Thật sự là xấu xí để cho người ta không thể tin được, Chu Tước thế gia bây giờ đã rơi xuống tình trạng như thế, thế mà dạy dỗ ngươi dạng này ghê tởm nữ nhân. Chu Tước chậm rãi xoay người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nửa ngồi dưới đất Thẩm Gia Di, hắn thình lình ở giữa nâng tay phải lên, Thẩm Gia Di lập tức bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng từ dưới đất xách lên. A! Thẩm Gia Di tiếng kêu thảm kinh khủng, một bên Thẩm Dật Phong cùng Thẩm Gia Vĩ nhìn càng là nhìn thấy mà giật mình. Làm Chu Tước thế gia thủ hộ thần thú, ta liền ở đây xách Chu Tước thế gia thanh lý môn hộ. Chu Tước trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn lộ ra một vòng tùy tiện ý cười, hắn vốn là chán ghét nhân loại dối trá cùng vô sỉ. Thẩm Gia Di ở ngay trước mặt hắn vũ nhục hắn tự mình chọn chúng người, hắn tuyệt đối sẽ không để dạng này một cái ghê tởm nữ nhân tiếp tục lưu lại thế gian này. Hắn người, không có bất kỳ người nào có thể khi dễ. Thẩm Gia Di tại giữa không trung không ngừng dãy rủa lấy, thế nhưng là Chu Tước lực lượng là cỡ nào cường đại. Căn bản không phải là hắn cái này nhân loại nho nhỏ có thể chống lại. Cổ giống như là bị người dùng bàn tay sắt gắt gao kẹp lại, Thẩm Gia Di liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Càng ngày càng hô hấp không đến bất luận cái gì không khí, vốn là vết thương chồng chất khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt trở nên rút đi tất cả huyết sắc, trắng bệnh một mảnh. Thẩm Dật Phong cùng Thẩm Gia Vĩ hoảng sợ nhìn xem nổi giận bên trong Chu Tước, tại Chu Tước cường đại uy áp phía dưới, bọn hắn căn bản ngay cả bước chân cũng không thể di động nửa tấc, huống chi là vì Thẩm Gia Di cầu tình. Hiện nay, bọn hắn đã bị Chu Tước hung tàn sợ choáng váng mắt. Mắt thấy Thẩm Gia Di tứ chi đã bắt đầu không ngừng run rẩy, hai mắt trắng dã. Một đạo thân ảnh màu trắng tựa như tia chớp hướng phía Thẩm Gia Di vọt tới. Trong nháy mắt, giữa không trung đã không có Thẩm Gia Di thân ảnh. Chu Tước tức giận nhìn về phía nửa đường giết ra tới Thánh Quân, một đôi màu đỏ con mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Thánh Quân trong ngực ôm Thẩm Gia Di. Ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Chu Tước cười lạnh nói. Thánh Quân âm thầm kinh ngạc tại Chu Tước cường đại, bất kỳ cái gì ma thú tại huyễn hóa thành nhân hình về sau, chỗ có thể phát huy ra tới thực lực đều kém xa thú hình. Thế nhưng là lúc này Chu Tước chỗ thả ra huy áp cũng đã để bên cạnh hắn mấy tên thần sứ cảm thấy hô hấp khó khăn. Cái này là cỡ nào cường đại lực lượng, nếu là lúc này Chu Tước là lấy thú hình xuất hiện, Thánh Quân tự hỏi mình chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Chương 62, Khế ước ký kết, 2. Thế nhưng là, Chu Tước ngươi đã thân là Chu Tước thế gia thủ hộ thần thú, vừa tỉnh lại liền đối Chu Tước thế gia tiểu bối xuất thủ, tựa hồ có chút khó coi. Thánh Quân trên mặt vẫn như cũ treo như một xuân phong ý cười. Lần này là hắn tự mình dẫn đám người này tiến đến, nếu là Thẩm Gia Di bây giờ bị Chu Tước giết chết, hắn cũng không tốt cùng Thẩm Phong bằng giao. Cho dù Thánh Quân cũng không thích cái này không lựa lời nói Thẩm Gia Di, lại cũng không thể không bận tâm đến Chu Tước thế gia mặt mũi. Chu Tước thế gia tử đệ, bị Chu Tước tự tay xử lý, vấn đề này nói ra không khỏi quá khó coi. Chu Tước cười lạnh một tiếng, non nớt tiếng nói xen lẫn tuyệt đỉnh ngạo khí. Ta há lại sẽ quan tâm nhân loại đánh giá. Nữ nhân này đối ta chọn chúng người vô lễ như thế. Hắn đã không cần sống tiếp nữa. Bất quá là cái nhân loại nho nhỏ, hắn động động ngón tay liền có thể miểu sát. Thánh Quân cười nói, ta tự nhiên biết ngươi cũng không thèm để ý người cách nhìn, bất quá đứa nhỏ này trên thân dù sao giữ lại Chu Tước thế gia huyết mạch, ta tin tưởng lấy Chu Tước tính tình của ngươi, hẳn là sẽ không nguyện ý đối đã từng chủ nhân hậu đại như vậy quyết tuyệt đi. Ngươi của thần vực, quả nhiên không có một cái đồ tốt, lại dám chuyển ra bộ này đại đạo lý. Chu Tước lạnh hừ một tiếng. Lại biết Thánh Quân cử động lần này đã là rõ ràng muốn bảo vệ Thẩm Gia Di, hắn dù không e ngại Thánh Quân, nhưng là tạm thời mà nói, hắn cũng không muốn cùng thần vực là địch. Thần vực bên trong người mặc dù chán ghét, nhưng cũng ẩn giấu đi sức mạnh cực lớn. Hai tử con nhỏ không hiểu chuyện, Chu Tước cũng chớ có cùng nàng coi là thật, ngươi ngủ say trăm năm thật vất vả tỉnh lại chỉ thấy máu, dù sao cũng không quá phù hợp. Đứa nhỏ này vô lễ, ta ngày sau tự sẽ nói cho Chu Tước thế gia gia chủ đương thời, tùy hắn đi xử trí, còn xin Chu Tước yên tâm. Thánh Quân trong lòng biết, đối phó Chu Tước thực lực thế này thần thú không thể quá mức cường ngạnh, chỉ có thể vớt lông sờ. Chu Tước trầm mặc một lát, xem như bán cho thần vực một bộ mặt, không lại kiên trì lấy Thẩm Gia Di tính mệnh, bất quá vì phòng ngừa mở mắt người lại đến khi phụ hắn chủ nhân tương lai, hắn có cần phải cảnh cáo một câu. Nếu như ngày sau, để cho ta nghe được lại có người nói không lời nên nói, như vậy ta nhưng là không còn hôm nay dễ nói chuyện như vậy. Đã không quản được miệng của mình. Ta không ngại để hắn tính cả hắn cái miệng đó cùng một chỗ biến mất tại thế gian này. Chu Tước mới ngoan thủ, đã sớm đem Chu Tước thế gia đám người bị hù hồn phi phách tán, bọn hắn bây giờ nơi nào còn dám nói với Thẩm Viêm Tiêu nửa câu không phải. Lại không phải sống đủ rồi muốn chết. Thẩm Dật Phong bọn người ngoan ngoãn bưng chặt miệng của mình, phòng ngừa họa từ miệng mà ra, náo nhiệt cái này duy ngã độc tôn thần thú. Bọn hắn không phải người ngu, bọn hắn tuyệt không hoài nghi Chu Tước lời nói bên trong có độ tin cậy. Không cam tâm a. Ngược lại tại hai người dưới đất người đối với tình huống trước mắt quả thực là không đành lòng nhìn thẳng, lòng tin tràn đầy bọn hắn thế mà bị một cái nhất làm cho người khinh thường ngớ ngẩn cho dây, cái này nếu như bị phụ thân của bọn hắn biết, chỉ sợ có thể cho tức hộc máu không thể. Nhưng mà, lại nhiều không cam lòng cũng vô pháp ảnh hưởng Chu Tước quyết định. Chu Tước hai tay vòng ngực nhìn xem ánh mắt nóng bỏng Thẩm Viêm Tiêu, ngạo mạn rút ngắn lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Dùng máu của ngươi điểm tại mi tâm của ta, tại ngươi sinh thời, ta sẽ trở thành của ngươi thần thú. Hắn chán ghét cùng nhân loại ký kết khế ước, lại không thể không chấp hành mình lời hứa năm đó. Cũng may nhân loại tuổi thọ không hề dài, nhiều nhất 100 năm về sau, hắn liền có thể tiếp tục trở lại mình trong huyệt động tiến vào ngủ say. Lần tiếp theo, hắn nhất định sẽ tìm một chỗ bí mật hơn, hắn tuyệt không nghĩ lại bị đám kia thần vực hỗn đản đánh thức. Chương 63, khế ước ký kết, 3. Thẩm Viêm Tiêu nhìn xem cái này ngạo mạn chim nhỏ, mới thẩm ra di nhục mạ hắn làm sao có thể không có phản ứng, thế nhưng là hắn lại không phải cái nóng vội đồ đần, thu thập loại kia hùng hài tử, hắn ngày sau có thời gian cùng biện pháp. Chỉ bất quá Chu Tước đối nàng giữ gìn, vượt ra khỏi nàng mong muốn. Mặc dù cái này xú tiểu điểu, từ đầu đến cuối đều là đối với nàng biểu hiện ra một bộ chẳng thèm ngó tới dáng vẻ, thế nhưng là hắn mới bao che cho con tâm thái, lại cùng Thẩm Tư Vũ như lúc ban đầu một thì. Không thể không nói, Thẩm Viêm Tiêu trong lòng đối cái này xú tiểu điểu không chào đón, tại trải qua mới một chuyện về sau, hơi có chút hòa hoãn. Con chim này, mặc dù tính tình xấu điểm, cũng là không tính quá không có thuốc chữa. Tất cả mọi người đang chờ đợi Thẩm Viêm Tiêu cùng Chu Tước ký kết khế ước, đồng thời Chu Tước thế ra tất cả mọi người đang hoài nghi, lấy tên ngu ngốc kia trí thông minh đến tuột cùng có thể hiểu hay không Chu Tước. Phải biết, Thẩm Viêm Tiêu tâm trí bất quá là cái 4 tuổi hài đồng trình độ, hơi phức tạp điểm nàng đều nghe không rõ, quỷ mới biết hắn hiểu không minh bạch Chu Tước đang nói cái gì. Thẩm Dật Phong bọn người không khỏi dưới đáy lòng ác độc nghĩ đến, Thẩm Viêm Tiêu ngớ ngẩn tuyệt đối sẽ để Chu Tước sinh ra bất mãn, hắn căn bản là không có cách độc lập tiến hành khế ước ký kết. Một khi hắn chọc giận Chu Tước, bọn hắn có lẽ còn có tranh thủ cơ hội. Ba người bọn họ ai cũng không muốn để Thẩm Viêm Tiêu tên ngu ngốc này leo đến trên đầu mình đến, kẻ nào có được Chu Tước, thành gia chủ, ai biết Thẩm Phong có thể hay không bởi vì Chu Tước nguyên nhân để cái này Chu Tước thế gia 100 năm qua chuyện cười lớn ngồi lên vị trí gia chủ. Nếu là cho tên ngu ngốc này kế thừa Chu Tước thế gia, kia ba người bọn hắn liền có thể tập thể nhảy sông tự sát. Bọn hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến. Tại Thẩm Viêm Tiêu ngồi lên vị trí gia chủ về sau, Long Hiên đế quốc tất cả mọi người sẽ đem bọn hắn xem như cả quốc gia trò cười, một cái từ ngớ ngẩn gia chủ dẫn đầu gia tộc. Bọn hắn không dám nhớ lại nữa. Người của thần vực tại Chu Tước sau khi tỉnh lại liền an tĩnh đứng ở một bên, tập thể tiêu giảm tự thân tồn tại cảm. Chu Tước thế ra ba tên thanh niên tài tuấn lạc bại một vừa rơi vào trong mắt của bọn hắn. Khi bọn hắn nhìn thấy Chu Tước cuối cùng lựa chọn một kẻ ngu ngốc làm vì mình chủ nhân tương lai về sau. Mặc dù không có giống Thẩm Dật Phong bọn người trong lòng còn có không cam lòng, lại cũng đã bị chấn hồn bất phụ thể. Trong truyền thuyết thần thú, khẩu vị thật đúng là rất đặc biệt, rất nặng miệng a. Ngay tại tất cả mọi người đang hoài nghi Thẩm Viêm Tiêu vô pháp hoàn thành cùng Chu Tước khế ước thời điểm, cái kia trên đường đi cơ hồ bị tất cả mọi người lãng quên tiểu gia hỏa, lại vào lúc này giơ lên tay trái của mình, chu cái miệng nhỏ, đem ngón trỏ trái đầu ngón tay cắn nát. Máu đỏ tươi tại Thẩm Viêm Tiêu đầu ngón tay ngưng kết thành huyết châu. Ở đây những người khác biểu lộ đều trở nên hoảng sợ, cái này ngớ ngẩn thế mà nghe hiểu Chu Tước. Thẩm Dật Phong đám người miệng há càng là có thể tắc hạ một cái trứng gà. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Thẩm Viêm Tiêu mặt không thay đổi vươn tay tại Chu Tước mi tâm điểm thêm một viên tiếp theo huyết ấn. Sinh hồng quang mang trong nháy mắt từ dưới đất phun ra ngoài, dâng lên sương mù trong nháy mắt đem Chu Tước cùng Thẩm Viêm Tiêu bao phủ lại. Dùng danh nghĩa của ta Chu Tước, nguyện cùng như đạt thành khế ước, sau ngày hôm nay, sống chết có nhau. Trịnh trọng thanh âm tại khốc nhiệt trong huyệt động chậm rãi vang lên, Thẩm Dật Phong ba tâm tình của người ta cũng tại thời khắc này ngã vào đáy cốc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lần này tỉnh lại Chu Tước kết quả, thế mà lại là như thế này. Cái kia từ đầu đến cuối đều bị bọn hắn xem như phối thành hòa trò cười Thẩm Viêm Tiêu, lại có thể vượt quá chỗ nhân ý liệu đạt được Chu Tước. Chương 64, đột nhiên liền tốt, 1. To lớn sương mù chậm rãi tán đi, mắt đỏ hỏa diễm từ trong sương mù hiển lộ lúc đầu diện mục. Đợi cho tất cả vũ khí rút đi về sau, một con to lớn nóng bỏng cự điểu xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, sinh hồng hỏa diễm tại cự điểu triển khai hai cánh phía trên cháy hương hực, kia đối triển khai cánh chim rực lửa cơ hồ lấp kín cái động huyệt rộng lớn này. Đây mới là nghe đồn rằng Chu Tước chân thân, nắm trong tay hỏa diễm, điều khiển vạn thú thần thú. Chu Tước phía dưới, đứng lặng lặng một cái thân ảnh tiểu tiểu. Thẩm Viêm Tiêu tấm kia bình thường không có gì lạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ có chút khác biệt, tại mi tâm của nàng. Một đám màu đỏ hỏa diễm đồ đằng lặng lẽ đánh xuống là cấn, sinh động như thật đồ đằng, giống như một đám chính đang thiêu đốt hừng hực hỏa diễm. Thánh quân yên lặng nhìn trước mắt cái này một hình ảnh, đáy mắt lộ ra mỉm cười. Thẩm Dật Phong tại Thẩm Viêm Tiêu cùng Chu Tức ký kết khế ước một khắc này lòng như cho nguội, nếu như nói trước đó đối với việc này trong lòng của hắn ảo nào không thôi, như vậy tại hắn Tần Nham nhìn thấy Chu Tức lấy thú hình xuất hiện tại trước mắt mình về sau, trong lòng không cam lòng cơ hồ có thể đốt cháy hết tất cả. Cái này là cỡ nào cường đại tồn tại a? Chu Tước cường đại, để tất cả ma thú theo không kịp, tận mắt chứng kiến qua Chu Tước thực lực về sau, Thẩm Dật Phong không dám tưởng tượng, mình ngày sau còn muốn làm sao đi tìm thuộc tại ma thú của mình. Có như thế một cái cường đại Chu Tước hành ở trước mắt, bất luận hắn như thế nào hao phí tâm lực, khổ tâm tìm kiếm, cũng tìm không qua có thể so sánh được Chu Tước vạn phần một ma thú. Không cam tâm. Không cam tâm a. Mặc dù có lại nhiều không cam lòng, Thẩm Dật Phong cũng không cải biến được bây giờ sự thật. Có Thẩm Gia Di tiền lệ đặt ở chỗ đó, Chu Tước cảnh cáo quanh quẩn ở bên tai, hắn sao lại dám vào lúc này đối Thẩm Viêm Tiêu lộ ra nửa điểm địch ý. Rõ ràng mình mới là Chu Tước thế gia cường đại nhất thiên tài, vì sao lão thiên muốn như vậy trêu cợt hắn? Thẩm Dật Phong trong lòng không cam lòng còn như vậy, sợ hai tại nơi hẻo lánh Thẩm Gia Vĩ tình huống liền càng thêm không xong, nhưng là so sánh với cùng không cam lòng, nội tâm của hắn càng nhiều hơn là sợ hãi. Trước đó Chu Tước sức hấp dẫn đặt ở chỗ đó, lại có Thẩm Gia Di tương trợ, hắn đã sớm quên đi ngày đó đối Thẩm Viêm Tiêu sợ hãi, nhưng là bây giờ, khi hắn nhìn thấy cái kia đứng tại khổng lồ Chu Tước dưới thân ảnh tiểu tiểu lúc, chôn giấu ở đáy lòng chỗ sâu sợ hãi lại một lần nữa câu lên. Hắn sợ hãi có được Chu Tước Thẩm Viêm Tiêu sẽ trở nên cùng trước kia khác biệt. Hắn cùng Thẩm Gia Di cho tới nay đối Thẩm Viêm Tiêu khi dễ, không có người so với hắn rõ ràng hơn, hắn sợ hãi Thẩm Viêm Tiêu sẽ trả thù hắn, lấy Chu Tước mới thái độ, nếu như Thẩm Viêm Tiêu hạ lệnh để Chu Tước diệt trừ hắn. Thẩm Gia Vĩ nhanh khóc, nếu như sớm biết Thẩm Viêm Tiêu có hôm nay, coi như cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng sẽ không đi trêu chọc cái tiểu tổ tông này. Lại tưởng tượng vừa rồi tỷ tỷ đối Thẩm Viêm Tiêu chửi rủa, hắn không khỏi càng thêm sợ hãi, nếu như Chu Tước đem việc này giận chó đánh mèo đến trên người hắn. Giờ này khắc này, Thẩm Gia Vĩ chỉ muốn giảm xuống mình tồn tại cảm, tuyệt đối không nên để Thẩm Viêm Tiêu chú ý tới mình. Hắn còn trẻ, hắn còn không muốn chết ta. Rất hiển nhiên, Thẩm Gia Vĩ lo lắng là dư thừa. Vừa mới cùng Chu Tước ký kết xong khế ước, Thẩm Viêm Tiêu trong thân thể phát sinh một tia biến hóa vi diệu, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được đến từ Chu Tước cảm xúc, hắn rất xác định, dù cho hiện tại cái xú tiểu điểu này không mở miệng, mình cũng có thể biết nó suy nghĩ cái gì. Ngẩng đầu lên, nhìn cái đầu trên đỉnh quái vật khổng lồ, Thẩm Viêm Tiêu khỏe miệng dương lên một vòng nụ cười sán lạ. Chương 65, đột nhiên liền tốt, 2. Có được Chu Tước, rất nhiều đã từng không thể làm sự tình, hắn đều có thể thử nghiệm đi làm. Nhân loại, nói cho ta tên của ngươi. Thuộc về Chu Tước thanh âm truyền vào Thẩm Viêm Tiêu trong óc, không giống với hình người thời điểm non nớt tiếng nói, truyền vào hắn não hải thanh âm rõ ràng đã là cái thành niên nam tử thanh âm, giống nhau chính là kia trong thanh âm cuồng ngạo chi khí. Thẩm Viêm Tiêu, từ hôm nay trở đi, có ta bảo kê ngươi, không ai lại dám khi dễ ngươi. Chu Tước đối với chủ nhân mới này có chút trong lòng đã có cách, trước đó cái xú nha đầu kia đều đem hắn mắng thành như vậy, hắn còn cùng cái bộ dạng thẳng đần không có nửa điểm phản ứng. Chủ nhân của hắn cũng không thể là một cái mặc cho người khi dễ lạ người tốt. Mặc kệ hắn đã từng như thế nào, ngày sau hắn nhất định sẽ dạy nàng thành làm một cái hợp cách chủ nhân, tuyệt đối không thể bôi nhọ hắn thân là thần thú tôn nghiêm. Thẩm Viêm Tiêu nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm khác. Chỉ bằng ngươi cái con chim nhỏ này, còn muốn bảo bọc người khác. Thu thanh âm không hề có điểm báo trước vang lên. Ngươi là? Có chút quen thuộc thanh âm khiến Chu Tước rất ngạc nhiên không thôi. Hắn còn chưa hề tại chủ nhân của mình tinh thần bên trong nghe được phe thứ ba thanh âm, chỉ là thanh âm kia tựa hồ đến từ rất cổ lão ký ức, hắn nhất thời bán hội còn vô pháp tìm tới chủ nhân của thanh âm này. Ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi lần này ánh mắt không có sai như vậy đủ rồi. Thu thanh âm lạnh lùng như cũ như tuyết. Chu Tước có chút ảo não, cái thanh âm đột nhiên xuất hiện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn cái này thân thể của tiểu chủ nhân bên trong đến tột cùng ở như thế nào ra hỏa. Ngươi nào? Thế mà ngay cả thân phận của mình cũng không dám lộ ra, chẳng lẽ cứ như vậy nhận không ra người. Đây là hắn mới chọn lựa chủ nhân, hắn cũng không hy vọng vừa ký kết khế ước liền gặp được cái gì ngoài ý muốn. Ha ha, ngươi đây là tại muốn chết. Thu thanh âm lạnh đến điểm đóng băng. Các ngươi cho ta có chừng có mực. Hai cái không thuộc về mình thanh âm tại đầu của mình bên trong bóp, bọn hắn đến cùng có hay không đoán chừng đến hắn cái này chính chủ cảm thụ. Thẩm Viêm Tiêu rất bất đắc dĩ. Một cái lạnh lùng cao ngạo khó phục vụ tu liền đã đủ hắn phiền toái, hiện tại lại tới cái trên trời dưới đất duy ngã độc tôn Chu Tước, bọn hắn trực tiếp tại trong đầu của nàng khai chiến, đây là muốn đem hắn giày vò chết ta. Các ngươi nghe kỹ cho ta. Các ngươi hiện tại cũng là vật sở hữu của ta, là đầu long ngươi cho ta của lại, là chỉ hổ ngươi cho ta nằm lấy. Không phải tiểu gia ta đập đầu chết, để hai người các ngươi dương mắt nhìn. Thẩm Viêm Tiêu bạo tẩu, tiếp tục bỏ mặc hai người này bóp xuống dưới, bị điên chỉ có hắn, thử hỏi ai có thể khoan nhượng đầu của mình bên trong phát sinh lần thứ tư thế chiến. Ngươi một cái nhân loại lại dám uy hiếp ta. Chu Tước khó chịu, coi như hắn là hắn chọn lựa chủ nhân, nhưng là cái này bất quá là bởi vì chính mình trước đó ước định mới không thể không từ bốn người này bên trong chọn một mà thôi, Thẩm Viêm Tiêu bản thân cũng không có khả năng để hắn tâm duyệt thành phục vô liếng. Ha ha, không tin ngươi thử một chút, ta ngược lại muốn xem, là cao quý thần thú Chu Tước, vừa cùng ta ký kết khế ước, ta liền chết, ngươi còn có thể hay không tại thần thú vòng tròn bên trong lẫn vào. Uy hiếp. Nếu không phải đánh không lại hắn, Thẩm Viêm Tiêu sớm liền muốn động thủ đánh hắn. Chu Tước tính tình hắn đại khái thăm dò một chút, tự cao tự đại, đem thần thú tôn nghiêm nhìn so mệnh còn nặng, nếu không cũng sẽ không vì một cái ước định mấy trăm năm qua thủ hộ lấy một nhân loại gia tộc. Mặc dù hắn rất hiếu kỳ, Chu Tước cùng Chu Tước thế gia đệ nhất đến tột cùng mua cái ước định gì. Chương 66, đột nhiên liền tốt, 3. Người. Chu Tước bị hế trụ, làm đỉnh cấp thần thú, hắn rất tự tin, từng cái đếm. Hắn mỗi một thời đại chủ nhân cuối cùng đều là thọ hết chết giả, không có một cái là nửa đường cho người ta hại chết, tại chủ nhân sinh thời bảo hộ chủ nhân an toàn, đây là làm thần thú tôn nghiêm chỗ, ngay cả một nhân loại đều bảo hộ không tốt, chuyện như vậy nếu như truyền đến cái khác thần thú trong lỗ thai, hắn thật đúng là không mặt mũi lăn lộn tiếp nữa rồi. Không thể không nói, Thẩm Viêm Tiêu cả cuộc đời trước tích lũy kinh nghiệm 10 phần phong phú, đối phó Chu Tước loại này không hiểu được che giấu cầm thú hay là vô cùng đơn giản. Ngoài ý muốn, Tu cũng không có mở miệng. Sớm tại Thẩm Viêm Tiêu ra miệng trước tiên, Tu liền đoán được tiểu gia hỏa này dự định, trong khoảng thời gian này ở chung, Tu hoặc nhiều hoặc ít biết mình bây giờ minh hữu, là cái 10 đủ 10 tiểu hồ ly, rào hoạt khôn khéo. Yêu quý mạng của mình so cái gì đều trọng yếu, ai dám động đến hắn một chút, hắn tuyệt đối gấp trăm lần hoàn lại. Để hắn tự sát, để hắn giết người còn tạm được. Hắn rõ ràng là dùng nói láo đến uy hiếp tầm cao khí ngạo Chu Tước, chỉ tiếc Chu Tước cũng không hiểu rõ hắn chủ nhân mới này tính cách. Cho nên, người không biết thật đáng buồn. Hai phiên phức, tạm thời bị Thẩm Viêm Tiêu đe dọa chấn áp một chút. Trong đầu thanh tịnh không ít về sau, hắn lúc này mới dương mắt nhìn về phía trong huyệt động những người khác. Do dự xử lý hạ vấn đề nội bộ, hắn trước đó tại trước mặt mọi người biểu hiện đều là một bộ trầm mặc bộ dáng. Thẩm Dật Phong bọn người ở tại tiêu hóa xong trong đầu sau khi khiếp sợ, lúc này nhìn về phía ánh mắt của nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút kỳ quái. Bọn hắn không rõ ràng. Giờ này khắc này bọn hắn là muốn đem trước mắt Thẩm Viêm Tiêu xem như gia chủ tương lai, vẫn là ban đầu tên ngu ngốc kia. Chu Tước trước mặt, bọn hắn không dám làm cản, thế nhưng là Thẩm Viêm Tiêu là người ngu ngốc a. Dạng người này sao có thể làm gia chủ đâu? Tâm tình của mọi người rất phức tạp, cũng không dám tại Chu Tước trước mặt tìm đường chết. Chúc mừng. Thánh quân đem Thẩm Gia Di giao cho Chu Tước thế gia người hầu, đi tới Thẩm Viêm Tiêu trước mặt, từ Chu Tước mở miệng nói cùng Thẩm Viêm Tiêu ký kết khế ước. Thánh quân có thể nói là cả cái trong huyệt động bình tĩnh nhất một cái, tuấn nhã nụ cười trên mặt không thay đổi, thân hòa thái độ làm cho người không đành lòng cự tuyệt. Đa tạ thánh quân. Thẩm Viêm Tiêu nét mặt tươi cười như hoa, rất cung kính đối thánh quân giữ lễ tiết nói lời cảm tạ. Bất luận như thế nào, thu hoạch được Chu Tước một chuyện, thánh quân có không nhỏ công lao. Nhưng mà, liền là như thế thật đơn giản một phen nói lời cảm tạ, lại làm cho trong huyệt động mấy cái Chu Tước thế gia người hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn đồng loạt nhìn về phía Thẩm Viêm Tiêu cặp kia thanh tịnh sáng tỏ hai con ngươi, khó có thể tin xoa xoa con mắt. Trên mặt của tiểu nữ hài mang theo đến lễ tiểu dung, thanh tịnh hai con ngươi sớm mất ngày xưa ngây thơ, rõ ràng nói lời cảm tạ mang theo một tia còn vị thành niên non nớt tiếng nói. Đứng tại bọn hắn bé gái trước mắt, rõ ràng liền là một cái bình thường không thể lại bình thường hai đồng, nơi nào có một chút xíu ngu ngốc cái bóng. Tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Thẩm Viêm Tiêu tại Chu Tước thế gia bên trong điên điên ngốc ngốc 13 năm, làm sao trong nháy mắt thế mà biến thành một người bình thường. Liền ngay cả thánh quân trên mặt, cũng xuất hiện một tia không kịp che giấu nữa kinh ngạc, hắn kinh ngạc nhìn trước mắt cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt tiểu nữ hài, nếu không phải Thẩm Viêm Tiêu cho tới nay đều không hề rời đi qua hắn ánh mắt, hắn coi là thật muốn coi là trước mắt tiểu gia hỏa bị người đã đánh cháo. Một cái bị thế nhân chế nhạo ngớ ngẩn, làm sao lại tại thoáng qua ở giữa biến thành một ánh mắt thông tuệ người bình thường. Chương 67, đột nhiên liền tốt, 4. Thẩm Viêm Tiêu mỉm cười, có chút không biết làm sao cắn cắn môi phía nói, hù đến thánh quân sao. Thật sự là không có ý tứ, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mới vừa cùng Chu Tước ký kết khế ước thời điểm, trong đầu đột nhiên thanh tỉnh rất nhiều, ta nhớ được ta đã từng tựa như là người ngu ngốc, thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra giống như liền bình thường. Bước dứt tay nhỏ nắm lấy vào áo, Thẩm Viêm Tiêu thoạt nhìn như là một cái thuần chân tiểu nữ hài đồng dạng có chút không biết làm sao. Thánh Quân vội vàng thu lên trên mặt mình kinh ngạc, nhưng trong lòng đang suy tư cái này không thể tưởng tượng sự tình. Thẩm Viêm Tiêu tình huống hắn biết rõ, tiên thiên không đủ tâm trí thiếu thốn, người nào đó từng tại mấy năm này bên trong từng không chỉ một lần hướng hắn hỏi thăm Thẩm Viêm Tiêu tình huống, hắn cũng sớm đã xác định Thẩm Viêm Tiêu tâm trí là vô pháp khôi phục, thế nhưng là hắn làm sao đột nhiên liền tốt. Chẳng lẽ nói, đây hết thảy đều là Chu Tước nguyên nhân. Thần thú đã có trăm năm chưa xuất hiện trên thế gian, đối với thần thú hết thảy tin tức, đều bị từng cái gia tộc bắt đầu phong tỏa, thần vực bên trong mặc dù có chút liên quan tới thần thú tư liệu, nhưng cũng không hoàn toàn. Thánh Quân chỉ có thể đem Thẩm Viêm Tiêu thần trí khôi phục, xem như là Chu Tước công lao. Rất tốt, dạng này rất tốt. Ta tin tưởng người nhà của ngươi nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy cao hứng. Thánh Quân ôn hòa đưa tay, muốn nặn một cái Thẩm Viêm Tiêu đầu. Thế nhưng là một ngọn lửa lại không khách khí đem bàn tay của hắn mở ra. Theo một đạo hỏa quang trùng thiên, Chu Tước lại một lần nữa thu liễm to lớn thú hình thân thể, huyễn hóa thành cái kia 3-4 tuổi bộ dáng hài đồng. Tay đừng sờ loạn. Chu Tước phiết lấy há miệng hừ hừ nói. Hắn không thích nhân loại, tiếp nhận một cái chủ nhân đã là cố mà làm, hắn cũng không muốn tại hắn tiểu chủ trên thân thể người nghe được những nhân loại khác hương vị. Thánh Quân bật cười thu tay lại. Bên này Thánh Quân cùng Thẩm Viêm Tiêu đối thoại không sót một chữ rơi vào Chu Tước thế gia những người khác trong hai. Thẩm Dật Phong chỉ cảm thấy một đạo ngũ lôi oanh đỉnh, nổ tâm hắn chi hoàn toàn không có. Chu Tước thế gia sỉ nhục, thế mà biến thông minh. Nhìn qua đứng tại Thẩm Viêm Tiêu bên người Chu Tước, Thẩm Dật Phong trong lòng sinh ra to lớn khủng hoảng. Hắn chưa bao giờ đem Thẩm Viêm Tiêu xem như là tương lai mình kế thừa vị trí gia chủ đối thủ, hắn bất quá là một kẻ ngu ngốc, vẫn là không thể tu luyện ma pháp cùng đấu khí phế vật, sau lưng cũng không có cha mẹ dựa vào, càng không được Thẩm Phong yêu thích. Hắn tâm tư chưa từng có đặt ở đối phó Thẩm Viêm Tiêu sự tình bên trên, chớ có nói hắn, liền xem như thường xuyên khi dễ Thẩm Viêm Tiêu kia đôi tỷ đệ, cũng bất quá là cầm Thẩm Viêm Tiêu tới lấy vui, căn bản không có xem nàng như làm đối thủ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến? Liền là như thế một cái bị tất cả mọi người không nhìn chế nhạo ngớ ngẩn, thế mà trong vòng một ngày phát sinh dạng này kinh thiên động địa biến hóa. Đầu tiên là thu hoạch được thần thú Chu Tước ưu ái, tiếp lấy liền mượn nhờ Chu Tước chi lực khôi phục chính thường tâm trí của con người. Cứ như vậy, Thẩm Viêm Tiêu thế mà từ một cái tầm thường nhất Chu Tước thế gia đệ tử, nhảy lên trở thành có khả năng nhất kế thừa Chu Tước thế nhà vị trí gia chủ người. Ngẫm lại Thẩm Phong đối Chu Tước coi trọng, ngẫm lại câu kia đến Chu Tước, thành gia chủ lời đồn đại. Thẩm Dật Phong cảm thấy không rét mà run. Coi như Thẩm Phong tại không chào đón Thẩm Viêm Tiêu, thế nhưng là hắn bây giờ đã khôi phục biết rõ, còn thu được Chu Tước, Thẩm Phong tất nhiên sẽ đối với hắn cực kỳ trọng thị, mà lại, bên trong Chu Tước thế gia còn có một cái cực kỳ thu Thẩm Phong coi trọng Thẩm Tư Vũ. Phải biết, Thẩm Tư Vũ đối Thẩm Viêm Tiêu tốt, thế nhưng là ngay cả Thẩm Gia Di đều thầm hận không thôi a. Chu Tước thế gia coi là thật sắp biến thiên sao. Chương 68, tự tắt 2, 1. Chu Tước thế gia trong phủ. Chỗ có thành viên đều tập trung vào nhà chính bên trong, ngồi tại đang ngồi bên trên Thẩm Phong, uy nghiêm khuôn mặt bên trên lộ ra có chút khẩn trương. Phái đi cửa thành người làm sao nói? Còn không nhìn thấy đội xe cái bóng sao? Thẩm Phong cau mày hỏi hướng một bên Thẩm Lăng. Sớm tại trước đó 2 ngày, bọn hắn liền nhận được thần vực tin tức truyền đến, tiến về Dung Nham Sơn cốc đội ngũ đã đường về. Ngoại trừ như thế ngắn gọn tin tức bên ngoài, thần vực thần sứ cũng không có lộ ra càng nhiều. 2 ngày này, toàn bộ Chu Tước thế gia đều có vẻ hơi đứng ngồi không yên. Tất cả mọi người rất rõ ràng, chỉ cần Thánh Quân thành công đem Chu Tước tỉnh lại, như vậy tiến về Dung Nham Sơn cốc 4 tên thiếu niên bên trong, tất nhiên sẽ có một người cùng Chu Tước ký kết khế ước. Bọn hắn hiện tại rất khẩn trương, không có ai biết Thánh Quân đến tột cùng có thể thành công hay không đem Chu Tước tỉnh lại. Dù sao Chu Tước đã ngủ say 100 năm, ai cũng không có nắm chắc 100%. Tại tiếp vào thần vực tin tức truyền đến về sau, Thẩm Phong liền lập tức phái người toàn bộ ngày chờ đợi ở cửa thành, bảo đảm có thể ngay đầu tiên đem đội ngũ trở về tin tức truyền đạt trở về. Đã hơn 100 năm, Chu Tước thế gia mất đi Chu Tước đã có hơn 100 năm, trăm năm về sau bọn hắn lần nữa có được nhìn thấy Chu Tước khả năng, đây đối với toàn cả gia tộc mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Chờ mỗi phút mỗi giây đều lộ ra phá lệ dài dằng dặc. Thẩm Lăng nói, còn không có tin tức, bất quá căn cứ thời gian suy tính, bọn hắn cũng đã sắp trở về rồi. Phụ thân chớ có quá mức sốt ruột, trời phù hộ ta Chu Tước thế gia, chuyến này nhất định có thể mã đáo thành công. Thẩm Phong thở dài, hắn đã tuổi trên 50, nếu như lần này không thể đem Chu Tước tỉnh lại, như vậy tại hắn sinh thời chỉ sợ đều vô duyên gặp lại Chu Tước. Bên trong chủ phòng hoàn toàn yên tĩnh, trong lòng của tất cả mọi người đều cùng Thẩm Phong đồng dạng lo lắng không thôi. Thần sắc vội vàng thị vệ, xài bước hướng phía nhà chính chạy vội tới. Thẩm Lăng liếc mắt một cái liền nhận ra kia là bị hắn phái đi cửa thành chờ đợi ra phó. khởi bẩm gia chủ. Về đến rồi. Nhà chúng ta xe ngựa về đến rồi. Tên kia người hầu kích động mở miệng. Thẩm Phong thần sắc chấn động, nắm chặt cái ghế nắm tay hai tay có chút run rẩy. Nhanh. Nhanh theo ta đi nên đón thánh quân. Âm thanh kích động đều có chút đổi giọng, Thẩm Phong không kịp chờ đợi đứng người lên, gọi bên trên trong phòng những người còn lại tranh thủ thời gian hướng phía Chu Tức Thế Gia đại môn chạy tới. Trước cổng chính, 7-8 cỗ xe ngựa đồng loạt đứng tại cổng, thánh quân đã dẫn đầu đi xuống xe ngựa, trên mặt của hắn treo cười ôn hòa ý, vọng tưởng dẫn đám người đi ra ngoài nên tiếp Thẩm Phong. Chuyến này vất vả thánh quân, còn xin thánh quân vào nhà nghỉ ngơi. Thẩm Phong dù sao ổn trọng, biết tức liền đến lúc này hắn cũng phải gìn giữ đối thánh quân tôn kính. Hạnh không có nhục sứ mệnh, chúc mừng ngài già rồi. Thánh quân mỉm cười, tuyên bố đám người chờ đã lâu tin tức tốt. Chu Tước, thật bị tỉnh lại. Ở đây tất cả Chu Tước thế gia đám tử đệ, đều đang nghe tin tức này về sau đến hít một hơi lanh khí. Chu Tước đối bọn hắn mà nói thực sự quá trọng yếu, dù ai cũng không cách nào hiểu rõ, bọn hắn đối Chu Tước khát vọng. Trong lòng của tất cả mọi người đều bị kinh hỉ lấp đầy, vì không tại thánh quân trước mặt thất lễ, bọn hắn chỉ có thể cố nén trên mặt cuồng hỉ, thế nhưng là thở hào hển cũng đã bán nội tâm của bọn hắn. Bọn hắn sinh thời, thế mà thật có thể gặp đến Chu Tước. Đây là bao nhiêu tộc nhân tha thiết ước mơ sự tình. Thẩm Phong kèm chút vui đến phát khóc, hắn có chút nghẹn ngào nhẹ gật đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn phía thánh quân sau lưng mấy cỗ xe ngựa. Chương 69, tự tắt 2. Cháu của hắn các cháu gái liền ngồi ở kia chút trong xe ngựa. Trong bọn họ đã có một người trở thành Chu Tước chủ nhân, người kia đem được sự giúp đỡ của Chu Tước, đem Chu Tước thế gia một lần nữa mang về đỉnh phong. Thẩm Đoán ánh mắt nhìn chòng chọc vào thánh quân sau lưng thứ một chiếc xe ngựa, hắn biết con trai của mình giờ này khắc này liền ngồi ở bên trong, đương thánh quân tuyên bố Chu Tước bị tỉnh lại tin tức này thời điểm, Thẩm Đoán kém chút vui ngất đi. Ai cũng biết, hiện tại bên trong Chu Tước thế gia, con của mình Thẩm Dật Phong được coi trọng nhất, lại người này bốn người bên trong, cũng thuộc về Thẩm Dật Phong thực lực mạnh nhất. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, con của mình đã thành công cùng Chu Tước ký khế ước. Con của hắn lập tức liền muốn trở thành Chu Tước thế gia gia chủ tương lai, mà hắn cũng sẽ thành bên trong Chu Tước thế gia nhất được người tôn kính trưởng lão. Thẩm Đoán tâm kích động mà vui sướng. Hắn không kịp chờ đợi muốn thúc giục mình nhi tử tranh thủ thời gian xuống xe, để cho hắn mở mang kiến thức một chút Chu Tước hình dáng. So với Thẩm Đoán cuồng hỉ, Thẩm Nhạc mặt lại cũng không tính quá đẹp đẽ. Hắn vốn là không có đối con trai con gái của mình ôm kỳ vọng quá lớn, chỉ bất quá hắn cùng Thẩm Đoán luôn luôn không quá hòa thuận, trước hạ Thẩm Dật Phong đạt được Chu Tước, như vậy Thẩm Đoán khó tránh khỏi sẽ khắp nơi làm khó dễ chính mình. Giờ khắc này, Chu Tước trở về vui sướng, căn bản là không có cách để Thẩm Nhạc chân chính bắt đầu vui vẻ. Đạt được Chu Tước cũng không phải con của hắn, hắn tại cái này mù lên cái gì hống. Rất nhanh, Thẩm Dật Phong từ trong xe ngựa đi ra, mới vừa đi ra xe ngựa hắn lập tức liền đối mặt mười mấy song nóng bỏng con mắt. Một giây sau hắn nhanh chóng dưới mặt đất đầu, không dám nhìn tới kia từng đôi tràn đầy mong đợi đôi mắt. Thẩm Dật Phong cổ quái phản ứng để Thẩm Phong bọn người rất là kỳ quái. Thẩm Dật Phong tính tình mặc dù trầm ổn một chút, thế nhưng là đã được đến Chu Tước hắn, căn bản không có khả năng làm ra phản ứng như vậy. Loại kia trốn tránh ánh mắt, để chúng nhân trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Dật Phong, ngươi có thể tính trở về. Chu Tước đâu? Làm sao không có đi theo bên cạnh ngươi? Ngươi chẳng lẽ lại đem hắn thu trở về? Ha ha, ngươi tiểu tử này, mau đưa Chu Tước triệu hoán đi ra để ra ra ngươi nhìn xem. Thẩm Đoán đã sớm bị cuồng hỉ làm choáng váng đầu óc, hắn căn bản tiểu không nghĩ tới con của mình sẽ không chiếm được Chu Tước ưu ái, cho nên hắn căn bản là không có chú ý tới Thẩm Dật Phong cử chỉ khác thường, ngược lại nở nụ cười đi qua, thúc giục Thẩm Dật Phong đem Chu Tước triệu hoán đi ra. Đối mặt tại phụ thân sốt ruột, Thẩm Dật Phong càng thêm túng quẫn khốn khó. Một trương tuấn giật phi phàm trên mặt, lại treo so khổ qua càng khổ biểu lộ. Ta Thẩm Dật Phong thật không biết mình muốn làm sao mở cái miệng này mới tốt, rõ ràng tất cả mọi người đem hy vọng đặt ở trên người mình, thế nhưng là hắn. Thẩm Dật Phong ấp a ấp úng bộ dáng rốt cục đưa tới Thẩm Đoán chú ý, nhìn xem Thẩm Dật Phong tránh né ánh mắt, Thẩm Đoán trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tường. Dật Phong, ngươi sẽ không có đạt được Chu Tước. Thẩm Đoán bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, thế nhưng là Thẩm Dật Phong lại tại hắn còn chưa nói xong trước đó, nhanh chóng nhẹ gật đầu, đem mặt gạt về một bên. Một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, tươi tắt Thẩm Đoán mừng như điên tâm. Làm sao có thể? Con của hắn là Chu Tước thế gia đời thứ ba chế loại ưu tú nhất, làm sao lại không có đạt được Chu Tước ưu ái? Hắn làm sao có thể bại bởi hai đứa bé nhà Thẩm Nhạc kia? Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ đức hạnh gì mình là rất rõ ràng, bằng như thế thường thường thiên phú, bọn hắn làm sao có thể thắng được con của mình? Chương 70, tự tắt 2, 3. Thẩm Đoán không nguyện ý tin tưởng đây hết thảy, thế nhưng là Thẩm Dật Phong né tránh xấu hổ bộ dáng, đã xác nhận suy đoán của hắn. Một nháy mắt, Thẩm Đoán sắc mặt trắng bệch một mảnh. có người vui vẻ có người sầu, Thẩm Đoán cao hứng bừng bừng thời điểm, Thẩm Nhạc âm thầm biệt khuất, thế nhưng là tại Thẩm Đoán tâm tình hậm hực thời điểm, Thẩm Nhạc cũng đã là giấu không được khỏe miệng nụ cười. Cái này kêu cái gì? Lúc tới vận chuyển có hay không? Thẩm Nhạc muốn cùng thiếu, Thẩm Đoán lần này nhưng mất mặt quá mức rồi, tất cả mọi người lấy vì lần này bên thắng khẳng định là Thẩm Giật Phong vô ý, kết quả lại rơi cái chuyện cười lớn. Thẩm Đoán thất bại, chẳng phải đại biểu cho mình một đôi nữ có hy vọng. Lần này hết thể mới đi 4 người, con cái của mình liền chiếm 2 cái danh lạch, Thẩm Giật Phong bại, tên ngu ngốc kia Thẩm Viêm Tiêu căn bản không tại phạm vi suy tính bên trong, cái này Chu Tức quả quyết là tuyển nhà mình hải tử. Mặc kệ Chu Tức chọn là Thẩm Gia Di vẫn là Thẩm Gia Vĩ, đối với Thẩm Nhạc tới nói đều là vui như lên trời. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hắn bị Thẩm Đoán đè ép bao nhiêu năm, rốt cục cùng ngẫu ngày nổi danh. Thẩm Nhạc cố nén nội tâm vui sướng, giả bộ đi đến Thẩm Đoán trước người, vô vô Thẩm Đoán bả vai, giả ý an ủi, nhị ca, đừng quá khó chịu, Giật Phong không có cái này phúc khí thôi, bất quá ai đến Chu Tức đối tại chúng ta Chu Tức thế gia mà nói không đều là giống nhau sao? Chỉ cần toàn cả gia tộc tốt, không được sao? Thẩm Đoán hung hăng trợn mắt nhìn Thẩm Nhạc một chút. Mèo khóc con chuột giả từ bi, đừng tưởng rằng hắn không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Thật không biết lần này đến tột cùng xảy ra vấn đề gì, nhà mình ưu tú nhi tử thế mà không có bị Chu Tức chọn chúng, không duyên cớ tiện nghi Thẩm Nhạc nhà kia hai cái hùng hải tử. Nói không sai, bọn hắn đều là Chu Tức thế gia hải tử, ai đến Chu Tức đều như thế. Thẩm Phong ở bên nói một tiếng, Thẩm Giật Phong lạc bại quả thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bất quá Thánh Quân như là đã nói vui, vấn đề này đương nhiên sẽ không có vấn đề. Hắn nhưng không muốn nhìn thấy mình hai đứa con trai vì việc này tại Thánh Quân trước mặt mất mặt xấu hổ. Vâng. Thẩm Đoán khẽ cắn môi, đem trong lòng không cam lòng nuốt trở vào. Thẩm Nhạc thay đổi mới kiềm chế, tiếu dung tràn đầy nhìn về phía nhà mình nhi tử nữ nhi cưỡi xe ngựa. Thế nhưng là đương vết thương chồng chất Thẩm Gia Di bị người hầu đỡ xuống xe ngựa về sau, sắc mặt của hắn quả thực có chút khó coi. Đây là có chuyện gì? Tốt như vậy bưng quả nhiên nữ nhi của mình thế mà mang theo một thân tổn thương trở về. Chỉ là nhìn Thẩm Gia Di bộ kia dáng vẻ đáng thương, Thẩm Nhạc liền biết mình nữ nhi không có đạt được Chu Tức ưu ái. Như vậy, liền là gia vĩ rồi. So với nữ nhi, Thẩm Nhạc càng hy vọng là con trai của mình đạt được Chu Tức, dù sao Thẩm Gia Di là nữ hải, ngày sau khó tránh khỏi phải lập gia đình. Thẩm Nhạc đầu tiên là để cho người ta an bài Thẩm Gia Di đi nghỉ ngơi, sau đó liền không kịp chờ đợi đứng ở cổng, chờ đợi con trai mình xuất hiện. Cái gì Thẩm Đoán, Thẩm Giật Phong, đều cho hắn có bao xa lăn bao xa, con của hắn lập tức liền muốn trở thành Chu Tức thế gia người thừa kế. Hắn ngược lại muốn xem kia đối dối trá hai cha con còn có thể náo ra cái gì yêu thiêu thân. Hắn nhất định sẽ làm cho Thẩm Đoán hảo hảo hoàn lại, những năm gần đây đối với mình. Thẩm Nhạc Mỹ hảo hảo tưởng còn chưa kết thúc, thế nhưng là Thẩm Gia Vĩ xuất hiện lại phá vỡ mộng đẹp của hắn. Đồng dạng là bị người hầu đỡ lấy đi xuống xe ngựa, Thẩm Gia Vĩ hiện đầy vết thương thể cốt, căn bản là không có so vừa rồi xuống xe Thẩm Gia gì tốt hơn chỗ nào. Lịch đại Chu Tức người nắm giữ. Nhưng không có ai là tại ký kết xong khế ước về sau vết thương chồng chất về nhà. Chương 71, say xe thần mã ghét nhất, 1. Rất hiển nhiên, Thẩm Gia Vĩ cũng bị thua. Thẩm Giật Phong quỳ, Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ cũng thảm bại, thế nhưng là Thánh Quân lại xác định Chu Tức đã bị tỉnh lại. Bị tỉnh lại Chu Tức tất nhiên sẽ tại Chu Tức thế gia phái đi đám tử đệ bên trong lựa chọn mình muốn đối tượng thần phục, như vậy. Ánh mắt mọi người đều vọng tưởng trong đội xe thứ 2 đếm ngược chiếc xe ngựa. Tất cả mọi người rất rõ ràng xe ngựa kia bên trong ngồi chính là ai. Chẳng lẽ nói ba? Thẩm Viêm Tiêu trong xe ngựa lề mà lề mề không vội mà xuống xe, không phải hắn không muốn cảm thụ đại địa mẫu thân cảm giác thật, mà là bởi vì... Huệ! Cuồng ngạo không thể một xem Chu Tước, lúc này chính trắng bệch lấy khuôn mặt nhỏ, ôm một cái thùng gỗ không ngừng nôn mửa. Ai có thể nghĩ đến đường đường Chu Tước thần thú, thế mà lại say xe. Đuổi đến mấy ngày con đường... Chu Tước từ sau khi lên xe liền bắt đầu sắc mặt tái nhợt trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, không bao lâu liền cuồng ngói ra, càng làm cho Thẩm Viêm Tiêu im lặng là, cái này dám túi chim nhỏ thế mà không nguyện ý bị hắn thu về thân thể bên trong. Ma thú tại cùng chủ nhân ký kết khế ước về sau, có thể đem thân thể hóa thành tinh thần lực sống nhờ tại thân thể của chủ nhân bên trong, Chu Tước không thích đứng xe ngựa sóc này, theo lý thuyết nên ngoan ngoãn tại trong cơ thể nàng ở lại. Thế nhưng là gia hỏa này lại cố chấp hung ác. Lựa chọn Thẩm Viêm Tiêu là không thể không tuyển, thế nhưng là Thẩm Viêm Tiêu cũng không có để cho mình tâm duyệt thành phục thực lực, muốn hắn sống nhờ tại dạng này một cái nhân loại yếu đuối trong thân thể, đánh chết hắn, hắn cũng không nguyện ý. Dưới sự bất đắc dĩ, Chu Tước quả thực là một đường nôn trở về Chu Tước thế gia trước cổng chính. Hiện nay, trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn nơi nào còn có nửa điểm cuồng ngạo, không có chút huyết sắc nào trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp kia màu đỏ con ngươi mang theo một tầng hơi nước, thảm hề hề bộ dáng, nhìn xem làm cho đau lòng người không thôi. Nếu như phải dùng nhị thập tứ thế kỷ để hình dung, như vậy giờ này khắc này Chu Tước, có thể nói là... manh! Chết! Đương nhiên, Thẩm Viêm Tiêu sẽ không thật coi Chu Tước là làm manh vật đến nuôi nhốt, hắn thế nhưng là nhớ rõ Chu Tước trước đó kém chút giết Thẩm Gia Di hình tượng, kia thật là con mắt đều không mang theo nháy một chút, hắn hiện tại đáng yêu, toàn là bởi vì say xe nguyên nhân. Nếu như có thể, Thẩm Viêm Tiêu càng muốn ngửa mặt lên trời sói tiếu. Người nhà cũng có hôm nay. Uy, ngươi nôn xong chưa? Chúng ta đến chỗ rồi, có thể đi xuống. Thẩm Viêm Tiêu bám lấy cái cằm, hắn không ngại để người bên ngoài chờ thêm một chút, thế nhưng là hắn lại không nghĩ cùng một đống nôn ở tại một cái trong xe. Nói nhảm. Nhiều như vậy. Ngươi muốn xuống dưới liền. Xuống dưới, ta ngồi một. Sẽ chết ra. Chu Tước rất muốn hung hãn đem chủ nhân mới này đá xuống xe ngựa, thế nhưng là lấy hắn tình huống hiện tại cả ngón tay đầu đều chẳng muốn động một cái. Đáng chết xe ngựa, nó đời này đều không cần đang ngồi. Lần sau, hắn tuyệt đối phải mình bay tới. Thẩm Viêm Tiêu nhếch miệng, đối một bên một mực cung kính người hầu bàn giao vài câu, liền dẫn đầu đi xuống xe ngựa. Đương hắn từ trong xe ngựa đưa đầu ra lúc, mười mấy cặp ánh mắt cực kỳ phức tạp, lập tức phô thiên cái địa đập tới. Thẩm Viêm Tiêu nhíu mày. Làm sao những người này đều là một bộ như thấy quỷ bộ dáng? Thẩm Phong kinh ngạc nhìn xem tấm kia quen thuộc lại có chút xa lạ khuôn mặt nhỏ. Thẩm Viêm Tiêu tại Chu Tước thế gia mặc dù không được coi trọng, nhưng là hắn đến không đến nỗi ngay cả cháu gái của mình dáng dấp ra sao đều không nhớ rõ. Vẫn là tấm kia bình thường không có gì lạ khuôn mặt nhỏ, thế nhưng là ngày xưa ngây thơ ánh mắt vào lúc này lại mang theo một tia linh động, hồng nhuận khỏe môi hơi nhếch lên, dù không tính là xinh đẹp, nhưng cũng để cho người ta cảm thấy có chút đáng yêu. Chương 72, say xe thần mã ghét nhất, 2. Dạng này sinh động biểu lộ, hắn chưa hề từ Thẩm Viêm Tiêu trên mặt thấy qua. Thế này sao lại là người ngu ngốc, căn bản chính là cùng người bình thường giống nhau tiểu nữ hài. Thẩm Phong trong lòng hiện lên một cái suy đoán, thế nhưng là hắn lại không dám xác định. Thẩm Nhạc cùng Thẩm Đoán tâm tình bây giờ như là bị mưa gió tàn phá qua, bọn hắn nhìn về phía Thẩm Viêm Tiêu, kinh ngạc phát hiện, đã từng tấm kia không chút biểu tình chỉ biết là cười ngây ngô ngớ ngẩn mặt không có, tiểu nữ hài kia an tĩnh đứng tại bên cạnh xe ngựa, mỉm cười trong mắt mang theo một tia linh tính, đen lúng liếng mắt to nghi ngờ từ trên người bọn họ từng cái đảo qua. Mà nhất để bọn hắn kinh ngạc, xác thực Thẩm Viêm Tiêu mi tâm kia một ngọn lửa ấn ký. Chu Tước thế gia trong cổ tịch có ghi chép, phàm là cùng Chu Tước ký kết khế ước về sau, người kia chỗ mi tâm đều sẽ hiện ra một ngọn lửa ấn ký, kia là cùng Chu Tước ký kết khế ước chứng minh. Trước đó, Thẩm Nhạc cùng Thẩm Đoán đều là quá mức tự tin, ép căn bản không hề chú ý quan sát con trai mình nữ nhi mi tâm phải chăng có ấn ký ngọn lửa này, lúc này mới náo loạn cho cười, không vui một trận, còn nữa kia dù sao cũng là hơn 100 năm trước ghi chép. Ai cũng không dám xác định sự chân thật của nó, dù sao bọn hắn đều chưa từng gặp qua viên kia hỏa diễm ân ký. Thế nhưng là đương Thẩm Viêm Tiêu ra hiện tại bọn hắn trước mắt thời điểm, bọn hắn mới biết mình ý nghĩ đến cỡ nào buồn cười, viên kia hỏa diễm ân ký là như thế yêu diễm, lần đầu tiên liền hấp dẫn tất cả lực chú ý. Chu Tước thật lựa chọn Thẩm Viêm Tiêu làm chủ nhân. Trong lòng của tất cả mọi người đều phải hiện lên dạng này một đáp án, bọn hắn coi như lại không nguyện tin tưởng, thế nhưng là Thẩm Viêm Tiêu mi tâm ân ký lại là thật tồn tại. Thẩm Nhạc cùng Thẩm Đoán sắc mặt hắc như đáy nổi, nhà mình ưu tú nhi nữ thế mà bại bởi như thế một kẻ ngu ngốc, coi như đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra, nếu không cũng sẽ không vẫn từ Thẩm Phong đem Thẩm Viêm Tiêu nhét vào trong đội ngũ này. Hiện tại, hết thảy đều đã chậm, Chu Tước đã nhận chủ, bọn hắn đã bất lực lại vãn hồi thế cục. Ra ra, tôn nữ không phụ sự mong đợi của mọi người, đón về Chu Tước. Thẩm Viêm Tiêu mỉm cười, hào phóng đi tới ngu ngơ Thẩm Phong trước mặt, vô cùng khéo léo nói. Ở đây tất cả Chu Tước thế gia thành viên đều trợn tròn mắt. Bọn họ có phải hay không xuất hiện nghe nhầm? Cái kia ngay cả người khác đang nói cái gì đều không làm rõ ràng được ngớ ngẩn, thế mà lại như thế có lý có thứ tự mở miệng nói chuyện. Thẩm Phong sớm tại Thẩm Viêm Tiêu lộ diện thời điểm liền phát hiện cháu gái này biến hóa, thế nhưng là đương Thẩm Viêm Tiêu nhu thuận gọi mình một tiếng ra ra thời điểm, Thẩm Phong như cũ không khỏi sửng sốt một chút. Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Viêm Tiêu gặp Thẩm Phong số lần liền không nhiều, coi như ngẫu nhiên nhìn thấy cũng là trốn ở trong góc không rên một tiếng, có thể nói Thẩm Viêm Tiêu lớn như vậy, còn chưa hề cùng Thẩm Phong nói một câu. Ngày hôm nay, hắn cái này mới mở miệng, liền tại chúng nhân trong lòng nhấc lên một trận thủy triều. Đã nói xong ngớ ngẩn đâu? Cái miệng này răng lanh lợi tiểu nha đầu là chuyện gì xảy ra? Nhà bọn hắn ngớ ngẩn thất tiểu thư đi nơi nào? Thẩm Phong dù không biết Thẩm Viêm Tiêu sao lại đột nhiên tốt, nhưng là dù sao cũng là cháu gái nhà mình, mà lại Thẩm Viêm Tiêu lần này còn mang về Chu Tước, hắn như thế nào không cao hứng? Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Thẩm Phong có chút kích động nhìn Thẩm Viêm Tiêu, không khỏi mở miệng hỏi. Tiêu Tiêu, ngươi làm sao đột nhiên? Thẩm Viêm Tiêu Hoạt Bát nháy nháy con mắt, sờ sờ chóp mũi của mình cười nói, ra ra là muốn hỏi ta làm sao đột nhiên tốt thật sao? Kỳ thật ta cũng không biết nguyên nhân, chỉ biết là cùng Chu Tức ký kết xong khế ước, ta cả người tựa như là thanh tỉnh đồng dạng. Chương 73, say xe thần mã quá đáng ghét, 3. Chu Tức trăm năm chưa hiện nhân gian, coi như Thẩm Phong cũng đối Chu Tức không hiểu nhiều, chỉ biết là Chu Tức thần thông quảng đại, Thẩm Viêm Tiêu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, mặc kệ ai đến hỏi nàng vì cái gì đột nhiên thông minh, hết thể dùng Chu Tức lấp liếm cho qua. Ai dám chất vấn? Có bản lĩnh mình đi cùng cái kia duy ngã độc tôn rút chim nhỏ chứng thực đi. Tốt, tốt. Thật sự là quá tốt. Thẩm Phong kích động vỗ vỗ Thẩm Viêm Tiêu bả vai, khi nhìn đến Thẩm Viêm Tiêu mi tâm hỏa diễm ân ký lúc, là hắn biết Thẩm Viêm Tiêu lời nói đều là thật. Chu Tước trở về, Thẩm Viêm Tiêu thanh tỉnh, song hỉ lâm môn vui sướng để Thẩm Phong uy nghiêm trên mặt lộ ra nụ cười thật to, hắn lập tức kêu gọi đám người hồi phủ bên trong. Thế nhưng là Thẩm Viêm Tiêu lại giật giật Thẩm Phong ống tay áo. Thế nào? Đối mặt đột nhiên bình thường tôn nữ, Thẩm Phong thái độ có chút không biết làm sao. Thẩm Viêm Tiêu nhìn về phía mình xe ngựa, có chút đắng buồn bực nói, ra ra, Chu Tước còn trên xe. Thẩm Phong ngây ngốc nhìn chằm chằm dừng ở từ trước cửa nhà xe ngựa, trong đầu vô hạn quanh quẩn Thẩm Viêm Tiêu lời mới rồi. Chu Tước. Ngay tại xe ngựa kia lên. Tuổi trên 50 lão nhân đột nhiên toàn thân lắc một cái, vội vã cuống cuồng tra xét y phục của mình phải chăng sạch sẽ. Thẩm Nhạc cùng Thẩm Đoán càng là hận không thể con mắt đều dính ở trên xe ngựa. Đám người cứ như vậy đứng tại ngoài cửa lớn, lặng lặng chờ chờ lấy Chu Tước hiện thân, không ai dám phản nàn một chữ. Thẳng đến đầu của bọn hắn đỉnh đều bị liệt nhật phơi có chút phát nhiệt, xe ngựa mới có chút động tĩnh. Một con trắng non tay nhỏ từ trong xe ngựa đưa ra ngoài, tất cả mọi người nín thở. Một trương hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt nhỏ thình lình ở giữa từ cửa xe ngựa chỗ xuất hiện, tất cả mọi người lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái này, liền là Chu Tước. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái kia có chút tiểu tụy khuôn mặt nhỏ, tuy nói tấm kia tuấn tiếu phi phàm khuôn mặt nhỏ, vượt xa khỏi đám người thẩm mỹ quan, thế nhưng là không ai từng nghĩ tới, nhà mình vô cùng cường đại thần thú, thế mà lại là lấy một cái 3-4 tuổi hài đồng diện mạo xuất hiện. Thẩm Phong cuống họng giống như bị kẹt lại đồng dạng. Hắn nhìn chằm chằm Chu Tước cặp kia hai mắt đỏ ngầu nói thầm, Chu Tước thế gia trong cổ tịch từng có ghi chép, Chu Tước huyễn hóa thành nhân hình về sau, hai mắt đúng là màu đỏ, thế nhưng là, hắn vì sao lại là cái 3-4 tiểu hài a? Chu Tước hình tượng vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người, chỉ thấy Chu Tước thế gia trước cổng chính, đông đảo Chu Tước thế gia đám tử đệ như là hóa đá đinh tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Đi theo Chu Tước bên người phục vụ người hầu thận trọng viện Chu Tước xuống xe ngựa, trước đó đối Thẩm Viêm Tiêu xa cách hắn. Sớm đại trải qua dung nham sơn cốc sự tình về sau, đối Thẩm Viêm Tiêu trở nên tất cung tất kính, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Chu Tước căn bản không có chú ý tới một ít người ánh mắt kinh ngạc, hắn cắn môi phiến đi xuống xe, thân thể nho nhỏ tại sắc mặt tái nhợt dưới, hiện đến mức dị thường mảnh mai. Cái này thật chính là bọn hắn nhà thủ hộ thần thú. Hình tượng này không khỏi quá mức đáng yêu một chút. Chu Tước thế ra đám người nhịn không được gâm thầm cô, bọn hắn đã từng nghĩ tới Chu Tước các loại hình tượng, hung hãn thu hình. Ba khí hình người, lại không ai đoán được, Chu Tước thế mà lại là như thế. Đáng yêu. Lòng của mọi người tình rất là xoắn xuýt. Chu Tước hiện tại rất nổi giận, mình đường đường thần thú, thế mà liên hạ cái xe ngựa cũng phải làm cho một cái hèn mọn nhân loại nâng, thật sự là thật mất thể diện. Xấu hổ giận dữ phía dưới, Chu Tước tức giận trừng mắt kia mấy chiếc rừng ở Chu Tước thế ra trước cổng chính xe ngựa, nho nhỏ tay trái thình lình ở giữa vung lên, một đạo ngọn lửa nóng bỏng lập tức từ hắn lòng bàn tay xẹt qua giữa không trung châm ngòi. Tại tất cả mọi người không kịp phản ứng thời điểm, trong gió chập chờn hỏa diễm, lập tức hướng phía kia 8 cỗ xe ngựa nhào tới. Chương 74, Thẩm Phong kiên quyết, 1. Xích hồng hỏa diễm, như cùng một cái hỏa diễm cự long, tại trong khoảnh khắc đem tất cả xe ngựa thôn vệ hầu như không còn. Đây chính là chuyên môn dùng để kháng cự nhiệt độ cao đặc chất xe ngựa, thế nhưng là cái này rất có kháng nóng xe ngựa, lại tại ngọn lửa kia đốt cháy phía dưới nhanh chóng hòa tan, chớp mắt thời gian, mấy chiếc xa xỉ xe ngựa lập tức biến thành một đống tro tàn. Mắt thấy cái này kinh người hình tượng, Chu Tước thế gia tất cả mọi người trong nháy mắt đem trong lòng đã có cách nuốt vào bụng. Chu Tước thế gia nhà chính bên trong, Thẩm Phong vui mừng nhướng mày, cười ha hả nhìn xem lần thứ nhất ngồi tại bên trong chủ phòng Thẩm Viêm Tiêu. Về phần Chu Tước, gặp một đường dày vò, hắn vừa mới tiến Chu Tước thế gia đại môn, cũng làm người ta đem hắn đưa đến Thẩm Viêm Tiêu gian phòng bên trong nghỉ ngơi đi. Mặc dù Thẩm Phong rất muốn cùng Chu Tước tìm cách thân mật, nhưng là Chu Tước đều mở miệng, nào có hắn đường lùi. Hiện nay hắn chỉ có thể nhìn đã thân là Chu Tước chủ nhân Thẩm Viêm Tiêu, âm thầm cao hứng. Thẩm Viêm Tiêu cũng là thông minh, vừa về tới nhà chính, liền đem dung nham sơn cốc sự tình báo cho Thẩm Phong, Thẩm Phong nghe liên tục gật đầu cười to. Ngược lại là một bên Thẩm Đoán cùng Thẩm Nhạc sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Em đẹp một cọc việc vui, thế mà để tên ngu ngốc này được tiện nghi, chỉ riêng là nghĩ tới chỗ này, hai người bọn họ liền đã buồn bực thổ huyết. Tin tưởng cha mẹ ngươi trên trời có linh thiêng, cũng đều vì ngươi bây giờ hết thệ cảm thấy vui mừng. Thẩm Phong nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu, đáy mắt lan tràn chân thành ý cười. Thẩm Viêm Tiêu đối gây nên phụ mẫu không có gì ấn tượng, chỉ là ra vẻ nhu thuận nhẹ gật đầu. Đã ngươi đã cùng Chu Tức ký kết khế ước, như vậy ngươi ngày sau liền không thể lại như quá khứ như vậy. Thẩm Phong nói. Thẩm Phong, để Thẩm Đoán bọn người toàn thân giật mình. Đến Chu Tức, thành gia chủ. Thẩm Phong chẳng lẽ lại thật dự định để Thẩm Viêm Tiêu kế thừa Chu Tức thế nhà vị trí gia chủ. Coi như Thẩm Viêm Tiêu đột nhiên khôi phục bình thường, nhưng là nàng bản chất vẫn là một cái không thể tu luyện ma pháp cùng đấu khí phế vật. Cho dù có Chu Tức tương trợ thì sao? Thực lực bản thân kém cực kỳ bi thảm, một khi bị người hữu tâm sĩ tìm cơ hội ra tay, chỉ sợ ngay cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Ngay sau, ta sẽ để cho người an bài người tiếp xúc chút trong gia tộc sự vật, ngươi phải dùng tâm học, không cần thiết để ra ra thất vọng à. Thẩm Phong yêu mến cùng Thẩm Viêm Tiêu dặn dò. Tiếp xúc gia tộc sự vật. Thẩm Phong để Thẩm Đoán bằng trong lòng người còi báo động đại tác, Thẩm Phong rõ ràng là dự định coi Thẩm Viêm Tiêu là làm đời tiếp theo gia chủ bồi dưỡng. Nói đùa cái gì? Phụ thân. Tiêu Tiêu tuổi còn nhỏ, lại thể chất nàng cho tới nay đều không tốt, tuy nói bây giờ được Chu Tước. Nhưng là phụ thân, cái khác bốn nhà các đệ tử nhưng đều không phải ăn chay. Liền ta biết, Kỳ Lân thế gia thế hệ này bên trong thế hạ, liền là một cái thực lực thâm bất khả chắc thiếu niên, lại thánh quân đã có thể vì ta Chu Tước thế gia tỉnh lại Chu Tước, khó đảm bảo không lại trợ giúp cái khác bốn người của đại gia tộc tỉnh lại bọn hắn thần thú. Ngũ đại thần thú vốn là thực lực tương đương. Tương hô ở giữa chống lại, song tất cả đều phải coi chủ nhân của bọn hắn thực lực cao điểm, Tiêu Tiêu không thích hợp tu luyện ma pháp cùng đấu khí, chỉ sợ ngày sau Thẩm Đoán lo lắng mở miệng nói. Thẩm Viêm Tiêu đạt được Chu Tức đã thành kết cục đã định, thế nhưng là coi như hắn không còn là người ngu ngốc, cũng chung quy là cái phế vật, lấy nàng bây giờ thể chất căn bản không thích hợp ngồi tại Chu Tức thế nhà vị trí gia chủ, hắn nhiều nhất chỉ có thể coi là Chu Tức phụ thuộc phẩm. Mà năm lớn giữa gia tộc đối kháng, càng xem trọng là gia chủ bản thân thực lực. Thẩm Phong nhíu nhíu mày, Thẩm Đoán lời nói cũng có đạo lý. Chương 75, Thẩm Phong kiên quyết, 2. Phụ thân, Tiêu Tiêu vừa mới khôi phục, liền để hắn nhận nhiều như vậy sự vật, chỉ sợ không thích hợp, không nếu như để cho trong nhà đệ tử khác giúp đỡ lấy hắn một chút. Cũng để cho hắn có tu dưỡng thời gian. Thẩm Nhạc lập tức phù hợp đạo, mặc dù hắn cùng Thẩm Đoán bất hòa, thế nhưng là hai người hiện tại tâm tư lại là giống nhau. Thẩm Viêm Tiêu chỉ là Chu Tức phụ thuộc phẩm, bản thân thực lực quả thực là vô cùng thê thảm. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói có lẽ là một chuyện tốt, coi như vô pháp cầm tới Chu Tước, nhưng là con của bọn hắn lại vẫn có cơ hội kế thừa Chu Tước thế gia, chỉ cần con của bọn hắn đủ cường đại, có thể đối kháng cái khác tứ đại thế gia gia chủ, như vậy Thẩm Viêm Tiêu chỉ cần bảo trụ Chu Tước, để Chu Tước đối phó cái khác tứ đại gia tộc thần thú như vậy đủ rồi. Cùng nó nói Thẩm Viêm Tiêu là Chu Tước chủ nhân, chẳng bằng nói, hắn là Chu Tước vật chứa. Phế vật liền là phế vật, coi như cầm tới Chu Tước lại như thế nào. Bản thân thực lực kém như vậy, nàng căn bản không xứng ngồi lên vị trí gia chủ. Thẩm Viêm Tiêu ở một bên lặng lặng nghe, đối với hắn hai vị này trưởng bối nhìn như tốt ý, hắn xác thực cười lạnh trong lòng. Thật sự là nhân ái a. Trong lòng bọn họ điểm tiểu tâm tư kia hắn nếu là không đoán ra được, kia hắn đời trước thật đúng là sống vô dụng rồi. Bọn hắn căn bản chính là dự định để hắn trở thành Chu Tức thế gia khôi lỗi, phụ tá con cái của bọn hắn leo lên vị trí gia chủ. Bọn hắn sở dĩ dám làm càn như vậy, một là bởi vì Thẩm Viêm Tiêu xác thực thực lực rất kém cỏi, khó mà đối kháng cái khác bốn nhà gia chủ, hai là bởi vì Thẩm Viêm Tiêu phụ mẫu đều mất, phía sau căn bản cũng không có bất luận cái gì dựa vào. Thật coi hắn là bánh bao. Dễ khi dễ. Thẩm Viêm Tiêu âm thầm đem Thẩm Nhạc cùng Thẩm Đoán ý đồ ghi ở trong lòng, sớm muộn hắn sẽ để bọn hắn một lần trả hết. Tất cả mọi người đang chờ Thẩm Phong quyết định, Thẩm Đoán cùng Thẩm Nhạc cũng khẩn trương, bởi vì bọn hắn biết mình phụ thân cùng Thẩm Viêm Tiêu luôn luôn không thân. Mà lại bọn hắn mới vừa nói mặc dù có tư tâm, lại cũng là sự thật. Một cái phế vật, có thể nào ngồi lên vị trí gia chủ? Thẩm Phong trầm mặc hồi lâu, ánh mắt rơi vào Thẩm Viêm Tiêu mỉm cười trên khuôn mặt, mặc dù nói đứa nhỏ này tướng mạo tuyệt không giống cha mẹ của nàng, thế nhưng là bây giờ cười lên, lại có một tia Thẩm Ngọc năm đó hương vị. Thẩm Phong ánh mắt chìm một chút, hắn hít sâu một hơi nói. Đã Tiêu Tiêu tương lai phải thừa kế Chu Tức thế nhà vị trí gia chủ, điểm ấy khổ vẫn là phải chịu. Nếu không có thể nào đảm đương chức trách lớn. Thẩm Phong ủng hộ Thẩm Viêm Tiêu đến cùng. Thẩm Phong kiên trì chẳng những để Thẩm Nhạc cùng Thẩm Đoán kinh ngạc không thôi, liền ngay cả Thẩm Viêm Tiêu đều cảm nhận được một tia nghi hoặc. Hắn kia hai cái khốn nạn bá bá nói cũng là rất có lý, dựa theo Thẩm Phong ngày xưa tính cách, hơn phân nửa là sẽ lựa chọn bọn hắn đề nghị, nhưng là hôm nay là gặp cái quỷ gì, Thẩm Phong thế mà như thế giúp nàng. Vì Chu Tước. Thế nhưng là đối bọn hắn mà nói hắn chỉ là Chu Tước vật chứa, còn chưa tới đạt như thế được coi trọng tình trạng. Thẩm Phong thái độ, quả thực để Thẩm Viêm Tiêu rất khó lý giải. Phụ thân. Tiêu Tiêu thế nhưng là không thể tu luyện bất luận cái gì ma pháp cùng đấu khí, ngươi nếu để hắn leo lên vị trí gia chủ, hôm đó sau thẩm đoán còn muốn thuyết phục, thế nhưng là Thẩm Phong đã không nhịn được ngắt lời hắn. Hắn là cháu gái của ta, coi như không thể tu luyện ma pháp cùng đấu khí cũng không có gì lớn, trong thiên hạ, chẳng lẽ ngoại trừ tu luyện ma pháp cùng đấu khí liền không có cái khác tự vệ phương pháp. Ngu xuẩn. Thẩm Phong có chút tức giận, hai đứa con trai mình một phản đối nữa, để hắn rất là không vui. Ta đã làm tốt dự định, sau một tháng Thánh La Lan học viện liền muốn bắt đầu tuyển nhận mới một nhóm học sinh, đến lúc đó ta sẽ để cho Tiêu Tiêu tiến vào Thánh La Lan học viện dược tề sư chuyên nghiệp. Chương 76, Thẩm Phong kiên quyết, 3. Dược tề sư chuyên nghiệp. Chu Tước thế gia đám người hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như nói trên thế giới này còn có cái gì so ma pháp sư cường đại cùng đấu sĩ càng khiến người ta coi trọng, như vậy thì chỉ có dược tề sư. Dược tề sư bản lãnh thực lực rất yếu, nhưng là bọn hắn lại có được có thể chế tạo ra các loại thần kỳ dược tề năng lực, một cao đẳng dược tề sư, có khả năng luyện chế ra cao đẳng dược tề, sẽ vì hắn lung lạc rất nhiều cao thủ. Dược tề sư không có rất mạnh sức chiến đấu, nhưng lại có cực mạnh nhân mạch, bất cứ người nào tình nguyện đi đắc tội một ma đạo sư, cũng tuyệt đối không muốn đi đắc tội một cái cao đẳng dược tề sư, bởi vì một khi trêu chọc phải cao đẳng dược tề sư, liền rất có thể muốn đối mặt hắn sau lưng những cái kia thế lực to lớn bao vây chặn đánh. Thẩm Phong cử động lần này rõ ràng là dự định để Thẩm Viêm Tiêu từ bỏ truy cầu lực chiến đấu mạnh mẽ, ngược lại đi phát triển trọng yếu hơn nhân mạch. Một khi Thẩm Viêm Tiêu có thể đột phá cao đẳng dược tề sư trình độ, hắn hoàn thành dược tề chẳng mấy chốc sẽ vì nàng dẫn tới vô số thế lực to lớn cùng ẩn thế cao thủ. Có dạng này kiên cường hậu thuẫn, liền xem như cái khác tứ đại gia tộc, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối Chu Tước thế gia động thủ. Bởi vì, bất luận thời điểm nào, bọn hắn nghĩ muốn đối phó Thẩm Viêm Tiêu thời điểm, đều phải nghiêm túc cân nhắc Thẩm Viêm Tiêu phía sau mạng lưới quan hệ. Phụ thân, ngươi là đang nói đùa sao? Thẩm Nhạc khỏe miệng co giật không thôi. Muốn trở thành dược tề sư rất nhiều người, nhưng là có thể chân chính lên làm dược tề sư người cũng rất ít. Bởi vì là trở thành dược tề sư điều kiện so tu luyện ma pháp cùng đấu khí càng thêm khó khăn, chẳng những phải có siêu cường tinh thần lực, còn có cực kỳ nhạy cảm sức quan sát, mà lại ổn định tâm tính càng là ắt không thể thiếu. Mà có được những thứ này về sau, còn nhất định phải có tại dược tề bên trên thiên phú, nếu không hết thể đều chỉ là nói xuông. Nếu như dược tề sư là tốt như vậy lên làm, như vậy bây giờ Long Hiên trong đế quốc các loại dược tề cũng sẽ không bị xào ra giá trên trời. Thẩm Viêm Tiêu trước đó là người ngu ngốc, Thẩm Phong làm sao lại nghĩ lấy để dạng này một cái vừa mới khôi phục bình thường phế vật tiến vào sen lô gen dược tề sư chuyên nghiệp. Thẩm Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua Thẩm Nhạc nói, ngươi bây giờ lá gan là càng lúc càng lớn, lại dám chạy tới chất vấn ta. Thẩm Nhạc lập tức ngậm miệng lại. Ta làm việc, còn chưa tới phiên các ngươi bất luận kẻ nào đến xen vào, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, Tiêu Tiêu là ta quyết định người thừa kế, nếu như ngày sau các ngươi còn dám nhiều một câu miệng nói nhảm, liền tự mình thu dọn đồ đạc lăn đến phân ra đi. Thẩm Phong thình lình đứng người lên, ánh mắt lợi hại đảo qua tất cả mọi người ở đây, cảnh cáo bọn hắn đừng lại đến nói nhảm. Mang tâm sự riêng Chu Tước con em thế gia nhóm, lập tức liền an ổn rất nhiều. Thẩm Viêm Tiêu ngồi ở một bên xem kịch, Thẩm Phong lần này đối nàng giữ gìn nghiêm mật có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận, nếu như hắn nhớ không lầm, Thẩm Phong cùng Thẩm Viêm Tiêu bản thân cũng không thân. Thẩm Phong đột nhiên xuất hiện thái độ, liền xem như xem ở Chu Tước trên mặt mũi, cũng khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Không biết làm tại sao, Thẩm Viêm Tiêu đáy lòng đột nhiên sinh ra một cái có chút hoang đường suy nghĩ. Tuy nói Thẩm Phong đối Thẩm Viêm Tiêu ngày thường chiếu cố cũng không nhiều, thế nhưng là, dù cho người bên ngoài lại thế nào nghị luận, Thẩm Phong nhưng vẫn không có đem Thẩm Viêm Tiêu đuổi ra Chu Tước thế gia chủ gia, mà lại ngày thường áo cơm cung ứng cũng không thiếu. Kỳ thật tại ngày đó Thẩm Thu vì chính mình xem bệnh thời điểm, Thẩm Viêm Tiêu đã cảm thấy có chút kỳ quái, Thẩm Thu là Thẩm Phong tâm phúc đại phu, coi như muốn cho hắn xem bệnh, hẳn là cũng không trở thành vận dụng Thẩm Thu. Chương 77, ẩn tàng yêu mến, 1. Vô số manh mối tại Thẩm Viêm Tiêu trong đầu xuyên kết hợp lại, dần dần để nàng trong lòng suy nghĩ trở nên rõ ràng. Ngay tại nàng suy nghĩ những thứ này thời điểm, Thẩm Phong lại đột nhiên gọi nàng. Thẩm đoán ngươi phụ trách chiêu đại thần vực những khách nhân, Thẩm Lăng Chu Tước bên kia có bất kỳ nhu cầu ngươi đều phải trước tiên thỏa mãn hắn, những người khác nên làm gì làm cái đó đi. Tiêu Tiêu, ngươi cùng ta đến thư phòng đến một chút. Thẩm Viêm Tiêu lần thứ nhất tiến vào Thẩm Phong thư phòng, cổ phát gian phòng bên trong ngoại trừ một tủ sách, chính là từng cái chất đầy cổ lao thư tịch giá sách. Chu Tước thế gia rất giàu tha, Thẩm Phong xác thực ngoài dự liệu một mạc, hắn sẽ không khắc khe khắc trong gia tộc bất kỳ người nào, lại tại trên người mình tiết kiệm vô cùng. Ngồi đi. Thẩm Phong mỉm cười nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu. Thẩm Viêm Tiêu theo lời ngồi xuống, hắn không biết Thẩm Phong gọi mình tới là vì cái gì, chỉ có thể chờ đợi Thẩm Phong mở miệng trước. Thẩm Phong từ bàn đọc sách đằng sau, lấy ra một quyển hoa trục, đưa cho Thẩm Viêm Tiêu. Thẩm Viêm Tiêu triển khai hoa trục, phía trên vẽ lấy một đôi nam nữ, bọn hắn đứng sóng vai, nam tử nhìn chừng 20, tuấn nhã phi phàm dung mạo xa so với Thẩm Giật Phong đẹp mắt hơn trăm lần, mặc dù chỉ là một bức họa thế nhưng là nam tử tuấn nhã dung mạo lại là sinh động như thật, mang cười khỏe mắt để cho người ta sinh lòng hảo cảm, mà giúp vào bên cạnh hắn nữ tử lộ ra 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn, xinh đẹp khuôn mặt bên trên một đôi linh động mắt to 10 phần lấy vui, nữ tử ngũ quan hoàn mỹ, không có thể bắt bẻ, tựa như rơi vào phàm trần tiên tử, để cho người ta không đành lòng rời ánh mắt. Hình tượng bên trong hai người đều hoàn mỹ không giống như là thật. Bọn hắn là cha mẹ của ngươi, chỉ tiếc tại ngươi vừa ra đời không lâu, bọn hắn liền rời đi nhân thế. Thẩm Phong thanh âm trầm thấp, khó tả trong giọng nói tiếng đối. Thẩm Viêm Tiêu rất là kinh ngạc, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao Thẩm Nhạc bọn hắn vẫn luôn nói nàng không phải Thẩm Ngọc Hải tử, dạng này một đôi bích nhân, làm sao lại sinh ra một cái hình dạng như thế bình thường không có gì lạ hải tử. Đừng bảo là Thẩm Nhạc cùng Thẩm Đoán, liền ngay cả Thẩm Viêm Tiêu lúc này đều đối thân phận của mình sinh ra nghi hoặc. Ta không giống bọn hắn. Thẩm Phong cười nói, ngươi tuy lớn lên không giống bọn hắn, thế nhưng là tại ngươi khôi phục bình thường về sau, nụ cười của ngươi lại có phụ thân ngươi cái bóng. Thẩm Viêm Tiêu sờ lên mình bình thường không có gì lạ khuôn mặt nhỏ, rất khó tin tưởng nụ cười của mình thế mà lại cùng trên bức họa nam tử giống nhau. Dung mạo của nàng thỏa thỏa liền là cái vịt con xấu xí, trên bức họa hai người dùng thiên nga trắng đều không đủ lấy hình dung. Liền xem như đột biến gen, cái này không khỏi cũng trở nên quá bất hợp lý một chút. Thời đại này nhưng không có cái gì chỉnh dung thuyết pháp, hai người kia rõ ràng thiên sinh liền dáng dấp hoàn mỹ như vậy. Cho nên nàng cái này làm nữ nhi tướng mạo, làm sao cứ như vậy khiến người ta cảm thấy. Nhìn thấy mà giật mình đâu. Thẩm Viêm Tiêu hết lên bờ môi, lão thiên là nhiều không chào đón hắn, có như thế đối thần tiên quyến lữ phụ mẫu, hắn thế mà hoàn thành hiện tại cái bộ dáng này, thực sự thấy thẹn đối với cha mẹ khuynh thành dung nhan. Phụ thân của ngươi, là ta con nhỏ nhất, cũng là sự kiêu ngạo của ta. Ta đã từng hy vọng, nếu có một ngày có thể tỉnh lại Chu Tước, như vậy nhất định phải làm cho hắn trở thành Chu Tước chủ nhân. Hắn rất thông minh, tại đấu khí bên trên thiên phú rất cao, tất cả mọi người nói Giật Phong là Chu Tước thế gia trăm năm khó gặp thiên tài, thế nhưng là cùng phụ thân ngươi so ra, nhưng khác biệt quá nhiều. Thẩm Phong đứng sau lưng Thẩm Viêm Tiêu, nhìn xem trên bức họa nhi tử, đã từng mình kiêu ngạo nhất nhi tử, bây giờ đã cùng mình thiên nhân vĩnh cách, cho dù là Thẩm Phong cũng khó có thể che giấu đáy mắt bi thương. Chương 78, ẩn tàng yêu mến, 2. Năm đó, cha mẹ ngươi chết kỳ quặc, ngươi bị mang trở về thời điểm bị chẩn đoán chính xác vì tâm trí bên trên tiên thiên không đủ, lại cả đời này đều vô pháp tu luyện đấu khí cùng ma pháp. Nhìn năm đó còn tại trong tã lót ngươi, ta rất khó chịu, Chu Tước thế gia nội bộ đấu tranh ta so vẫn người nào đều rõ ràng, ngươi không có cha mẹ dựa vào, không thể tu luyện ma pháp cùng đấu khí. Đối ngươi mà nói đến là một chuyện may mắn. Thẩm Phong thở dài. Thẩm Viêm Tiêu nhẹ gật đầu, nàng rất rõ ràng Thẩm Phong không có nói ra kia một bộ phận lời nói là có ý gì. Chu Tước thế gia nội bộ phân chi rất nhiều, bây giờ Thẩm Nhạc cùng Thẩm Đoán đều đấu lợi hại như thế, như là năm đó nàng không phải cái phế vật, tại không có cha mẹ phù hộ dưới, chỉ sợ sớm đã bị người âm thầm trừ đi. Thẩm Phong cho dù có tâm hộ nàng, thế nhưng là tuổi tác của hắn đã cao, sống quãng đời còn lại về sau, hắn liền lại không dựa vào. Thẩm Nhạc bọn hắn có là biện pháp đối phó hắn. Thẩm Viêm Tiêu trước đó nghi vấn, bởi vì Thẩm Phong mà rộng mở trong sáng. Thẩm Phong xa lánh cùng coi nhẹ, đối nàng mà nói không thể nghi ngờ là một loại bảo hộ, chỉ có khiến người khác cảm thấy Thẩm Viêm Tiêu tuyệt đối không có thể trở thành bọn hắn đấu tranh trên đường chướng ngại vật, nàng mới có thể chân chính an toàn. Thẩm Thu Âm thẩm chiếu cố tất nhiên là Thẩm Phong thụ ý, chỉ sợ liền ngay cả Thẩm Tư Vũ đối nàng sủng ái cũng có một bộ phận Thẩm Phong nguyên nhân. Dù sao Thẩm Phong không thể ở ngoài mặt đối nàng quá coi trọng, chỉ có thể an bài không có Chu Tước thế gia huyết mạch Thẩm Tư Vũ khắp nơi chiếu cố nàng chu toàn. Thẩm Viêm Tiêu hốc mắt hơi có chút phát nhiệt, cái này uy nghiêm láo giả, từ đầu đến cuối đều trong bóng tối vì nàng lập mưu tương lai sinh lộ, nếu như không có Thẩm Phong cẩn thận ứng đối, chỉ sợ hắn đã không sống tới hiện tại. Chưa hề cảm thụ qua thân tình Thẩm Viêm Tiêu, rất khó biểu đạt hắn hiện tại nội tâm cảm xúc, tựa như là một cái cho tới nay đều bị người ném trong góc tự sinh tự diệt tiểu động vật. Đột nhiên phát hiện lâu như vậy đến nay một mực có người tại thận trọng nuôi nấng chiếu cố nàng. Thẩm Phong cố kỵ, hắn rất rõ ràng, càng là rõ ràng, nàng càng là cảm thấy chân quý. Nàng lúc trước dù sao chỉ là một kẻ ngu ngốc, một cái phế vật, mà lại cùng Thẩm Ngọc dài đến mức hoàn toàn không giống, Thẩm Phong có thể như thế bảo hộ hắn, có thể nói là đã hao hết tâm huyết. Thẩm Viêm Tiêu lần đầu cảm giác đến thanh âm của mình có chút nghẹn ngào, hắn không phải cái vô tình vô nghĩa người, chỉ là kiếp trước bên trong từ không có người xem nàng như trưởng thành đối đãi qua, hắn đối tổ chức mà nói chỉ là một cái công cụ, đối trong tổ chức đồng bạn mà nói, cũng chỉ là cạnh tranh đối tượng, hắn đã từng đối mặt chính là vô cùng vô tận ngươi lừa ta gạt, một thế này, từ Thẩm Tư Vũ bắt đầu nàng lần đầu cảm nhận được người quan tâm bị người chiếu cố ôn nhu. Ra ra. Thẩm Viêm Tiêu lần thứ nhất thật tâm thật ý gọi Thẩm Phong. Cho dù hắn cũng không phải là thân thể này chân chính chủ nhân, nhưng là hắn đã thay thế thân thể này chủ nhân sống tiếp được, như vậy thì đương đại thay hắn qua hết cuộc sống của nàng. Thẩm Phong hốc mắt từng đỏ, hắn vui mừng nhẹ gật đầu, vuốt vuốt đầu tóc cháu gái của mình, từ ái nói, những năm này khổ ngươi, chẳng qua hiện nay ngươi đã khôi phục thần trí, lại lấy được Chu Tước, như vậy ra ra rốt cuộc không cần lo lắng ngươi bá bá bọn hắn khi dễ ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần có ra ra ở một ngày, liền tuyệt đối không ai có thể lại khi dễ ngươi. Vốn muốn cho tôn nữ không buồn không lo tiếp tục trải qua người bình thường sinh hoạt, thế nhưng là lao thiên giật dây, thế mà để hắn khôi phục thần trí, như vậy hắn tất nhiên sẽ đem đã từng đối Thẩm Ngọc kỳ vọng, toàn bộ tập trung tại đứa nhỏ này trên thân. Tiêu Tiêu, ngươi bây giờ biến thông minh, ra ra có mấy lời muốn dặn dò ngươi. Ra ra ngươi nói. Chương 79, ẩn tàng yêu mến, 3. Ra ra lớn tuổi, liền là có lòng chiếu cố ngươi, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu năm thời gian. Ngươi bây giờ mặc dù được Chu Tước, ngươi bá bá bọn hắn không dám đối với ngươi như vậy, nhưng là ngươi vẫn là cần phải có năng lực tự bảo vệ mình. Ngũ đại thế gia nhìn bề ngoài hòa thuận, thế nhưng là bí mật quan hệ lại không tốt, nhất là những năm này, ngũ đại thần thú ngủ say trong lúc đó, chúng ta mấy nhà quan hệ cũng càng ngày càng chuyển biến xấu. Ngươi muốn ngồi lên Chu Tước thế gia vị trí gia chủ, liền nhất định phải có mình bảo toàn năng lực của mình, cho nên lần này ta an bài ngươi đi Thánh La Lan học viện, ngươi tới đó nhất định phải dụng tâm học. Thẩm Phong chau mày, tương lai để chuyện hắn lo lắng còn có rất nhiều, cũng may hắn cái tiểu tôn nữ này bây giờ trở nên rất thông minh, mình không chỉ ra sự tình hắn cũng đã đoán được. Thế nhưng là, ta đối dược tể phía trên đồ vật nhất khiếu bất thông. Thẩm Viêm Tiêu có chút đáng giận, hắn có được ma vũ song tu năng lực, thế nhưng là tại dược tể bên trên hắn lại căn bản không có bất luận cái gì hiểu rõ. Hắn đối dược tề sư hiểu rõ, vẹn vẹn dừng lại tại kia mấy bình quý hủ chết người cấp thấp dịch dung dược tề bên trên. Không cần lo lắng, ra ra sẽ không để cho ngươi đi làm hào không khả năng sự tình. Thẩm Phong khép cười một tiếng, chỉ vào trên bức họa tuyệt mỹ nữ tử nói, mẹ của ngươi Ôn Nhã, thế nhân chỉ biết là hắn là Long Hiên đế quốc đệ nhất mỹ nhân, nhưng lại không biết hắn cũng là một cái hết sức lợi hại cao cấp dược tề sư. A, Thẩm Viêm Tiêu trợn tròn mắt, hắn nhìn xem trên bức họa nét mặt tươi cười như hoa mỹ lệ nữ tử. Tiêu hóa lấy mình nghe được tin tức. Gia tộc của mẫu thân ngươi rất thần bí, nàng năm đó xuất hiện tại Long Hiên đế quốc thời điểm, bởi vì mỹ mạo đưa tới rất nhiều người chú ý phụ thân ngươi năm đó kết bạn mẫu thân ngươi thời điểm, ta cũng chuyên môn phái người đi tra xét thân phận của mẫu thân ngươi, thế nhưng lại cái gì cũng tra không được. Về sau phụ thân ngươi kiên trì cưới hắn, ta cũng liền không tốt nói thêm cái gì, bất quá mẫu thân ngươi tại cưới sau đi tìm ta, nói cho nàng có được cao đẳng dược tề sư trình độ. Bất quá hắn để cho ta đối với chuyện này giữ bí mật, chỉ có thể âm thầm chế tác dược tề cung ứng cho gia tộc chúng ta. Tại Ôn Nhã đến Chu Tước thế gia về sau, Chu Tước thế gia dược tề cung cấp một lần trở thành ngũ đại gia tộc đứng đầu. Thế nhân nghe đồn Chu Tước thế gia có một cái ẩn thế cao đẳng dược tề sư, lại không người biết, người kia liền là cái Chu Tước thế gia vừa qua khỏi cửa thiếu nãi nãi. Ta tin tưởng, gia tộc của mẫu thân ngươi cũng không đơn giản, bất quá tại mẫu thân ngươi sau khi chết, gia tộc của nàng người bên kia lại không có bất cứ động tĩnh gì. Ngươi là nữ nhi của nàng, trong thân thể tự nhiên kế thừa thiên phú của nàng, ta thường thường đang nghĩ, ngươi đối ma pháp cùng đấu khí bên trên thiếu thốn, có phải hay không là bởi vì ngươi di chuyển thiên phú đều đến từ mẹ của ngươi. Thẩm Phong ngưng trọng nói, bất kể là phải hay không, ngươi đi Thánh La Lan về sau, nhất định phải dụng tâm học tập, nếu như có thể kế thừa mẫu thân ngươi thiên phú tự nhiên là tốt nhất, nếu là không được, ta sẽ nghĩ biện pháp khác bảo đảm ngươi chu toàn. Có Chu Tước làm bạn, Thẩm Phong không tại bó tay bó chân, chí ít trước mắt mà nói, trong tộc những người khác căn bản không đủ để uy hiếp được Thẩm Viêm Tiêu an toàn, cũng có thể vì nàng làm nhiều an bài. Thẩm Viêm Tiêu hít mũi một cái, Thẩm Phong đối nàng quả nhiên là đem hết toàn lực, hắn suy nghĩ mỗi một cái biện pháp, không khỏi là vì tương lai của nàng cân nhắc. Tốt, ngươi đi về trước đi. Trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nữa, ta sẽ để cho Tư Vũ dạy ngươi quen thuộc trong gia tộc sự tình. Thẩm Phong vỗ vỗ Thẩm Viêm Tiêu bả vai, đem cảm động không thôi tiểu gia hỏa đưa ra gian phòng. Chương 80, lão tử không muốn nghiêng nước nghiêng thành, 1. Trong thư phòng, chỉ còn lại Thẩm Phong một người, hắn hít sâu một hơi ngồi trên ghế, ánh mắt lại rơi tại thư phòng sau tấm bình phong. Ngươi đã sớm biết, Tiêu Tiêu một lần tiến về Dung Nham Sơn Cốc, nhất định sẽ bị Chu Tước chọn trúng, cho nên ngươi mới kiên trì để cho ta đưa nàng thêm tiến người ứng cử danh sách. Thẩm Phong đột nhiên mở miệng hỏi. Phải hay không phải đều không trọng yếu, hiện tại ngươi đón về Chu Tước, lại có thể bảo trụ cháu gái của mình, không thật là tốt. Nương theo lấy ôn nhuận thanh âm, một thân nhạt quần áo màu xanh lam Thẩm Tư Vũ chậm rãi từ sau tấm bình phong đi ra, trong ngày thường ánh mắt ôn nhu lúc này lại là lạnh lùng dị thường. Đúng vậy a, rất tốt. Thẩm Phong nhẹ gật đầu. Như vậy là đủ rồi, Thánh La Lan bên kia ngươi muốn để người chuẩn bị thỏa đáng, tại hắn tốt nghiệp trước đó, đừng cho bất luận cái gì Chu Tước thế gia lấy người bên ngoài biết chuyện của nàng. Thẩm Tư Vũ lạnh lùng nhìn xem Thẩm Phong, không thấy chút nào ngày thường tôn kính. Thẩm Phong nhìn trước mắt hoàn toàn khác biệt Thẩm Tư Vũ, tựa hồ rất quen thuộc hắn hiện tại loại thái độ này. Để Thẩm Viêm Tiêu gia nhập Chu Tước người ứng cử, cũng không phải là Thẩm Phong lâm thời khởi ý, mà là trước mắt thiếu niên này kiên trì gây nên. Ngươi sợ mấy gia tộc khác có động tác? Thẩm Tư Vũ khẽ gật đầu, nhặt như gió mát nói, tại hắn có thể tự vệ trước đó, ta không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Lại nói, nhà bào chế thuốc kia thế nào? Thẩm Viêm Tiêu về đi đến trong phòng, đặt mông ngồi xuống ghế, đối với đề nghị của Thẩm Phong hắn rất để bụng, cũng rất cảm động, bất quá hắn cũng không định sớm như vậy đem mình ma vũ song tu thực lực báo cho bất luận kẻ nào, hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh, quá sớm bại lộ lá bài tẩy của mình, sẽ chỉ làm địch nhân tốt hơn thiết kế hắn. Chu Tước nằm lì ở trên giường, nghỉ ngơi một hồi lâu cũng rốt cục khôi phục chút nguyên khí, bất quá tùy theo mà đến cũng là tấm kia dám thúi 10 phần mặt lại trở về. Dược tề sư là một cái lựa chọn tốt, bất quá cũng không biết tinh lực của ngươi có đủ hay không dùng. Tu đối với Thẩm Viêm Tiêu mạnh lên chuyện đại sự rất chú ý. Hẳn là không có vấn đề gì chứ, chủ yếu vấn đề là phong ấn giải khai, cái khác cũng còn tốt. Thẩm Viêm Tiêu đối mình bây giờ tình huống cũng coi như hiểu rõ. Phong ấn giải khai tình huống dưới hắn thăng cấp tốc độ cùng cưỡi tên lửa đồng dạng, cho nên nàng không lo lắng muốn tại ma vũ song tu bên trên phế quá nhiều thời gian, ngược lại là cái này nhìn rất kiếm tiền dược tề sư, để hắn hứng thú rất đậm. Vậy liền thử nhìn một chút, bất quá phổ thông dược tề sư tác dụng không lớn, chỉ có lên tới cao cấp về sau mới có thể nổi bật ra tác dụng. Thu nghiêm túc phân tích nói. Chờ một chút. Một mực nằm trên giường nằm ngay đơ Chu Tước, đột nhiên nhảy dựng lên, hắn nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu nói, ngươi nói phong ấn. Cái gì phong ấn? Thẩm Viêm Tiêu liếc qua Chu Tước, thành thành thật thật vén tay áo lên, đem cánh tay bên trên thất tinh tỏa nguyệt lộ ra. Đây là thất tinh tỏa nguyệt. Chu Tước có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Viêm Tiêu. Ngươi tiểu nha đầu này đắc tội người nào, lại có thể có người phí khí lực lớn như vậy, cho ngươi hạ thất tinh tỏa nguyệt. Thẩm Viêm Tiêu nghi hoặc nhìn Chu Tước, rất hiển nhiên Chu Tước cũng biết cái phong ấn này. Ngươi biết cái phong ấn này? Chu Tước hừ hừ nói, nói nhảm. Ta sống ít nhất có trên vạn năm. Thất tinh tỏa nguyệt là vài ngàn năm trước thần ma chi chiến thời điểm bị người nghiên cứu ra được, thường dùng cho phong ấn song phương bị bắt làm tù binh cường đại chiến thần. Ngươi bất quá là người bình thường, tại sao có thể có người cầm cường đại như vậy phong ấn đến ức chế lực lượng của ngươi? Chương 81, Lão Tử không muốn nghiêng nước nghiêng thành, 2. Vài ngàn năm trước Thẩm Viêm Tiêu sa mục, hắn làm sao biết cái phong ấn này là thế nào tới, nếu như không phải tu nói cho nàng biết lời nói, chỉ sợ hắn căn bản tiểu không có phát hiện trên người mình có cái gì phong ấn. Không sai, thất tinh tỏa nguyệt ban sơ là từ thần tộc thần hoàng nghiên cứu ra tới đối phó ma tộc, về sau không biết làm sao bị ma tộc bên kia đánh cắp tin tức, liền lan tràn đến hai tộc ở giữa. Tu ngược lại là khó phải đồng ý Chu Tước. Ta ngay từ đầu cũng rất tò mò, vì cái gì dạng này một cái phong ấn sẽ xuất hiện tại ngươi cái nhân loại này trên thân. Thẩm Viêm Tiêu có chút mơ hồ, tu cùng Chu Tước mang cho nàng lượng tin tức quá lớn, hắn thực sự không biết muốn từ nơi nào ra tay mới tốt. Bất quá trên người ngươi có thứ này. Liên biểu thị trong thân thể ngươi lực lượng xa không chỉ như bây giờ. Không tệ, chắc chắn chờ ngươi 7 tầng phong ấn đều giải khai về sau, hẳn là có tư cách trở thành ta chủ nhân chân chính. Chu Tước đối ở hiện tại phát hiện rất hài lòng, hắn cũng không hy vọng chủ nhân của mình cái tầm thường người bình thường, cái này quá bị hư hỏng hắn thân là thần thú mặt mũi. Tu hội giúp ta mở ra phong ấn, bất quá trước lúc này, ta còn giống như hẳn là đi làm chút gì. Thẩm Viêm Tiêu nghĩ từ bản thân còn kém cuối cùng một nhóm cấp thấp tinh hạch không có đem tới tay. Đi Dung Nham Sơn Cốc trong khoảng thời gian này trì hoãn nàng tiến độ, nhưng là Thánh Quân còn chưa đi, hắn thật đúng là không tốt đối Hoàng Cung ra tay. Hắn có thể giải mở thất tinh tỏa nguyệt. Chu Tước đối với Thẩm Viêm Tiêu rất kinh ngạc, liền hắn biết, có thể giải khai thất tinh tỏa nguyệt cũng không có nhiều người, mà lại đại đa số đều tại ngàn năm trước thần ma chi chiến lúc vẫn lạc. Thẩm Viêm Tiêu nhẹ gật đầu. Chu Tước đối thân phận của tu càng thêm tò mò. Mặc kệ Chu Tước tốt bao nhiêu kỳ. Thẩm Viêm Tiêu hiện tại cũng không tâm tư đi quản những cái kia tràn đầy lòng hiếu kỳ, hắn vội vã đem cuối cùng một nhóm tinh hạch góp đủ, để cho tu giúp mình giải khai tầng thứ 2 phong ấn, hắn cũng định tại đi Thánh La Lan trước đó đem đấu khí cũng tu luyện tới lục giai. Rất nhanh, Thẩm Viêm Tiêu cơ hội liền đến, Thánh Quân đến chẳng những đưa tới trong đế đô tất cả quyền quý chú ý, càng làm cho cái khác người của ngũ đại gia tộc ngao ngoe muốn động, ai cũng biết trên đời có thể tỉnh lại thần thú người, cũng chỉ có thần vực Thánh Quân. Tứ đại gia tộc lập tức bắt đầu chuẩn bị mời Thánh Quân tiến đến tương trợ, không có qua mấy ngày Thánh Quân liền không có Bạch Hổ Thế Gia người kéo đi. Không cần nghĩ, Thẩm Viêm Tiêu cũng biết, trong mấy ngày kế tiếp, Thánh Quân cùng người của thần vực đều sẽ rời đi đế đô, tiến về Bạch Hổ ngủ say chi địa, tỉnh lại Bạch Hổ, mà cái này, chính là hắn hạ thủ cơ hội tốt nhất. Tại một cái nguyệt hắc phong cao giả vương, yên lặng thật lâu Vô Lương tiểu tặc, rốt cục một lần nữa hành động, mà lần này hắn đem cặp kia tội ác móng vuốt vươn hướng về phía thủ vệ Sâm Nghiêm hoàng cung. Bất quá lần này, Thẩm Viêm Tiêu rất cẩn thận không có lấy đi nhận chức gì rất có đặc thù xa xỉ phẩm, mà là đem mục tiêu đặt ở thực sự tiền bên trên, mà hắn lần này càng là gan lớn trực tiếp âm thầm vào Long Hiên đế quốc quốc khố, lấy cuồng phong quét xuống chi tư, đem trong quốc khố có thể mang đi tiền toàn bộ lột đến trong nạp giới. Đế quân cũng sẽ không đoán chừng Kỳ Lân phòng đấu giá uy nghiêm, một khi phát hiện mất trộm, nhất định là tìm tòi khắp thành, hắn cũng không muốn cầm đến bất kỳ có đặc thù kim khí bảo thạch, bị người phát hiện hành tung của mình. Không thể không nói, Long Hiên đế quốc quốc khố thực sự là có tiền A. Ngạnh sinh sinh đem toàn bộ nạp giới nhét tràn đầy. Đây chính là dòng dã 100 mét khối không gian chứa vật A, Thẩm Viêm Tiêu đều rất khó đánh giá hắn đến cùng chứa đựng bao nhiêu tiền. Bất quá liền nàng đây cũng chỉ bất quá chuyển không Long Hiên đế quốc quốc khố kim tệ tổng số lượng 1/10. Chương 82, Lão Tử không muốn nghiêng nước nghiêng thành, 3. Mà lại hắn tại trong quốc khố còn phát hiện nàng gấp thiếu đồ tốt. Hơn 700 mai cao cấp tinh hạch. Đoán chừng Long Hiên đế quốc trước mắt tất cả cao cấp tinh hạch có một nửa đều tại trong quốc khố. Thẩm Viêm Tiêu đương nhiên sẽ không buông tha những thứ này đồ tốt, lập tức lay ra một bộ phận kim tệ, đem cái này mấy trăm mai cao cấp tinh hạch nhét vào trong nạp giới. Tại xác định trong nạp giới đã nhét không kế tiếp kim tệ về sau, Thẩm Viêm Tiêu lúc này mới vung phất ống tay áo từ trong quốc khố chạy tới. Về phần đợi đến đế quân định kỳ kiểm tra quốc khố thời điểm, phát hiện nơi này bị lấy sạch một mảnh sẽ làm ra như thế nào một phó biểu tình, vậy liền không có người biết. Thắng lợi trở về Thẩm Viêm Tiêu tại sáng sớm hôm sau, chút xuống một bình cấp thấp dịch dung dược thủy về sau lần nữa vào xem Kỳ Lân phòng đấu giá. Tế Mông đã làm tốt tiếp tục tiếp thu kim khí bảo thạch chuẩn bị. Ôn cùng lắm thì để cho người ta cảm giác đến bọn hắn phòng đấu giá mở lên bán xa xỉ phẩm nghề phụ bực này tốt đẹp tâm thái, Tề Mông tiếp đại Thẩm Viêm Tiêu. Thế nhưng là lần này Thẩm Viêm Tiêu nhưng không có để bọn hắn thay mặt bán bất kỳ vật gì, ngược lại là cho một nhóm lớn kim tệ, để bọn hắn tiếp tục giúp nàng mua sắm cấp thấp tinh hoạch, thậm chí hắn còn bỏ ra không ít một khoản tiền, để Tề Mông vì nàng vô kỳ hạn tiếp tục thu mua các cấp bậc tinh hoạch. Tề Mông thật sự là nghĩ bể đầu cũng nghĩ không ra, như thế cái tiểu gia hỏa muốn nhiều như vậy tinh hoạch làm cái gì? Mặc dù trong lòng còn có nghi vấn, nhưng là có tiền mua tiên cũng được, không có hai ngày, Tề Mông liền đem cuối cùng một nhóm cấp thấp tinh hoạch giao cho Thẩm Viêm Tiêu trong tay. Tại Thẩm Viêm Tiêu gian phòng, hắn thay thế tu đem cuối cùng mấy ngàn mai cấp thấp tinh hoạch hấp thu không còn một mảnh, thế nhưng là ngay tại hắn hấp thu xong những thứ này tinh hoạch về sau, hắn không ngờ phát hiện, tại trong đầu của nàng mơ hồ xuất hiện một thân ảnh mơ hồ. Mà tu thanh âm đang từ cái kia thân ảnh mơ hồ bên trong truyền đến. Là thời điểm giúp ngươi giải khai tầng thứ 2 phong ấn. Thẩm Viêm Tiêu giật mình, chẳng lẽ nói, tinh hoạch trợ giúp tu khôi phục không chỉ là thực lực, còn có thân thể. Đây chỉ là tinh thần lực hư ảnh mà thôi, muốn tái tạo thân thể, nhưng không có đơn giản như vậy. Tu tức thời giải khai Thẩm Viêm Tiêu nghi hoặc. Chu Tước mấy ngày nay hưởng thụ lấy đến từ Chu Tước thế gia các loại người hiếu kính, lúc này hề phải ngồi trên ghế, cuộn lại cái nhỏ chân ngắn nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu trên cánh tay thất tinh tỏa nguyện phong ấn dần dần xuất hiện biến hóa. Lần thứ hai phong ấn giải khai, dùng suốt cả đêm, đương ngày thứ hai Thẩm Viêm Tiêu từ trong mê ngủ tỉnh lại thời điểm, hắn cảm thấy mình cả người tựa như là từ trong sông vớt ra đồng dạng, toàn thân ẩm ướt cộc cộc, càng làm cho hắn buồn bực là, những cái kia bao trùm ở trên người nàng nước đọng còn có chút bẩn thỉu, buồn bực hắn lập tức để cho người ta đánh nước tắm rửa. Thế nhưng là bị hắn so sánh tiến đến nha hoàn, khi nhìn đến hắn lần đầu tiên thời điểm liền ngây ngẩn cả người, sau đó liền bắt đầu duỗi cái đầu hướng trong phòng nhìn. Làm Thẩm Viêm Tiêu im lặng bàn giao vài câu, lúc này mới vẻ mặt hốt hoảng từ cửa phòng lui ra ngoài. Làm cái gì, đánh cái nước có phiền toái như vậy sao? Thẩm Viêm Tiêu có chút kỳ quái nha hoàn thái độ. Vừa vặn Chu Tức cũng tỉnh lại, hắn ngồi ở trên giường rủi rủi con mắt, thấy được đứng ở trước mặt hắn Thẩm Viêm Tiêu, hắn lập tức trợn tròn mắt. Trắng nón làn da, như là thượng đẳng nhất tơ lụa, tiểu đỉnh dưới chóp mũi, một trương môi son không điểm mà đỏ, cặp kia vốn là sáng tỏ thanh tịnh hai con ngươi càng là lộ ra linh tính mười phần. Nháy nháy giống như biết nói chuyện. Nếu như không phải mình cùng Thẩm Viêm Tiêu đã thành lập tinh thần kết nối, Chu Tước quả thực không thể tin được, đứng ở trước mặt mình cái này tuyệt sắc tiểu mỹ nhân sẽ là trước kia cái kia người quái dị. Chương 83, nhất định là ngươi hoa mắt, một. Ngươi nhanh đi chiếu soi gương. Chu Tước chỉ vào Thẩm Viêm Tiêu để cho người ta kinh diễm khuôn mặt nhỏ nói. Thẩm Viêm Tiêu bị Chu Tước làm không hiểu ra sao, chỉ có thể chậm rãi cầm lấy trên bàn tấm gương nhìn một chút. Cái này xem xét, lại đem hắn chân choáng váng. Trong gương tiểu nhân nhi bất luận từ kia cái góc độ nhìn, đều đẹp để cho người ta tiểu tâm can bịch bịch nảy loạn, hơn tuyết da thịt hoàn mỹ không một tí vết. Loảng xoảng một tiếng, Thẩm Viêm Tiêu trong tay tấm gương ngã xuống đất. Đây là có chuyện gì? Đã nói xong người quái gì đâu? Trong gương cái này đẹp nghiêng nước nghiêng thành người là ai? Tầng thứ 2 phong ấn giải khai xa so với tầng thứ nhất phong ấn mang tới hiệu quả lớn. Rất hiển nhiên, tại tầng thứ 2 phong ấn giải khai về sau, ngươi khôi phục ngươi lúc đầu dung mạo. Tu lạnh như băng tiếng nói vang lên lần nữa. Thẩm Viêm Tiêu dở khóc dở cười. Được chứ, vịt con xấu xí biến thiên Nga trắng A. Cái này so chỉnh dung đều hữu hiệu suất. Khó trách trước đó cái nha hoàn kia biểu lộ như vậy kỳ quái. Lại nói, cái phong ấn này là có bao nhiêu ác độc à, chẳng những phong ấn thực lực, thế mà ngay cả tướng mạo đều cho phong. Hiện tại Thẩm Viêm Tiêu, có thể nói là kết hợp Thẩm Ngọc cùng Ôn Nhã bên trên tất cả ưu điểm, so với phụ mẫu Mỹ Lệ càng là chỉ có hơn chứ không kém. Nếu là Thẩm Nhạc bọn hắn nhìn thấy bây giờ Thẩm Viêm Tiêu, chỉ sợ bọn họ sẽ không còn nói Thẩm Viêm Tiêu không phải Chu Tước thế gia người. Thế nhưng là, cái này không thích hợp ba. Đỉnh lấy như thế một trương quốc sắc thiên hương khuôn mặt nhỏ, hắn ngày sau làm xong chuyện xấu, còn thế nào ngụy trang người qua đường giáp. Thẩm Viêm Tiêu rất phiền muộn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới thất tinh tỏa nguyện tầng thứ 2 giải khai sẽ mang đến ảnh hưởng lớn như vậy, mà đây cũng không phải là hắn hiện tại nguyện ý nhìn thấy. Ngươi muốn làm gì? Chu Tước còn đắm chìm trong nhà mình tiểu chủ nhân dung mạo lấy cũ thay mới trong vui sướng, liền thấy Thẩm Viêm Tiêu nhanh chóng đem cửa sổ khóa chặt, lập tức ngồi xuống trước bàn trang điểm, chuyển ra không ít bình lọ. Đối với mình mặt gây bốc lên. Làm ta nên làm sự tình. Thẩm Viêm Tiêu giờ này khắc này là cỡ nào may mắn mình trước đó dự kiến trước đó vì dịch dung sự tình, hắn không ít đi sưu tập đồ vật, cấp thấp dịch dung dược thủy mặc dù hữu dụng, nhưng là giá cả hạn chế là tại là không đáng mở rộng, hắn đành phải vì về sau thuận tiện, từ Đế Đô son phấn bột nước trải bên trong mua một vài thứ trở về, thuận tiện mình hơi cải biến một chút dung mạo. Hắn nhưng tuyệt không nghĩ đỉnh lấy trương này nghiêng nước nghiêng thành mặt khắp nơi lắc lư. Hắn bây giờ tại Chu Tước thế gia này đã rất nhận người chú ý, Thẩm Phong lại cho nàng an bài đi Thánh La Lan học viện sự tình. Hắn có thể tưởng tượng nếu như mình treo trương này hại nước hại dân tuyệt sắc dung nhan tiến vào học viện về sau, chỉ sợ hắn từ nay về sau liền không có thanh nhàn thời gian qua. Mỹ mạo là mỗi cái nữ tính suốt đời truy cầu, thế nhưng là Thẩm Viêm Tiêu đối với cái này lại là không nhiều hứng thú lắm, hắn càng hy vọng mình hết thảy đều có thể phối hợp hành động của mình. Lấy trước kia trương bề ngoài xấu xí mặt tốt bao nhiêu. Đi tới chỗ nào đều sẽ bị người triệt để coi nhẹ, bao nhiêu thuận tiện hắn mượn gió bẻ mang a. May mắn, dịch dung cái gì cũng không thể chẳng lẽ Thẩm Viêm Tiêu, ở kiếp trước hắn dù sao cũng là cái nghề nghiệp tiểu thâu, tùy tiện cho mình thay hình đổi dạng cũng không phải việc khó, nếu không phải là bởi vì thời đại này phân phối không đủ, nàng căn bản không cần gì dịch dung dược tề liền có thể để cho mình biến thành một người khác. Liền hắn trong tay những vật này, muốn triệt để thay hình đổi dạng là không thể nào, nhưng là nói xấu một chút mình. Vẫn là không có vấn đề gì. Trên thực tế, Thẩm Viêm Tiêu ngũ quan cũng không có gì đặc biệt biến hóa, chỉ là so trước đó tinh xảo hơn một chút, thay đổi lớn nhất ngay tại ở hắn kia trắng non không tì vết làn da. Chương 84, nhất định là ngươi hoa mắt, 2. Có câu nói là tái đi che ba xấu, hắn cái này đều nhanh bạch thành một đạo thiểm điện. Đối với quá mức trắng non vấn đề này, quả thực quá chỗ tốt sửa lại. Chỉ cần để nó hắt trở về không phải tốt. Mặc sức tưởng tượng lấy nhị thập tứ thế kỷ bao nhiêu mỹ nữ bởi vì suốt đời truy cầu càng xinh đẹp động lòng người, tại thân thể cùng gương mặt bên trên hao tốn bao nhiêu công phu, hiện nay hắn thế mà muốn đem người này người hâm mộ mỹ mạo cho che lấp rơi. Như là có người biết Thẩm Viêm Tiêu loại này cực kỳ tàn ác cách làm, chỉ sợ sẽ lập tức nhảy ra bóp chết hắn. Nhưng là bây giờ trong phòng này, ngoại trừ Thẩm Viêm Tiêu cái này đối với mình phá lệ hung tàn nhân chi bên ngoài, cũng chỉ còn lại có thẩm mỹ quan cực độ vặn vẹo Chu Tước. Tại Chu Tước trong mắt, Thẩm Viêm Tiêu sắc thực trở nên dễ nhìn rất nhiều, nhưng là còn chưa có đạt tới có thể để cho hắn cái này thần thú đều quỳ gối tình trạng, mà lại làm vì một con thần thú, đối chủ nhân thực lực coi trọng, tuyệt đối sánh bằng mạo coi trọng nhiều hơn nhiều. Dáng dấp đẹp mắt hữu dụng không? Dáng dấp đẹp mắt ăn cơm cũng không cần đưa tiền sao? Thế là, một cái duy nhất có thể ngăn cản Thẩm Viêm Tiêu bản thân hủy diệt tồn tại, cứ như vậy yên lặng ngồi tại một bên hứng thú tràn đầy nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu đối với mình hạ độc thủ. Ngoài cửa phòng, ngơ ngơ ngác ngác tiểu nha hoàn dẫn một lớn thùng nước nóng, hoảng sợ thấm thoát đứng cửa, tại bên người nàng còn đứng một cái khác mang theo thùng nước nha hoàn. Ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm? Mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nha hoàn hỏi hướng đồng bạn của mình, vừa rồi nha đầu này từ thất tiểu thư gian phòng trở về sau cả người cùng choáng váng đồng dạng, nhẫn nhịn nửa ngày mới tuôn ra một cái tin tức kinh người. Nhà bọn hắn bình thường không có gì lạ thất tiểu thư, trong vòng một đêm biến thành một cái đại mỹ nhân. Hắn bản là không tin đồng bạn, dù sao cái này trong vòng một đêm biến đẹp mộng đẹp mặc dù tồn tại ở mỗi một nữ nhân trong lòng, nhưng là nó cũng chỉ là tồn ở trong mơ mà thôi, nếu như trong hiện thực thật sự có người phát sinh biến hóa như thế, chẳng phải là muốn dọa chết người. Thế nhưng là, trở về kia đồng bạn lại hết sức khẳng định mình không có nhìn lầm, cái này không mình cuối cùng còn không chịu nổi lòng hiếu kỳ cùng đi qua. Khẳng định không sai. Lúc trước tới nha hoàn chém đinh chặt sắt mở miệng. Ta thấy thật thật, nếu như không phải thất tiểu thư thanh âm không thay đổi, ta còn thực sự không dám nhận đâu. Thất tiểu thư thật trong một đêm biến thành siêu cấp đại mỹ nhân rồi. Ta vẫn là rất khó tin tưởng a. Hai tiểu nha hoàn đứng tại Thẩm Viêm Tiêu ngoài cửa nói nhỏ không dám gõ cửa, đang khi bọn họ trò chuyện thời điểm, cửa phòng chậm rãi bị mở ra tới. Thẩm Viêm Tiêu đứng tại trong cửa phòng, nhìn xem cổng hai cái trong nháy mắt hóa đá nha hoàn, âm thầm hít lên khóe môi. Vẫn như cũng là tấm kia bề ngoài xấu xí khuôn mặt nhỏ, cùng ngày xưa căn bản không có nửa phần biến hóa. Trong lúc nhất thời, hai tên nha hoàn đều trợn tròn mắt, lúc trước tới nha hoàn khó có thể tin xoa xoa con mắt, hắn trước đó nhìn thấy thất tiểu thư rõ ràng không phải cái dạng này a. Mà cái kia bởi vì tò mò tâm thúc đẩy, theo tới nha hoàn càng là ở trong lòng buồn bực kém chút không có nín chết. Trước mắt Thẩm Viêm Tiêu nơi nào có biến đẹp? Đen thui làn da, ảm đạm vô quang màu da, còn siêu cấp đại mỹ nữ đâu? Căn bản ngay cả Chu Tước Thế gia nha hoàn cũng không sánh nổi. Mình là thật ngốc à, thế mà lại tin tưởng có người có thể trong một đêm biến đẹp, đây không phải chê cười sao? Mỹ nữ xỉu nữ ngốc ngốc không phân rõ. Bởi vì người nào đó tâm ngoan thủ lạn, Chu Tước Thế gia một đời mới mỹ nhân tuyệt thế cứ như vậy bị long đong giấu tại âm thầm. Căn cứ Thẩm Phong an bài, Thẩm Tư Vũ rất nhanh liền bắt đầu mang theo Thẩm Viêm Tiêu quen thuộc Chu Tước Thế gia sự vật. Chương 85, nhất định là ngươi hoa mắt, 3. Chu Tước Thế gia ngoại trừ tại đế đô chủ gia bên ngoài, tại Long Hiên đế quốc bên trong còn có 3 cái phân gia, hàng năm phân gia đều sẽ đem các nơi tình huống báo cáo bị Thẩm Phong, thu hoạch tiền tài bảo vật, cũng muốn giao cho chủ gia cùng nhau phân phối. Trên thực tế, ngoại trừ Kỳ Lân Thế gia bên ngoài, cái khác tứ đại gia tộc, tại đế đô chủ gia đều chỉ là uy nghiêm đồng dạng tồn tại, chân chính vì gia tộc kiếm lấy lợi nhuận chính là phân gia. Cái này giống như là hiện đại tập đoàn đồng dạng, chạy nghiệp vụ chính là phía dưới nhân viên. Chủ tịch chỉ cần ngồi ở trong phòng làm việc bảy mưu nghị kê như vậy đủ rồi. Thẩm Viêm Tiêu rất nhanh liền nắm giữ Chu Tước Thế gia bên trong đại khái tình huống, đối với nàng thăm gia, Thẩm Nhạc cùng Thẩm Đoán đều biểu hiện ra cực lớn bất mãn, nhưng là trở ngại Thẩm Phong chân áp, cùng Thẩm Tư Vũ tồn tại, bọn hắn không dám ở bên ngoài bên trong đối Thẩm Viêm Tiêu biểu hiện ra cái gì không vui. Mà lại trong khoảng thời gian này đến nay, Chu Tước bắt đầu ở Chu Tước Thế gia nội bộ đi lại, nhưng là hắn mỗi một lần xuất hiện đều sẽ khiến một trận rối loạn. Biến mất trăm năm Chu Tước lại xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, tất cả mọi người đem nhìn thấy Chu Tước xem như là của mình nhân sinh một đại kiêu ngạo, đến mức, Chu Tước mỗi lần xuất hiện, đều sẽ có người trước mặt cùng sau ý đồ cùng trong truyền thuyết thần thú ở lâu một lát, thậm chí Chu Tước rớt xuống một sợi tóc, đều sẽ khiến một đám người tranh đoạt, công bố muốn đem cất giấu, cho hậu thế chậm rãi thưởng thức. Cái này điên cuồng tôn sùng, không khỏi làm Thẩm Viêm Tiêu liên tưởng đến nhị thập tứ thế kỷ những cái kia điên cuồng truy tinh tộc. Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ tại trở về sau, nghỉ ngơi dòng dã 5 ngày mới có thể thuận lợi xuống giường đi lại, chờ bọn hắn có thể hành động thời điểm, lại biết được, Thẩm Viêm Tiêu đã bị Thẩm Phong ám chỉ vì đời tiếp theo gia tộc người thừa kế. Trong lúc nhất thời, hai cái hùng hài tử nội tâm vô cùng xoắn xuýt, vừa nghĩ tới ngày bình thường mình khi dễ đã quen ngớ ngẩn, thế mà nhảy lên trở thành tương lai gia tộc, loại tâm tình này quả thực so với bị bên thứ ba chen chân còn khó chịu hơn. Mà sâu sắc trải nghiệm qua Chu Tước tàn bạo một mặt hai người, càng là trong đoạn thời gian này cụp đôi là người. Mỗi lần nhìn thấy Chu Tước xuất hiện bọn hắn trong nháy mắt liền vắt chân lên cổ chạy trốn, rất sợ đã khôi phục bình thường Thẩm Viêm Tiêu sẽ trắng trợn để Chu Tước trả thù bọn hắn. Thẩm Dật Phong ngược lại là không có phản ứng gì, chỉ là tại về nhà không lâu sau đó liền vội vã rời đi Chu Tước Thế gia, không biết chạy đi nơi nào. Thẩm Viêm Tiêu cũng không có tốt hơn chỗ nào, tầng thứ 2 phong ấn giải khai về sau, tu đối nàng triển khai càng thêm tàn khốc điều giáo, ban ngày hắn muốn đi theo Thẩm Tư Vũ quen thuộc Chu Tước Thế gia sự tình các loại. Ban đêm liền bị tu nhốt ở trong phòng các loại thao luyện. Dòng dã 20 ngày, Thẩm Viêm Tiêu ngay cả một cái tốt cảm giác đều ngủ không ngon, nhưng là đấu khí của nàng cũng đã đột phá lục giai, mà lần này, hắn tại kiếm sĩ, kỵ sĩ cùng cung thủ bên trong lựa chọn cung thủ cái này tính linh hoạt cực mạnh phương hướng phát triển, nhưng là do ở không có hệ thống hóa chỉ đạo, hắn dù nhưng đã lựa chọn thuật sĩ cùng cung thủ hai cái phương hướng phát triển, lại từ đầu đến cuối không có tiến vào nghề nghiệp học tập bên trong, mỗi ngày chỉ có thể hung hăng tinh luyện ma pháp cùng đấu khí cường độ. Về phần chuyên công nghề nghiệp phương diện học tập, hắn toàn bộ ký thác vào Thánh La Lan học viện bên trong. Thánh La Lan học viện là Long Hiên Đế quốc lớn nhất học viện, bất luận là giáo viên lực lượng vẫn là phần cứng công trình tại Quang Minh Đại Lục đều là có thể có tên tuổi. Mặc dù Thẩm Phong vì nàng an bài là dược tề sư chuyên nghiệp, nhưng là chỉ cần để hắn tiến vào Thánh La Lan học viện, như vậy ma pháp cùng đấu khí chuyên nghiệp sách kỹ năng đối với nàng mà nói giống như lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Chương 86, Thánh La Lan học viện, 1. Thánh La Lan học viện khoảng cách Long Hiên Đế quốc đế đô tương đối xa. Để bảo đảm tại Thánh La Lan học viện thời điểm mình có thể có càng nhiều tăng lên không gian, Thẩm Viêm Tiêu chuyên môn rời đi trước 3 ngày đi một chuyến Kỳ Lân phòng đấu giá, lại giao phó một số lớn kim tệ, để Tề Mông trong đoạn thời gian này vì nàng khi tìm thấy đầy đủ tinh hạch về sau, tiến hành cùng lúc đoạn mang đến Thánh La Lan học viện. Ngươi cũng là Thánh La Lan học viện học sinh. Tề Mông đang nghe Thẩm Viêm Tiêu bàn giao về sau, có chút kinh ngạc nhìn trước mắt hình dáng này mạo phổ thông tiểu gia hỏa. Thánh La Lan học viện tại Long Hiên Đế quốc thanh danh cực lớn. Chẳng những là bởi vì nó cường đại dạy học chất lượng, càng là bởi vì nó kia cực kỳ hà khắc nhập học điều kiện. Khỏi cần phải nói, chỉ là mỗi cái học kỳ kia một số lớn học phí, cũng đủ để cho người bình thường bên trong hải tử, đối chung bước. Huống chi, Thánh La Lan học viện đối với mỗi cái học sinh thiên phú đều có nhất định không yêu cầu, mặc kệ ngươi muốn đi vào chính là cái nào phân viện học tập, đều phải tại nhập học trong khảo nghiệm đạt tới nhất định tiêu chuẩn, nếu không coi như ngươi là tương lai thái tử. Thánh La Lan học viện cũng sẽ đường hoàng đem ngươi đuổi đi ra. Trong khoảng thời gian này vị khách nhân này ngược lại là trải qua thường xuất hiện tại Kỳ Lân phòng đấu giá, thế nhưng là lấy Tề Mông nhãn lực, coi là thật nhìn không ra tên khách nhân này ngoại trừ thổ hào bên ngoài, còn có cái gì đặc thù tài năng, kia không khỏi một nắm vòng eo quả quyết không có khả năng tu luyện cái gì cường đại đấu khí, tinh thần nguyện hoài, càng làm cho người rất khó đưa nàng cùng ma pháp liên hệ với nhau. Thẩm Viêm Tiêu gật gật đầu, tu đã nói, muốn cho nàng giải khai tầng thứ 3 phong ấn. Chỉ dựa vào cấp thấp ma tinh đã còn thiếu rất nhiều, hắn lần này chuyên môn để Tề Mông vì nàng chú ý trung cấp ma tinh cùng cao cấp ma tinh, hắn còn không biết muốn đi Thánh La Lan học viện bao lâu, dứt khoát trực tiếp để Tề Mông phái người đem đồ vật đưa qua, có câu nói là có tiền mua tiên cũng được, chỉ cần tiền đúng chỗ, Kỳ Lân phòng đấu giá chính là hắn tốt nhất đối tượng hợp tác. Như thế rất khéo a. Một cái hơi có vẻ lười biếng thanh âm từ Thẩm Viêm Tiêu sau lưng vang lên. Tề Hạ chẳng biết lúc nào đi tới Kỳ Lân phòng đấu giá phòng khách riêng. Vẻ vải tựa ở trên khung cửa, vừa vặn nghe được Thẩm Viêm Tiêu lời mới rồi, một đôi như hồ ly hẹp dài con mắt mỉm cười híp lại. Là hắn. Thẩm Viêm Tiêu nhận ra Tề Hạ tướng mạo, nhớ kỹ hắn lần đầu tiên tới Kỳ Lân phòng đấu giá thời điểm, thiếu niên này an vị ở phía sau trong sảnh, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hắn hứng thú tràn đầy bộ dáng, bất quá từ lần đó về sau, hắn đến cũng không có ở trong Kỳ Lân phòng đấu giá nhìn thấy qua đối phương, không nghĩ tới hôm nay lại lần nữa gặp. Nhìn tuổi của ngươi, hẳn là sắp nhập học tân sinh, tính như vậy, ngươi phải gọi ta một tiếng học trưởng. Tề Hạ cười tủm tỉm nhìn trước mắt tiểu gia hỏa, trong khoảng thời gian này Tề Mông một mực đem cái này tiểu khách nhân tin tức truyền đạt cho hắn. Hôm nay đến trong Kỳ Lân phòng đấu giá tuần sát, lại không nghĩ rằng thế mà để hắn gặp. Ê! Thẩm Viêm Tiêu nháy nháy con mắt, chẳng lẽ nói. Ta là Thánh La Lan học viện ma pháp sư phân viện năm thứ 2 học sinh. Tề Hạ cười nói. Thẩm Viêm Tiêu liền nói ngay, học trưởng tốt. Nếu như Chu Tức hiện tại đi theo Thẩm Viêm Tiêu bên người, chỉ sợ sẽ nhảy dựng lên cho hắn cái này không có tiết tháo chủ nhân một bàn tay, để gọi học trưởng liền gọi học trưởng. Ngươi cùng người ta rất quen sao? Trên thực tế, Thẩm Viêm Tiêu đối thiếu niên ở trước mắt có chút hiếu kỳ, lần thứ nhất gặp mặt lúc hắn liền mơ hồ cảm thấy gã thiếu niên này địa vị không tiếc, Kỳ Lân phòng đấu giá phòng khách riêng rất ít cho phép khách nhân lưu lại. Chương 87, Thánh La Lan học viện, 2. Mà làm chuẩn đoán đúng vị thiếu niên này thái độ cung kính. Thẩm Viêm Tiêu hoặc nhiều hoặc ít đoán được thân phận của đối phương có thể là Kỳ Lân thế gian nào đó một vị thiếu gia, bây giờ hắn cùng Kỳ Lân phòng đấu giá còn có hợp tác, đương nhiên sẽ không đần độn đắc tội mình hợp tác đồng bạn. Lại nói, tiếng kêu học trưởng cũng sẽ không ít khối thịt, nhiều người bằng hữu nhiều con đường, dù sao đều là Thánh La Lan học viện học sinh, không chừng về sau còn cần dùng đến. Thẩm Viêm Tiêu bản tính đánh vang lên ken kẹt, đơn giản hai câu đối thoại hắn cũng đã bắt đầu ước định đối phương giá trị lợi dụng, ý đồ lớn nhất khả năng ép cô. Ngươi ngược lại là rất chiếu cố nhà chúng ta phòng đấu giá sinh ý, chỉ bất quá đến bây giờ còn không biết xưng hô như thế nào. Ta là Kỳ Lân thế gia Tề Hạ, ngươi đây. Tề Hạ cười tủm tỉm nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu. Tề Hạ. Thẩm Viêm Tiêu trong khoảng thời gian này ngược lại là từ Thẩm Tư Vũ trong miệng nghe được không ít liên quan tới cái khác tứ đại thế gia sự tình, nghe nói Kỳ Lân thế gia là ngũ đại thế gia bên trong sớm nhất xác lập đời tiếp theo gia chủ một cái, mà trước kia bị xác thực lập chữ quân thân phận liền là trước mắt cái này gọi là Tề Hạ thiếu niên. Theo Thẩm Tư Vũ lời nói, Tề Hạ tại kinh thương phương diện thiên phú, đủ để miểu sát tất cả Long Hiên đế quốc thương nhân. Biết được thiếu niên trước mắt thân phận chân thật là Kỳ Lân thế gia tương lai gia chủ về sau, Thẩm Viêm Tiêu nhìn thấy đã không còn là một tuấn mỹ tuyệt luân thiếu niên, mà là một đống hành tẩu núi vàng. Thẩm Giác. Thẩm Giác là Thẩm Phong cho Thẩm Viêm Tiêu tiến về Thánh La Lan học viện an bài thân phận, Thẩm Viêm Tiêu khôi phục bình thường sự tình, chỉ có Chu Tức thế gia chủ gia mới biết được, bởi vì Chu Tức nguyên nhân, Thẩm Phong đối ngoại phong tỏa hết thảy tin tức liên quan tới Thẩm Viêm Tiêu, liền tiến vào Thánh La Lan học viện, cũng là cho nàng an bài một cái Chu Tức thế gia phân ra cái nào đó không đáng chú ý tiểu bối thân phận. Ngày sau tại Thánh La Lan học viện không thể thiếu muốn cùng Tề Hạ gặp mặt, Thẩm Viêm Tiêu tự nhiên biết muốn làm sao nói. Lại hai ngày nữa, liền muốn khai giảng, nếu là ở trường học có cái gì không quen, ngươi có thể tới tìm ta. Tề Hạ hào phóng mở miệng. Vậy xin đa tạ rồi. Thẩm Viêm Tiêu đương nhiên sẽ không khách khí. Ngươi chuẩn bị ghi danh cái nào phân viện? Tề Hạ cười hỏi. Dược Tề Sư. Thẩm Viêm Tiêu cũng không có cái gì giấu giếm. Tề Hạ sửng sốt một chút, lập tức cười nói. Dược Tề Sư là rất được hoan nghênh, ta chờ mong ngươi ngày sau thành là cao cấp Dược Tề Sư, đến lúc đó nhớ kỹ muốn ưu tiên đem Dược Tề giao cho Kỳ Lân phòng đấu giá A, cam đoan cho ngươi nhất giá vừa ý. Kia là tự nhiên. Thẩm Viêm Tiêu cười ứng đối. Hai người một trận hàn huyên, Tề Mông ở một bên cũng không dám lên tiếng, hắn nghĩ bể đầu đều nghĩ mãi mà không rõ, nhà mình thiếu niên đây là thế nào, làm sao đối một cái bình thường khách nhân tốt như vậy. Trước đó Tề Hạ để hắn chú ý vị khách nhân này sự tình hắn liền đã cảm thấy rất kỳ quái, hiện tại thế mà còn nói ra phải nhốt chiếu đối phương, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Tuy nói hiện tại Dược Tề Sư phần lớn chạm tay có thể bỏng, thế nhưng là Kỳ Lân thế gia cỡ nào địa vị, muốn vì Kỳ Lân thế gia hiệu lực Dược Tề Sư sao mà nhiều, cấp thấp Dược Tề Sư căn bản ngay cả Kỳ Lân thế gia canh cửa đều qua không được. Cái này tiểu khách nhân niên kỷ nhỏ như vậy, còn không có tiến Thánh La Lan Dược Tề Sư phân viện. Thiếu gia liền đối nàng khách khí như vậy, quả thực làm trái tam thiếu ngày thường tác phong. Ai biết cái này tiểu khách nhân ngày sau phát triển sẽ như thế nào, coi như tam thiếu là muốn tiềm lực đầu tư cố, cái này không khỏi cũng quá không đáng tin cậy. Lòng tràn đầy trong lòng đã có cách, Tề Mông lại không dám nói ra, chỉ có thể ngồi xổm ở một bên thành thành thật thật nghe. Chương 88, Thánh La Lan Học Viện, 3. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Thẩm Viêm Tiêu sắp lên đường tiến về Thánh La Lan Học Viện. Mà cùng ngày xuất phát còn có Thẩm Gia Di cùng Thẩm Gia Vĩ hai cái này hùng hài tử, bọn hắn sớm tại một năm trước đó liền đã tiến vào Thánh La Lan học viện ma pháp cùng đấu khí hai cái này phân viện, nhưng là bởi vì bọn họ một mực không có đột phá lục giai, chỗ lấy trước mắt còn dừng lại tại phía ngoài nhất hai cái phân viện bên trong. Thẩm Viêm Tiêu lần này cần tiến vào Dược Tề Sư phân viện ở vào Thánh La Lan học viện vị trí hạch tâm, khoảng cách kia hai cái hùng hài tử chỗ phân viện có khoảng cách nhất định, dứt khoát Thẩm Phong không hy vọng Thẩm Viêm Tiêu rất được chú ý. Cho nên để hắn ngồi xe ngựa dẫn đầu xuất phát. Thánh La Lan học viện hàng năm mùa xuân cùng mùa thu, các có một lần chiêu sinh, mỗi cái thời gian đoạn cũng sẽ ở Long Hiên trong đế quốc nhấc lên một trận dậy sóng. Cái này một đợt mùa thu chiêu sinh cho Thánh La Lan học viện mang đến số lớn muốn nhập học học sinh, tại Thánh La Lan học viện trước cổng chính, đếm không hết xe ngựa đem rộng hơn 10 thước học viện đại môn chen lấn chật như nêm cối, rộn rộn ràng ràng học sinh như là kiến hôi lít nha lít nhít hành tẩu tại Thánh La Lan học viện trên quảng trường. Uy, người nghe nói không? Năm nay Huyền Vũ thế gia cái kia tiểu thiếu gia lại tới. Mấy tên muốn tham gia nhập học trắc nghiệm học sinh chờ nhàm chán, tụ cùng một chỗ trò chuyện lên bát quái. Hắn thật đúng là chưa từ bỏ ý định, cái này đều lần thứ mấy rồi. Hắn năm nay cũng có 16 tuổi đi, ta nhớ được hắn từ 14 tuổi bắt đầu liền vẫn muốn tiến vào Thánh La Lan học viện Dược Tề Sư phân viện, cái này đều 2 năm, 4 lần khảo thí không có một lần thông qua, lần này hẳn là lần thứ 5A. Hắn còn không có từ bỏ. Ôi! Ngươi cũng không phải không biết, ngũ đại thế gia bên trong, chỉ có Huyền Vũ thế gia tiểu tử kia một mực không thể thành công thông qua khảo thí, Huyền Vũ thế gia bên kia khẳng định cảm giác đến trên mặt vô quang, này mới khiến hắn lặp đi lặp lại nhiều lần lặp lại khảo thí. Đúng à, ta nghe nói năm ngoái Chu Tức thế gia nhỏ nhất kia hai cái thiếu gia tiểu thư đều thi được ma pháp phân viện cùng đấu khí phân viện, hiện tại chỉ còn lại Huyền Vũ thế gia cái kia tiểu thiếu gia còn bị cự tuyệt ở ngoài cửa, ngươi nói hắn làm sao nghĩ như vậy không ra, cái gì không tốt thì nhất định phải tiến Dược Tề Sư phân viện, bằng Huyền Vũ thế gia thực lực, cho hắn làm tiến cái khác phân viện cũng không phải là không được a. Ai biết, bất quá ngũ đại thế gia bên trong, còn giống như không ai thi vào qua Dược Tề Sư phân viện, hắn cái này đoán chừng là muốn kiếm tẩu thiên phong cũng không nhất định. Vân vân. ta làm sao nhớ kỹ ngũ đại thế gia bên trong ngoại trừ tiểu tử kia còn có người không có ở Thánh La Lan học viện. Ha ha, ngươi không phải là nói Chu Tước thế gia sỉ nhục kia à? Ngươi đừng đùa, người nào không biết cô bé kia chẳng những là cái phế vật vẫn là người ngu ngốc, đừng nói chủ trong viện mấy cái này phân viện, liền ngay cả phụ thuộc ma pháp cùng đấu khí phân viện hắn còn không thể nào vào được được không? Ngươi chẳng lẽ lại còn trông cậy vào Chu Tước thế gia người đem tên ngu ngốc kia phóng xuất mất mặt? Một đám tân sinh hi hi ha ha thảo luận Long Hiên đế quốc được chú ý nhất ngũ đại thế gia, một cái nhỏ nhắn xinh xắn người giữ im lặng đứng ở bên cạnh họ nghe lấy bọn hắn trong miệng bắt quái, bình thường không có gì lạ nhỏ mang trên mặt thân thiết mười phần ý cười. Dược tề sư phân viện rất khó vào sao? Một mực tại bên cạnh nghe bắt quái người nào đó đột nhiên mở miệng hỏi. Đám kia bắt quái các học sinh lúc này mới chú ý tới bên cạnh bọn họ thế mà còn đứng lấy một cái tiểu gia hỏa. Con hàng này lúc nào tới nơi này đứng? Làm sao bọn hắn không ai phát hiện, con hàng này tồn tại cảm cũng quá thấp đi. Chương 89, nhập học thí luyện, 1. Mấy tên thiếu niên nhìn xem cái kia gầy nhỏ nhỏ thiếu niên, trên dưới đánh giá một phen, thấy đối phương chẳng những tướng mạo không chút nào thu hút, liền liên ý lấy đều hết sức bình thường, lại thêm nhỏ gầy dáng người, cũng khó trách không ai chú ý tới hắn tồn tại. Nhìn bộ dáng kia, cũng không biết là cái nào người bình thường trong nhà chạy đến tiểu tử, bọn hắn thậm chí hoài nghi, coi như người này thông qua được Thánh La Lan học viện khảo thí, có thể hay không trả nổi cao học phí vẫn là cái vấn đề. Mấy người bọn hắn gia tộc mặc dù không phải thanh danh hiển hách, dù sao cũng là phú giáp một phương, đối mặt như thế một cái nhìn như nhà nghèo tiểu tử, tự nhiên là có một loại tự nhiên sinh ra cao ngạo. Ngươi hỏi nhưng thật là kỳ quái, người nào không biết Thánh La Lan học viện dược tề sư phân viện là có tiếng khó thi, bao nhiêu người chèn phá đầu cũng vô pháp thông qua khảo thí, ngươi phải biết nơi này dược tề sư phân viện đã từng bồi dưỡng được quốc gia chúng ta bao nhiêu cao cấp dược tề sư. Làm sao có thể là ai đều có thể tiến? Một tên thiếu niên có chút ngạo mạn mở miệng nói. Thánh La Lan học viện nổi danh nhất liền là dược tề sư phân viện, dược tề sư bồi dưỡng ở một mức độ nào đó xa xa khó khăn cùng cái khác nhân tài, muốn bồi dưỡng được một cái ưu tú dược tề sư, chẳng những cần dược tề sư bản thân thiên phú, mà lại cần dược tề sư phía sau cường đại hậu thuẫn. Tại dược tề sư thành danh trước đó, tinh luyện dược tề cần có tốn hao là một cái thiên văn sổ tự, đừng bảo là người nhà bình thường. Liền xem như một cái giàu có gia tộc, muốn cung cấp nuôi dưỡng lên một cái dược tề sư, đều là mười phần khó khăn vấn đề. Luyện dược sử dụng thiết bị, cần thiết dược liệu, tích lũy cần có tốn hao căn bản không phải người bình thường có thể chi giao nổi. Tất cả mọi người biết một cái cấp thấp dược tề sư cũng đã đầy đủ sáng tạo ra nhất định tài phú, thế nhưng là bọn hắn cũng biết, muốn từ dược tề học đồ biến thành cấp thấp dược tề sư, cần có số tiền là khổng lồ cỡ nào. Cùng nó nói dược tề sư là một cái kiếm tiền nghề nghiệp. Chẳng bằng nói hắn là một cái ngạnh sinh sinh lấy tiền ném ra người tới mới. Dược tề sư sở dĩ dạng này khan hiếm, nhất định nguyên nhân là bởi vì thành tựu hắn cần có phí tổn, đủ để cho đại đa số người nhìn mà phát khiếp. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, câu nói này quả thực là vì dược tề sư đo thân mà làm. Cũng khó trách mấy người thiếu niên này xem thường tiểu gia hỏa kia, bởi vì mặc kệ từ phương diện kia nhìn, dạng người này đều sẽ không trở thành bọn hắn tương lai đồng học. Tại Thánh La Lan học viện bên trong, nhưng chưa bao giờ nhà nghèo hải tử. Cái này tiểu thiếu niên mặc dù không phải đặc biệt keo kiệt, nhưng là quần áo trên người nhìn cũng bất quá là cùng bọn hắn mấy nhà hạ nhân đồng dạng, làm sao có thể giao nổi học phí. Mà người như vậy, thế mà còn không biết tự lượng sức mình hỏi tham dược tề sư phân viện, quả thực liền là trò cười. Ta nói ngươi sẽ không phải muốn thi dược tề sư phân viện A. Mấy người thiếu niên cười trộm nhìn xem cái nào đó không biết tự lượng sức mình người. Tiểu thiếu niên gật đầu cười. Thuần lương tiếu dung ngược lại để bình thường ngũ quan nhiều một tia nhu hòa. Ha ha, đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất trò cười. Tiểu tử ngươi biết dược tề sư phân viện một năm học phí là bao nhiêu không? Coi như đem cả nhà ngươi bán cũng trả không nổi, ngươi nên sớm một chút thu lại cái nhìn về phía không thiết thực của ngươi kia, cút về đi. Các thiếu niên chế rêu không có chút nào che lấp, bọn hắn căn bản không quan tâm một cái bình dân phản ứng. Ngược lại là đứng ở một bên bị người nhạo báng tiểu thiếu niên, sờ lên chóp mũi. Cả nhà bán đều trả không nổi sao. Không biết toàn bộ Chu Tước thế gia chủ gia tăng thêm phân gia, có thể bán ra bao nhiêu tiền tới. Chương 90, nhập học thí luyện, 2. Không sai, cái nào đó bị người nhạo báng tiểu thiếu niên không là người khác, chính là cải trang cách ăn mặc sau Thẩm Viêm Tiêu. Hắn trước khi đi, cố ý để Thẩm Phong đem xe ngựa xa hoa đổi thành xe ngựa phổ thông, một thân y phục hoa lệ cũng đổi lại phổ thông tài năng, liền thân phận bên trên, hắn cũng từ một cái chưa trưởng thành thiếu nữ, biến thành một cái trai trai thiếu niên. Lúc đầu Thẩm Phong muốn đưa cho nàng người hầu đều bị hắn lưu tại Chu Tước thế gia bên trong. Rất hiển nhiên, Thẩm Viêm Tiêu quá điệu thấp trang bị khiến cho hắn tại một ít người trong mắt, trở thành không hài hòa tồn tại. nếu như những thiếu niên kia biết, bọn hắn chế nhạo đối tượng liền là Chu Tước thế gia gia chủ tương lai, chỉ sợ bọn họ đã sớm dọa đến kẻ ra quần rồi. Ai có thể nghĩ tới, đường đường ngũ đại thế gia một trong người thừa kế, thế mà lại lấy như thế bình dân hóa cách ăn mặc xuất hiện tại Thánh La Lan học viện chiêu sinh hiện trường. Bất quá bây giờ Thẩm Viêm Tiêu nhưng không tâm tư đi quản mấy cái kia hết ngồi đáy giếng hùng hài tử, đối với bọn hắn chế dễ ước, hắn chỉ coi làm là người không biết ngu xuẩn, hỏi một chút dược tề sư phân viện thu nhận học sinh vị trí, hắn liền sờ lên. Chính như mấy tên thiếu niên kia lời nói, muốn trở thành dược tề sư học sinh, không khỏi là eo cuốn bạc triệu chủ, dược tề sư phân viện chiêu sinh hiện trường, tất cả mọi người không khỏi là áo gấm, xa hoa trình độ có thể so với hiện đại buổi trình diễn thời trang hiện trường. Lóe ra quang trạch bảo thạch, ánh vàng rực rỡ lóe mù mắt người kim sức, những học sinh mới này hận không thể đem toàn thân mình đều treo đầy xa xỉ phẩm tốt rêu rao gia tộc mình thực lực hùng hậu, hoàn toàn có thể dùng tiền ném ra một cái dược tề sư tới. Đối mặt như thế một đám phú quý bức người các thiếu nam thiếu nữ, Thẩm Viêm Tiêu tay. Ngứa. Dê béo A. Khắp nơi đều có dê béo A. Đem một cái tuyệt thế thần thâu bỏ vào bên trong một đám con em nhà giàu không có chút nào phòng bị, giống như là đem một con chuột đói ném vào trong thùng gạo. Tâm động không bằng hành động, Thẩm Viêm Tiêu lập tức rủ xuống khuôn mặt nhỏ, tại chen chúc biển người bên trong xuyên qua. Do dự người nào đó quá điệu thấp nguyên nhân. Tất cả mọi người ở đây căn bản cũng không có chú ý tới như vậy một cái bề ngoài xấu xí vịt con xấu xí tồn tại, ý nguyên tự mình chờ khảo thí. Thật tình không biết, bên hông hầu bao cũng sớm đã theo cái nào đó vô lương tiểu tặc quá cảnh không cánh mà bay, trên cổ tay xa xỉ phẩm đã từ lâu cùng người bỏ trốn. Tiền là cái thứ tốt, mặc kệ lại nhiều, cũng không ai sẽ ghét bỏ. Dược tề sư phân viện khảo thí một mực tiếp tục không ngừng trong tiến hành, thế nhưng là đối mặt hơn ngàn hào tân sinh, khảo nghiệm tốc độ cơ hồ có thể không cần tính. Cái này cũng cho người nào đó đầy đủ thời gian đối bọn này dê béo ra tay. Dùng không có bao nhiêu công phu, Thẩm Viêm Tiêu liền đã tại chen chúc dậy sóng bên trong chuyển cái vừa đi vừa về, trong nạp giới trước đó bởi vì thanh toán cho Tề Mông mà tiêu hao hết kim tệ, lại một lần nữa bị lấp đầy. Thắng lợi trở về cảm giác một chữ, thoải mái. Trực đến xế chiều, chờ tại dược tề sư phân viện chiêu sinh chỗ đội ngũ, mới có chút tiến độ. Thẩm Viêm Tiêu xác định mình rốt cuộc bắt không được bất kỳ vật gì về sau. Lúc này mới thành thành thật thật đứng tại trong đội ngũ, chờ đợi khảo thí. Cũng không lâu lắm, hắn liền xếp tới đội ngũ đoạn trước nhất, dược tề sư phân viện chiêu sinh chỗ, mấy chục tên học viện đạo sư, chính an bài một nhóm lại một nhóm học viện trắc nghiệm. Phụ trách Thẩm Viêm Tiêu cái này một đội đạo sư là một cái diện mục cực kỳ nghiêm túc nam tử trung niên, hắn nhìn thoáng qua đứng tại trước mắt mình nhóm này tân sinh, thuận tay điểm bao quát Thẩm Viêm Tiêu ở bên trong hơn 20 người. Các ngươi cùng ta tiến đến. Nói liền xoay người hướng phía sau thí luyện điện đi đến. Chương 91, nhập học thí luyện, 3. Hơn 20 tên thiếu niên lập tức đi theo sát. Thí luyện điện sân bãi không nhỏ, một cái thí luyện điện một lần có thể dung nạp hơn 100 người. Cùng Thẩm Viêm Tiêu nhóm này cùng nhau tiến vào còn có 5 đám học sinh, bọn hắn phân biệt được đưa tới mấy cái sớm đã phân chia tốt trận tiến hành khảo nghiệm nội dung. Thẩm Viêm Tiêu tổ này liền được đưa tới một loạt trưng bày các loại dụng cụ trước bàn. Hiện tại, ta đem biểu thị một lần thanh tỉnh dược tề cách làm, các ngươi muốn tự tin thấy rõ ràng. Nói tên kia mặt đơ đạo sư, lập tức động thủ thao tác này trước mắt luyện dược công cụ, bóng ánh sáng long lanh bình thủy tinh tại đầu ngón tay của hắn phế vật, từng cây dược thảo bị hắn nhanh chóng luyện chế thành nửa bình xanh biếc dược thủy, từng bước một tiến hành gia công, hơn 20 tên tân sinh mắt không chấp nhìn chằm chằm đạo sư nhất cử nhất động, rất sợ lọt mất một chút xíu. Chưa được vài phút, nhất phẩm hoàn mỹ thanh tỉnh dược tề liền xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Hiện tại các ngươi có 30 phút tiến hành thao tác, 30 sau, hợp cách người lưu lại, không hợp cách người lập tức rời đi Thánh La Lan học viện. Đạo sư giọng trầm thấp vang lên. Hơn 20 tên tân sinh lập tức toàn thân chấn động. Một lần diễn luyện, liền để bọn hắn đám người này tự mình động thủ chế tác thanh tỉnh dược tề, đây quả thực là đang nói đùa. Mặc dù nói rõ tỉnh dược tề tại tất cả dược tề bên trong thuộc về đơn giản nhất một loại, nhưng là đối với những thứ này ngay cả dược tề sư học đồ cũng không tính tân sinh mà nói, quả thực liền là gặp. Thế nhưng là tất cả mọi người biết, Thánh La Lan học viện khảo hạch từ trước đến nay biến thái, bọn hắn căn bản không dám có cái gì phản bác, chỉ có thể cố gắng bằng vào ký ức thử vận khí một chút. Lời của đạo sư âm vừa mới rơi xuống, hơn 20 tên tân sinh lập tức đứng ở một đống luyện dược khí cụ trước ngược lại vọt lên. Từng cây dược liệu đã sớm ở một bên cất kỹ, bọn hắn chỉ cần dựa theo đạo sư mới làm ra thao tác chính là. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Một lần biểu thị căn bản không đủ để bọn hắn nhớ rõ ràng mỗi một chi tiết nhỏ, đại đa số người tại liên tiếp thao tác bên trong xuất hiện cự sai lầm lớn, nhưng là vì tiến vào dược tề sư phân viện, bọn hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục làm tiếp. Dù sao tài nghệ của mọi người đều không khác mấy, mặc kệ sai không tệ, chỉ cần dựa theo lời của đạo sư tiếp tục hoàn thành nó là được rồi, coi như mình làm không thành công, nhưng là những người khác cũng không ra hồn, chỉ cần mình làm so người khác tốt một chút là được rồi, bọn hắn không tin còn có thể duy nhất một lần đem bọn hắn hơn 20 người đều đá ra ngoài. Rốt đứng ở một bên, nhìn xem một đám tân sinh không có kết cấu gì một trận dày vò, khóa chặt chân mày nhíu càng sâu, những học sinh mới này dù nhưng đã cố gắng thấy rõ hắn mới thao tác, thế nhưng là thực hành, vẫn là vô cùng thê thảm. Đột nhiên, rốt phát hiện một cái rất thú vị tình huống. Tại tất cả những học sinh mới đều bận rộn loay hoay trong tay khí cụ thời điểm, có một người lại từ đầu đến cuối đứng tại khí cụ trước không nhúc nhích. Kia là một người dáng dấp cực kỳ phổ thông tiểu gia hỏa, nhỏ gầy dáng người tại trong mọi người rất không đáng chú ý, hắn vẫn đứng tại trước bàn, linh động mắt to trên bàn từng cái dụng cụ bên trên nhìn tới nhìn lui, lại không động thủ. Rốt nhíu mày, không nói gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn thời gian. 30 phút thoáng qua liền mất, hơn 20 tên thiếu niên đại đa số đều hoàn thành toàn bộ thao tác, nhưng là kết quả là để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Rốt chế thành thanh tỉnh dược tề là thuần túy màu xanh biếc, không có một tia tạp chất, cho dù là đơn giản nhất thanh tỉnh dược tề, cũng đủ để thể hiện hắn chế dược cao siêu kỹ thuật. Chương 92, khảo thí cũng dựa vào vật khí, 1. Nhưng là những người này trong bình chứa, có chút là cháy đen, hơi chút dứt khoát là xuất hiện quỷ dị bột phấn trạng thái. Nếu như rốt trước đó không biết mình để bọn hắn chế tác chính là thanh tỉnh dược tề, hắn còn thật không biết bọn hắn bọn này hùng hài tử cầm trong tay chính là cái gì. Một đám thiếu niên đều có chút kinh hồn táng đảm, bọn hắn vô cùng rõ ràng mình cái này đột kích luyện chế ra đến đồ vật, đừng bảo là trợ giúp người khác, không đem người hạ độc chết cũng đã là vạn hạnh. Thế nhưng là cái này cũng không thể trách bọn hắn a. Bọn hắn liền xem như thiên tài, cũng không có khả năng tại chỉ nhìn đối phương thao tác một lần về sau, liền có thể hoàn mỹ đem toàn bộ chế dược quá trình thuyết minh xuống tới. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lẫn nhau đều rất chú ý những người khác hoàn thành phẩm, cũng may đại đa số thành quả đều không khác mấy, đồng dạng vô cùng thê thảm. Có câu nói là pháp không trách chúng, bọn hắn ít nhiều có chút vui mừng. Ngược lại là có một người tình huống, để trên mặt mọi người đều nở một nụ cười. Chơi ạ! Bọn hắn nhóm này bên trong lại có cái đồ đần cái gì đều không có lấy ra. Chỉ là nhìn bản kia không có chút nào di động khí cụ cùng hoàn chỉnh dữ liệu, liền biết tên tiểu tử kia ép căn bản không hề động thủ. Giờ khắc này tất cả mọi người đang cười trộm, bọn hắn mặc dù làm không thành công, tốt xấu cũng coi là bắt chước đạo sư thao tác quá trình, phô bày trí nhớ của mình, tiểu tử kia ngược lại tốt, cái gì đều không có làm, xem chừng là căn bản không có nhớ kỹ đạo sư động tác, không có trô xuống tay. Tại mãnh liệt như vậy so sánh dưới, nguyên bản mình thành phẩm hề vải vô cùng các thiếu niên, lập tức liền có tự tin. Rốt nhìn lướt qua những cái kia bị đám người nắm ở trong tay bất minh vật thể, ánh mắt nghiêm nghị cuối cùng rơi xuống cái gì cũng không làm tiểu gia hỏa kia trên thân. Người tên gì? Rốt hỏi. Thẩm Giác. Thẩm Viêm Tiêu cười tủm tỉm hồi đáp. Một bên những học sinh mới âm thầm cùng tiếu, cái này tiểu tử ngốc, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy đạo sư sắc mặt có bao nhiêu khó coi sao? Hắn thế mà còn có thể cười được. Rốt nhìn thoáng qua Thẩm Viêm Tiêu sau lưng chỉnh tề mặt bàn, hỏi, Thẩm Giác. Ngươi vì cái gì không có dựa theo yêu cầu luyện chế thanh tỉnh dược tề? Thẩm Viêm Tiêu sờ lên chóp mũi, liếc qua trên bàn kia vài quặng hoàn chỉnh không thiếu sót dược liệu nói, lão sư, bởi vì ngươi cũng không có cho ta chế tạo thanh tỉnh dược tề dược liệu a. Rốt sắc mặt hơi đổi một chút, một bên hơn 20 tên tân sinh toàn thân chấn động. Thẩm Viêm Tiêu chỉ vào trên bàn dược liệu nói, lão sư ngươi vừa rồi dùng dược liệu, mặc dù cùng cái này rất giống, nhưng lại có nhỏ xíu khác biệt. Lão sư dùng để chế thanh tỉnh dược tề dược liệu. Mặc dù cũng là dài nhỏ hình lá cây, thế nhưng là lá cây bên cạnh sắc thực lưỡi dao đồng dạng dấu răng, nhưng là trên bàn loại dược liệu này, biên giới sắc thực lệch mượt mà dấu răng, mặc dù khác biệt rất nhỏ bé, nhưng lại hoàn toàn không giống. Thẩm Viêm Tiêu lời này vừa nói ra, những học sinh mới lập tức quay đầu lại đi xem mình dùng còn lại dược liệu, quả nhiên là biên giới so sánh tại mượt mà, bọn hắn lập tức lại duỗi dài đầu nhìn rốt mới dùng còn lại dược liệu, biên giới quả nhiên là sắc bén bánh răng hình. Dược liệu này là cây bất quá ngón út độ rộng. Biên giới hình dạng lại cực kỳ nhỏ bé, nếu như không chú ý căn bản không có người sẽ phát hiện như thế nhỏ xíu khác nhau. Ý thức được cái này tiểu thiếu niên là thật về sau, hơn 20 tên tân sinh sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó coi. Bọn hắn đều là tới tham gia dược tề sư phân viện khảo nghiệm thí sinh, trước khi tới nhất định đều đã làm nhiều lần bài tập, mặc dù còn không cách nào độc lập hoàn thành dược tề luyện chế, nhưng là đối với cơ bản nhất dược liệu lại vẫn hơi hiểu biết. Chương 93, khảo thí cũng dựa vào vật khí, 2. Hai loại dược liệu nhìn như giống nhau như lúc, nhưng là trên bản chất nhưng lại có khác biệt to lớn. Dùng cho chế tạo thanh tỉnh dược tề chủ cần dược liệu là bách hà thảo. Bách hà thảo cũng không hiếm thấy, cho nên khi bọn hắn nhìn thấy rốt chế dược thời điểm, càng nhiều lực chú ý đều tập trung ở rốt thao tác quá trình bên trong, mà không người sẽ đi chú ý bách hà thảo loại này đều biết dược liệu. Nhưng mà, liền bọn hắn biết, còn có một loại dược liệu cùng bách hà thảo cực kỳ tương tự, đó chính là hàn cửu thảo. Hàn cửu thảo cùng bách hà thảo dung nhan cực kỳ tương tự, nhưng là tác dụng lại là cách biệt một trời, mà lại hàn cửu thảo cũng không giống như bách hà thảo phổ biến, cho nên đại đa số người cũng nhiều chỉ là tại dược liệu trong thư tịch thấy qua hàn cửu thảo vẽ đồ. Mà lại bọn hắn coi là ruột lần này là tại thi nghiên cứu bọn hắn chế dược trình độ cùng trí nhớ, căn bản cũng không có nghĩ tới sớm đã chuẩn bị xong dược liệu sẽ xảy ra vấn đề, lại thêm hàn cửu thảo cùng bách hà thảo vốn là dáng dấp không sai biệt lắm, cho nên bọn họ liền mơ mơ hồ hồ cho dùng tới. Trong lúc nhất thời, tất cả tân sinh sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, bọn hắn nhìn trong tay mình dược tề xấu hổ ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Rốt hai lòng nhìn xem cái này bề ngoài xấu xí tân sinh, đối với hắn quan sát nhỏ xíu cử động rất là hài lòng. Làm không tệ. Làm một dược tề sư, chủ yếu nhất liền là cẩn thận, các ngươi tương lai chế tác dược tề là muốn cho người phục dụng, nếu như sơ ý một chút, rất có thể cho người dùng mang đến thương tổn cực lớn. Lần này khảo thí, chính là vì nhìn xem các ngươi phải chăng có thể rất bình tĩnh quan sát được hai loại dược liệu ở giữa khác biệt, nhưng là kết quả rất rõ ràng, các ngươi cũng không có phát hiện các ngươi trên mặt bàn đặt vào cũng không phải là bách hà thảo. Rốt làm cho tất cả mọi người trong lòng lộn bột một tiếng, mấy tên không cam lòng tân sinh lập tức liền dãy rủa nói, lão sư, kỳ thật ta cũng phát hiện thứ này là hàn cửu thảo, chỉ bất quá, ngài nói muốn chúng ta luyện chế thanh tỉnh dược tề, ta liền muốn học tập một chút của ngươi thao tác thủ pháp. Vì chính mình mở cởi để một khi mở ra, đại đa số tân sinh cũng bắt đầu tìm cho mình dạng này lấy cớ. Dù sao bọn hắn trước đó cũng không nói trong tay là bách hà thảo, đạo sư lại không biết bọn hắn cũng không có phát hiện cả hai khác biệt. Bọn hắn đại khái có thể lừa dối các quan. Rốt cười lạnh một tiếng, nguyên bản liền rất uy nghiêm khuôn mặt, lộ ra càng thêm không giận tự uy. Cho cười, làm dược tề sư, tại biết rõ dược liệu không đúng tình huống dưới còn tiếp tục không có khả năng hoàn thành luyện chế, cái này căn bản là càng sai lầm lớn, không đi nghiên cứu sai lầm căn nguyên, ngược lại tại phát hiện về sau, tiếp tục sai lầm thao tác, cái này so không tỉ mỉ tâm càng thêm không thể tha thứ. Dược tề sư là một cái chức nghiệp quan hệ đến sinh tử của người khác, dung không được một điểm sai lầm. Rốt căn bản không thể tin được, những thiếu niên này thế mà còn dám tìm dạng này lấy cớ, đây quả thực so với bọn hắn không có phát hiện hàn cửu thảo cùng bách hà thảo khác nhau, càng khiến người ta khó mà tha thứ. Một đám ý đồ vãn hồi cục diện tân sinh bị rốt mắng cầu huyết lâm đầu, lại nghĩ chống lại cái gì cũng đã không làm nên chuyện gì, hơn 20 tên thí sinh, chỉ để lại từ đầu đến cuối không có động thủ Thẩm Viêm Tiêu một cái, những người còn lại đều bị phán đoán là không có thông qua khảo thí, ủ rũ túi đầu rời đi thí luyện điện. Thẩm Viêm Tiêu đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn những cái kia không có cam lòng các thí sinh rời sân. Rốt đứng tại Thẩm Viêm Tiêu bên người, từ đầu đến cuối kéo căng lấy mặt hơi nhu hòa một chút. Ngươi làm rất tốt, tại phát hiện cả hai khác nhau về sau, không có mạo muội tiếp tục thao tác, đây là làm dược tề sư nguyên tắc một trong. Chúc mừng ngươi trở thành Thánh La Lan dược tề sư phân viện một viên. Đối với khả tạo chi tài, rốt muốn nhân từ nhiều. Chương 94, khảo thí cũng dựa vào vật khí, 3. Thẩm Viêm Tiêu âm thầm sờ mũi một cái. Hắn ở đâu là thủ vững cái gì dược tề sư nguyên tắc, hắn căn bản cũng không biết muốn làm sao thao tác những cái kia luyện dược khí cụ. Sự thật, những cái kia bị rột đuổi đi ra những thí sinh kia, mặc dù tại quan sát bên trên quá mức trì độn, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít đều tại dược tề sư công tác chuẩn bị trên dưới qua một phen công phu, từ bọn hắn quen thuộc thao tác các loại khí cụ bên trong cũng có thể thấy được một hai, bọn hắn tại tham gia khảo thí ở giữa, đã hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc một chút dược tề sư cơ sở. So với bọn hắn mà nói, Thẩm Viêm Tiêu mới là một cái 10 phần 10 người ngoài ngành. Chu Tước Thế Gia mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng là trên tay lại không có gì đem ra được dược tề sư, Thẩm Phong liền là muốn tìm người cho nàng trước khi thi đột kích, đều không có nhân tuyển thích hợp. Hắn không phải là không muốn luyện chế dược tề, mà là nàng căn bản không biết nên làm thế nào. Rốt mặc dù biểu diễn một lần, Thẩm Viêm Tiêu cũng đại khái đi xuống, nhưng là đối với những cái kia cổ quái khí cụ tác dụng, hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cũng không hy vọng mình sơ ý một chút làm ra cái bạo tạc cái gì, đến lúc đó liền triệt để cùng dược tề sư phân viện vô duyên. Phát hiện hai chồng thảo dược là một cái ngoài ý muốn, trên thực tế, hắn căn bản cũng không biết kia hai cái thảo dược tên gọi là gì, đối nàng mà nói, bọn chúng chỉ là dáng dấp không giống mà thôi. Mèo mù gặp cá rán, không nghĩ tới mình ra vẻ bình tĩnh, bởi vì hắn thông qua được dược tề sư phân viện khảo thí, Thẩm Viêm Tiêu thật sự là dở khóc dở cười. Mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng nhận lấy rụt thưởng thức ánh mắt. Thẩm Viêm Tiêu trong lòng lại âm thầm thề, tại bị người phát hiện mình là người ngoài ngành trước đó, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng dược tề sư luyện dược cơ bản vấn đề. Rốt, ta nhóm này lại toàn quân bị diệt, ngươi bên kia như thế nào? phụ trách một nhóm khác thí sinh đạo sư thừa dịp kết thúc về sau một lát thời gian nghỉ ngơi, chưa đạt đến rột bên cạnh hỏi. Rột chỉ vào bên người Thẩm Viêm Tiêu nói, vẫn được, nhóm này bên trong cũng liền lưu lại tiểu tử này. Tên đạo sư kia cười ha hả nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu nói, không tệ à, phải biết rột phụ trách khảo thí nội dung thế nhưng là rất biến thái, ngươi tiểu gia hỏa này lại có thể để hắn hài lòng, không tầm thường. Rột ra vẻ tùy ý hừ hừ nói, đó là bọn họ quá ngu. Ngay cả dược tề sư điều kiện cơ bản đều vô pháp thỏa mãn, còn vọng muốn trở thành dược tề sư. Nói, rốt nhìn thoáng qua Thẩm Viêm Tiêu, đáy mắt nổi lên có chút hài lòng. Tiểu tử này coi như không tệ, con mắt rất độc, quan sát cũng rất cẩn thận, khó được chính là lại có thể từ hiện tại liền bắt đầu kiên trì dược tề sư trọng yếu nhất nguyên tắc, ngày sau hảo hảo tôi luyện một phen, nhất định sẽ có thành tựu. Hai cái đạo sư ngươi một lời ta một câu, các loại tán dương phô thiên cái địa đánh tới hướng Thẩm Viêm Tiêu. Thẩm Viêm Tiêu chỉ có thể tiếp tục duy trì lấy trên mặt kia mồ nã lì xả tiêu dung, khiêm tốn tiếp thu các loại ca ngợi. Bất quá hắn cũng chú ý tới, mặc dù cùng một cái thí luyện điện bên trong được an bài mấy nhóm khảo nghiệm thí sinh, nhưng là tại một vòng chắc thí kết thúc về sau, toàn bộ thí luyện điện bên trong, ngoại trừ hắn bên ngoài, chỉ có một thí sinh tại cuối cùng bị lưu lại. Hơn 100 người khảo thí, cuối cùng chỉ có 2 người thông qua được thi nghiên cứu. Cái này Thánh La Lan Dược Tề Sư phân viện khảo hạch là có cỡ nào biến thái? Khó trách trước đó những người kia nói nơi này khảo thí là có tiếng khó khăn. Đoán chừng lần này mùa thu chiêu sinh tới hơn 1.000 người, tối đa cũng liền có thể lưu lại mười mấy cái mà thôi. Dạng này hung tàn tỷ số trúng tuyển, so hiện đại thi đại học còn kinh khủng. Chương 95, hưu ái hỗ trợ, 1. Thẩm giác ngươi mặc dù thông qua được lần này khảo thí, nhưng là ngày sau tại dược tề sư bên trên con đường còn dài mà, ngươi nhưng muốn cố gắng gấp bội à. Do đối với từ dưới tay mình thông qua khảo nghiệm học sinh rất hài lòng. Đặc biệt bàn giao vài câu về sau, mới khiến cho người đem Thẩm Viêm Tiêu mang đến tân sinh ký túc xá sắp xếp chỗ cư trú. Từ thí luyện điện bên trong đi ra đến, Thẩm Viêm Tiêu nhìn xem ý nguyên khổng lồ thí sinh đội ngũ, yên lặng ở trong lòng vì bọn họ vẽ lên cái thập tự, sau đó liền theo dẫn đường người đi đến tân sinh ký túc xá. Tại đi trên đường, hắn ngược lại là đi ngang qua Thánh La Lan cái khác mấy cái phân viện sân kiểm tra địa, cũng không ngoại ý muốn ở nơi đó thấy được trước đó tụ cùng một chỗ bắt quái mấy cái thí sinh. Đương nhiên, mấy cái kia thí sinh cũng nhìn thấy hắn. Ta có phải hay không hoa mắt? Tiểu tử kia có phải hay không chúng ta trước đó gặp phải cái kia? Ta dựa vào. Hắn thông qua dược tề sư phân viện khảo nghiệm. Chỉ là nhìn thấy cái kia dẫn Thẩm Viêm Tiêu rời đi đạo sư, bọn hắn liền biết Thẩm Viêm Tiêu đã thông qua được dược tề sư phân viện khảo thí. Những cái kia không có thông qua khảo nghiệm người, cái nào không phải mình xéo đi, chỉ có thông qua khảo nghiệm người, mới có thể từ Thánh La Lan học viện chuyên gia mang đến ký túc xá. Thế giới này huyền ảo. Không phải nói dược tề sư phân viện khảo hạch khó khăn nhất sao? Kia tên tiểu quỷ làm sao lại như thế thông qua được? Vừa nghĩ tới trước đó, mình những thứ này còn đang cười nhạo đối phương căn bản là tại si tâm vọng tưởng, mấy người thiếu niên hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào, loại này bị đánh mặt cảm giác quả thực để bọn hắn không dám nhìn nhiều. Mình có thể hay không thi đậu vẫn là cái vấn đề, kết quả trước đó bị mình các loại không coi trọng tiểu tử nghèo thế mà thuận lợi thông qua được. Loại tương phản mảnh liệt này giản làm cho người ta nôn ra máu. Thi đậu cũng không nhất định bên trên nổi, hắn dù sao cũng phải giao nổi học phí mới có thể ở tại Thánh La Lan học viện. Chịu không được dạng này tương phản, có người thiếu niên không khỏi bắt đầu kiếm cớ trấn an chính mình. Nhìn hắn mặc thành như thế, khẳng định là trả không nổi. Đúng rồi. Tìm được bản thân an ủi phương pháp một đám thiếu niên, lập tức khôi phục trước đó sinh long hoa hổ, bọn hắn vẫn như cũ đứng tại thật dài đối vật chất bên trong đợi chờ mình khảo thí. Dù sao chỉ cần bọn hắn thi được, liền nhất định giao nổi học phí. Bọn hắn như thế tự an ủi mình. Thẩm Viêm Tiêu bị phân phối đến ký túc xá ở vào dược tề sư phân viện góc đông nam, màu trắng lầu ký túc xá, cực kỳ giống kiếp trước cổ đại kiểu dáng châu Âu kiến trúc. Chính xác tới nói, toàn bộ Thánh La Lan học viện, tựa như là một cái cổ lão mà hoa lệ phương Tây cung điện. Thẩm Viêm Tiêu gian phòng đang tái sinh túc xá lâu tam lâu, mỗi cái gian phòng ở ba tên tân sinh, cực kỳ rộng rãi gian phòng bên trong ngoại trừ ba cái giường lớn bên ngoài, còn có ba tấm cực kỳ tinh xảo bàn dài. Bàn dài hai bên các đếm lấy một cái tủ đứng, dùng cho bày ra thư tịch cùng luyện dược cần có dụng cụ. Số phòng là 305, Thẩm Viêm Tiêu đi vào phòng thời điểm, phát hiện gian phòng bên trong mặt khác hai cái cùng phòng đã tại thu thập giường chiếu. Trong đó một tên vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn thiếu niên, nhìn thấy Thẩm Viêm Tiêu về sau, lập tức giơ lên thuần lương tiếu dung đi tới. Xin chào, ta gọi Lâm Hiên. Sau này sẽ là cùng một cái túc xá bạn học, mời chiếu cố nhiều. Đơn thuần tiếu dung lại thêm gương mặt thanh tú kia. Rất dễ dàng cũng là người ta đối với hắn sinh ra hảo cảm. Lâm Hiên cho Thẩm Viêm Tiêu cảm giác cực kỳ giống kiếp trước những cái kia thành thành thật thật đọc sách học sinh ba tốt, xen vào tương lai 2-3 năm chính mình cũng muốn cùng dạng này một cái học sinh ba tốt ở cùng một chỗ. Thẩm Viêm Tiêu rất khách khí cười nói, xin chào, ta gọi Thẩm Giác. Chương 96, Hữu Ái Hỗ Trợ, 2. Phụ trách đem Thẩm Viêm Tiêu đưa đến túc xá người tại bàn giao vài câu về sau liền rời đi, Lâm Hiên rất hòa thuận giúp đỡ Thẩm Viêm Tiêu thu xếp đồ đạc. Ba người ký túc xá, bên trong một cái cùng phòng là tiêu chuẩn ngoan ngoãn bài, về phần một cái khác. Thẩm Viêm Tiêu nhìn về phía cái kia từ hắn sau khi vào cửa, vẫn nằm ở trên giường bưng lấy bản dược tề học thư tịch lật xem cao gầy thiếu niên, mặc dù hắn vẫn luôn tại mấy vị nghiêm túc nhìn chằm chằm sách trong tay của mình tịch, thế nhưng là Thẩm Viêm Tiêu thật sự là không thể đem hắn xem như trong tiềm thức cái chủng loại kia học sinh tốt. Có cái nào con mọt sách sẽ mặc cao giúp giày ủng, nằm ở trên giường bắt chéo hai chân. Tên thiếu niên kia tướng mạo cực kỳ xuất chúng, mạch sắc da thịt phối hợp cặp kia như liệp ưng sắc bén con người, dù cho chỉ là như thế nằm ở trên giường, lại như cũ khiến người ta cảm thấy hắn buông thả không bị trói buộc. Hắn gọi Đường Nạp Trì, là ngũ đại thế gia một trong Huyền Vũ thế gia nhỏ nhất một vị thiếu gia. Lâm Hiên chú ý tới Thẩm Viêm Tiêu ánh mắt, hảo tâm mở miệng nói. Huyền Vũ thế gia tiểu thiếu gia. Thẩm Viêm Tiêu có chút nhíu mày, hắn còn nhớ rõ lúc trước, hắn từ những cái kia bắt quái thiếu niên miệng bên trong nghe được không ít liên quan tới vị nhân huynh này tin tức, một cái khi thắng khi bại, nhưng thủy chung đem dược tề sư phân viện xem như cuộc đời mình mục tiêu gia hỏa. Xem ra Đường Nạp Trì năm nay vận khí không tệ, rốt cục có thể được như nguyện thi vào dược tề sư phân viện. Sự thật, Thẩm Viêm Tiêu đối Đường Nạp Trì cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, dù sao hắn lúc trước cũng từng đến Huyền Vũ thế gia tập hợp tài chính, nhưng phàm là Huyền Vũ thế gia thành viên trọng yếu gian phòng, đều bị hắn thuận cái liền, chỉ là không biết hắn lúc ấy từ Đường Nạp Trì thủ hạ cầm thứ gì thôi. Hắn lần này tới đến Thánh La Lan học viện, mặc dù che giấu địa vị khá cao, nhưng lại vẫn như cũng là lấy Chu Tức thế gia phân ra một viên thân phận. Ngũ đại thế gia quan hệ trong đó thập phần vi diệu, mình hiện nay thế mà cùng như thế cái đại thiếu gia phân đến một cái ký túc xá, còn không biết ngày sau có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Tựa hồ là cảm thấy Thẩm Viêm Tiêu ánh mắt, một mực chui tại trong sách Đường Nạp Trì ngẩng đầu lên, hơi hơi ngước cái cằm nhìn xem kia hai cái nhỏ gầy cùng phòng, một đôi mắt ương sắc bén để Lâm Hiên theo bản năng rụt cổ một cái. Đường Nạp Trì ánh mắt rơi vào Thẩm Viêm Tiêu trên thân lúc có chút dừng lại, lập tức hắn nhíu mày, thình lình ở giữa từ trên giường đứng lên. Nhanh chân hướng đi hai tên cùng phòng. Lâm Hiên trừng mắt dần dần đến gần Đường Nạp Trì, hai cái chân nhỏ không khỏi có chút phát run. Nghe đồn rằng vị thiếu gia này tính tình nhưng không hề tốt đẹp gì, mình tuy nói ra cảnh cũng không tệ, nhưng là tại Huyền Vũ thế gia trước mặt, căn bản chính là tồn tại như kiến cỏ, hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, vị này Huyền Vũ thế gia thiếu gia không tốt tìm phiền toái với mình mới tốt. Đường Nạp Trì bước chân đứng tại Thẩm Viêm Tiêu trước mặt, rõ ràng chỉ là 16 tuổi thiếu niên. Thế nhưng là khi hắn đứng tại 13 tuổi Thẩm Viêm Tiêu trước mặt lúc, lại trọn vẹn cao hơn Thẩm Viêm Tiêu ra một nửa đầu, cặp kia sắc bén mà tràn ngập dã tính con ngươi cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Thẩm Viêm Tiêu. Ta nhận ra ngươi. Đường Nạp Trì nhìn chằm chằm Thẩm Viêm Tiêu đạo, vung thả không bị trói buộc tiếng nói chính như cùng hắn cho người ấn tượng. Ồ! Thẩm Viêm Tiêu đang suy nghĩ cùng Đường Nạp Trì ở chung hình thức, hắn đến Thánh La Lan học viện cần thiết học tập không chỉ là dự tề. Hắn còn trông cậy vào ngày sau có thể chạy tới cái khác phân viện trộm cơ bản cung thủ cùng thuật sĩ thư tịch đến, hắn cũng không muốn cùng vị đại thiếu này nằm náo ra cái gì không thoải mái. Đánh nhau là nhỏ, chậm trễ hắn tiến cấp, tu thế nhưng là sẽ bạo tẩu. Chương 97, Hữu Ái Hỗ Trợ, 3. Ta nghe được rồi khen ngươi. Đường Nạp Trì âm tình bất định nhìn chằm chằm Thẩm Viêm Tiêu, để cho người ta đoán không được ý nghĩ của hắn. Thẩm Viêm Tiêu hơi sững sờ. Lúc ấy hắn chỗ cái kia thí luyện điện ngoại trừ hắn bên ngoài chỉ còn lại một người thông qua được khảo thí, bất quá hắn lúc ấy cũng không có chú ý một cái khác thông qua khảo nghiệm người là ai. Chẳng lẽ nói, người kia liền là Đường Nạp Trì? Hắn nghe được rột đạo sư đối khen ngợi của mình, cho nên sinh lòng bất mãn. Nếu thật là dạng này, kia Đường Nạp Trì tâm thái cũng quá tốt giải thích, luôn luôn duy ngã độc tôn ngũ đại thế gia đám tử đệ, làm sao lại cho phép những người khác mạnh hơn mình, càng thụ đạo sư coi trọng. Xem ra Đường Nạp Trì đây là dự định tìm phiền toái với mình. Ngay tại Thẩm Viêm Tiêu phân tích Đường Nạp Trì tâm thái thời điểm, Đường Nạp Trì chợt giơ tay lên, thẳng tắp hướng phía Thẩm Viêm Tiêu trên thân chào hỏi quá khứ. Lâm Hiên mắt thấy Đường Nạp Trì muốn động thủ đánh người, bị hù kêu lên một tiếng sợ hãi. Thẩm Viêm Tiêu càng là âm thầm thúc giục đấu khí trong cơ thể, chuẩn bị cho cái này cũng không biết phương hướng đại thiếu ra một điểm nhan sắc nhìn một cái. Dây đặc bàn tay ngoài dự liệu rơi vào Thẩm Viêm Tiêu trên bờ vai. Đường Nạp Trì tấm kia buông thả không bị trói buộc trên mặt đột nhiên xuất hiện một vòng cực kỳ vẻ chăm chú, hắn cực kỳ trịnh trọng mở miệng nói. Xin nhờ. Ngày sau tại dược tề học bên trên sự tình, còn xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Thẩm Viêm Tiêu trợn tròn mắt. Đã nói xong lẫn nhau thầy ngứa mắt, triển khai đoan ra đồng học sáo lộ đâu. Đường Nạp Trì không có chút nào phát giác được Thẩm Viêm Tiêu đã bị lời của mình lôi kinh ngạc, hắn tự mình nâng lên trên tay kia dược tề thư tịch, đặt ở Thẩm Viêm Tiêu trước mắt, rất nghiêm túc nói, chúng ta bây giờ đã là cùng phòng, làm cùng một cái túc xá đồng học thêm đồng bạn, chúng ta phải hiểu giúp đỡ cho nhau, học hỏi lẫn nhau. Ngày sau ta tại dược tề học bên trên có không hiểu vấn đề, hy vọng ngươi có thể giúp ta giải đáp, đương nhiên nếu như cái này học viện có cái nào mắt không mở tiểu hôn đản nghị khi dễ ngươi, ngươi có thể nói cho ta. Ta tuyệt đối sẽ đem hắn đánh răng rơi đầy đất. Cái này đều cái nào cùng cái nào a? Lúc đầu đã toàn thân đề phòng cùng Đường Nạp Trì khai chiến Thẩm Viêm Tiêu, nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này nhìn như cuồng ngạo không thôi thiếu niên, thế mà lại chạy tới cùng mình đàm hỗ trợ hữu hái như thế khỏe mạnh thuần khiết chủ đề. Điều này thực để thế giới quan có chút vặn vẹo Thẩm Viêm Tiêu, khó mà tiêu hóa. Ngươi đồ vật còn không thu xong. Cái kia ai? Ngươi cùng ta cùng một chỗ giúp nàng đem đồ vật thu thập xong. Đường Nạp Trì chỉ vào đã triệt để hóa đá ở một bên Lâm Hiên phân phó nói. Hoàn toàn bị không nhìn đồng dạng có cùng phòng thân phận Lâm Hiên, khóc khuôn mặt, ủy khuất mười phần bị Đường Nạp Trì nô dịch. Nhìn xem Đường Nạp Trì đối đãi mình cùng đối đãi Thẩm Giác trên thái độ to lớn tương phản, Lâm Hiên quả thực khóc không ra nước mắt, không phải đã nói muốn trợ giúp lẫn nhau tương hỗ học tập sao. Làm sao đến hắn như vậy liền thành triệt để nô dịch. Thẩm Viêm Tiêu sững sờ ở một bên, nhìn xem Đường Nạp Trì mang theo Lâm Hiên cho mình thu dọn đồ đạc. Trong lúc nhất thời thực tỉnh khó mà tiếp nhận cái này hí kịch hóa chẳng diện, làm sao hảo hảo trước học, đột nhiên liền gặp được như thế cái nhiệt tình quá độ cùng phòng. Bất quá rất hiển nhiên, một vị nào đó thế gia xuất thân thiếu gia đối với thu xếp đồ đạc loại chuyện này thực sự không có thiên phú gì, nguyên bản đã rối bời hành lý, tại ma chảo của hắn hạ trở nên càng thêm vô cùng thê thảm, ngược lại là đáng thương Lâm Hiên, tại người nào đó cao ngạo ánh mắt nhìn chằm chằm dưới, chỉ có thể yên lặng đem thu dọn đồ đạc cái này nhiệm vụ ôm đi qua. Chương 98, học bá quá hung tàn, 1. Đường Nạp Trì tâm tình rất tốt, mặc dù hắn như cũ tại cùng trong tay gối đầu đấu tranh, nhưng là khỏe miệng của hắn lại treo cởi mở ý cười. Cái này Thẩm Giác so chính mình tưởng tượng bên trong tốt hơn thân cận. Sự thật, sớm tại Đường Nạp Trì đi vào ký túc xá về sau, liền đã biết mình tương lai hai vị cùng phòng thân phận của Lâm Hiên tạm thời không nói, ngược lại là cái này gọi Thẩm Giác thiếu niên để hắn hứng thú cực lớn. Lúc trước hắn cùng Thẩm Giác tại cùng một cái thí luyện điện bên trong tham gia khảo thí, toàn bộ thí luyện điện bên trên 100 người, chỉ có 2 người bọn họ thông qua được khảo thí. Thánh La Lan Dược Tề Sư phân viện nhập học khảo thí xưa nay biến thái để cho người ta giận rồi, mình 2 năm trước ngạnh sinh sinh bị ngược một mặt máu, năm nay thật vất vả dùng điểm tiểu kỹ xảo mới lừa dối quá quan. Mà cái này gọi Thẩm Giác tiểu gia hỏa, lại có thể bằng vào mình bản lĩnh thật sự thông qua khảo thí, mà lại tại khảo thí kết thúc về sau. Đường Nạp Trì rõ ràng nghe được cái kia xưa nay lấy nghiêm khắc nổi danh ruột đạo sư, thế mà phá lệ khen ngợi cái này bề ngoài xấu xí tiểu gia hỏa. Có thể để cho cái kia lão cổ bản gật đầu khen bên trên 2 câu, đủ để chứng minh tiểu gia hỏa này tại dược tề học bên trên thiên phú. Đường Nạp Trì lúc ấy liền đem Thẩm Giác nhớ ở trong lòng, tất cả mọi người biết hắn đối thi vào dược tề sư phân viện có vượt qua thường nhân cố chấp, thế nhưng là mục tiêu của hắn không hề chỉ là thi được đến đơn giản như vậy, hắn còn muốn trở thành một xuất sắc dược tề sư. Để cho kia lũ hỗn đản xem thật kỹ một chút bản lãnh của mình. Thế nhưng là Đường Nạp Trì mặc dù cố chấp, lại không phải đồ đần, mình dùng dòng dã 2 năm rưỡi mới thuận lợi thi vào dược tề sư phân viện, cái này đủ để chứng minh mình tại dược tề học bên trên thiên phú cũng không phải là quá cao, mà hắn muốn đạt thành mục tiêu của mình, nhất định phải tìm một cái phẩm học kiêm ưu đồng học làm giúp đỡ. Thẩm Giác liền là hắn đệ nhất nhân tuyển. Tiểu gia hỏa này tuổi nhỏ liền được dột khẳng định, có thể thấy được Thẩm Giác tại dược tề học bên trên thiên phú rất cao. Thẩm Giác kia một tổ khảo nghiệm thời điểm, Đường Nạp Trì cũng từng vụng trộm chú ý tới, nói thật, hắn còn căn bản tiểu không có phát hiện Bách Hà Thảo cùng Hàn Cửu Thảo khác nhau ở chỗ nào. Chứng kiến Thẩm Giác ưu tú, Đường Nạp Trì lập tức liền làm xong lôi kéo Thẩm Giác chuẩn bị, trên thực tế coi như Thẩm Giác không nguyện ý cùng mình hưu hái hỗ trợ, Đường Nạp Trì cũng sẽ cưỡng chế tính đem người trói ở bên người. Bất quá xem ra đến bây giờ, tiểu gia hỏa này tính tình hẳn là rất dễ thân cận, cứ như vậy, chỉ cần có Thẩm Giác trợ giúp. Hắn tin tưởng mình rất nhanh liền có thể tại dược tề học bên trên sinh ra bay vọt về trước. Thánh La Lan học viện chiêu sinh khảo thí kéo dài 3 ngày mới kết thúc, được trúng tuyển các học sinh cao hứng bừng bừng, mà càng nhiều người thì bị cự tuyệt ở ngoài cửa, không thể không ủ rũ túi đầu ai về nhà nấy các tìm các mẹ. Năm nay mùa thu chiêu sinh, dược tề sư phân viện hết thể chiêu thu 163 học viên, mà cái này vẹn vẹn ghi danh nhân số 1%. Thẩm Viêm Tiêu là ngày đầu tiên thông qua khảo nghiệm, tại về sau trong 2 ngày. Hắn phần lớn thời gian đều bị Đường Nạp Trì kéo lấy nhìn một chút liên quan tới dược tề học phía trên sách. Những sách vở kêu bên trên nội dung, đối với hắn tới nói căn bản liền là liên tiếp thần bí dấu hiệu, mở ra mỗi một chữ nàng đều nhận ra, nhưng là tổ hợp lại lại hoàn toàn xa lạ. Cái này Đường Nạp Trì cũng không biết là từ đâu tới tự tin, hoàn toàn đem hắn xem như một cái dược tề học bên trên thiên tài, thường xuyên sẽ chỉ vào trên sách cái nào đó dược liệu đặc tính hỏi thăm hắn một vài vấn đề. Thẩm Viêm Tiêu chỉ có thể yên lặng nhìn xem những cái kia lần thứ nhất nhìn thấy dược liệu, bình tĩnh về cho hắn một cái mỉm cười, sau đó tên này huyết khí phương cương thiếu niên, lập tức liền giống điên cuồng đồng dạng phấn khởi khêu đèn đánh đêm. Chương 99, học bá quá hung tàn, 2. Thẩm Viêm Tiêu đã hiểu, Đường Nạp Trì hoàn toàn đem hắn xem như một cái có thể chỉ đạo hắn dược tề học thiên tài, thế nhưng là trên thực tế. Hắn đối dược tề học bên trên hiểu rõ còn không bằng hắn đâu. Không khỏi để lộ về sau quá mức khó coi, lại thèm nhỏ dãi cùng dược tề học bạo lực, Thẩm Viêm Tiêu bắt đầu cùng đi Đường Nạp Trì cùng một chỗ khêu đèn đánh đêm. Bù lại hai ngày, rốt cục hoặc nhiều hoặc ít đối dược tề học phương diện có chút ít giải. Cái này hoàn toàn phải quy công cho hắn kia đã gặp qua là không quên được bản lĩnh cùng Đường Nạp Trì thư tịch dự trữ phong phú. Đối với Thẩm Viêm Tiêu chăm chỉ, Đường Nạp Trì rất tán thành, một cái đã tại dược tề học bên trên thực lực hung hãn người, thế mà còn chăm chỉ như vậy, cái này thật to kích thích hắn học tập dược tề học cảm xúc. Kết quả là, tại dược tề học tân sinh lầu ký túc xá 305 gian phòng bên trong, thường xuyên có thể nhìn thấy tại trời tối người yên thời điểm, vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Một đoạn cách mạng hữu nghị cứ như vậy không hiểu thấu sinh sinh ở hai cái mang tâm sự riêng ra hỏa ở giữa. Mà cùng ở tại một cái túc xá Lâm Hiên tựa hồ thành người tàng hình, Đường đại thiếu gia trực tiếp tính không để ý đến hắn tồn tại, Thẩm Viêm Tiêu cả ngày bị Đường Nạp Trì quấn thoát thân không ra, cả đêm mở đèn lại để cho Lâm Hiên không có cách nào đi ngủ, hắn chỉ có thể yên lặng bưng lấy quyển sách, ngồi xổm ở bàn của mình trước gặm. Vẹn vẹn hai ngày, tân sinh ký túc xá liền lưu truyền ra một cái truyền ôn. Đang tái sinh ký túc xá 305 gian phòng, ở ba cái phát rồ học bá. Dược tề sư là một cái cạnh tranh có chút kịch liệt nghề nghiệp, cao thấp có khác, trong tương lai quản lý bên trên có chênh lệch cực lớn. Nguyên bản còn đắm chìm ở thông qua khảo nghiệm các thiếu niên, tại phát hiện mình lâu ở đây ba cái đọc lấy sách đến chăm chỉ khiến người giận sôi học bá về sau, trong máu nhiệt huyết lập tức liền bị nhen lửa. Vì ngày sau có thể kiếm tiền cưới vợ, một đám huyết khí phương cương thiếu niên bắt đầu liều mạng chui tại dược tề học trong sách. Toàn bộ tân sinh lầu ký túc xá xuất hiện một bộ cực kỳ quỷ dị tình huống. Giữa ban ngày tại trong hành lang cũng không nhìn thấy một cái tân sinh cái bóng, tùy tiện đi vào bất kỳ một cái nào ký túc xá đều có thể nhìn thấy hai ba cái tân sinh chính chui tại trong sách khổ học. Loại tình huống này chẳng những để dược tề sư phân viện đám đạo sư mừng rỡ, càng làm cho những cái kia đã nhập học đám học trưởng bọn họ áp lực như núi. Nhóm này tân sinh làm sao cả đám đều cùng không muốn sống giống như điên cuồng gặm sách, tại tiếp tục như thế bọn hắn những học trưởng này mặt mũi muốn hướng chỗ đó đặt. Một cỗ vô hình khói lửa lặng lẽ tại dược tề sư phân viện lao sinh cùng tân sinh bên trong lan tràn ra. Về phần trực tiếp tạo thành bộ này cục diện kẻ cầm đầu Thẩm Viêm Tiêu cùng Đường Nạp Trì, lại đối với cái này không phát giác gì. Thẳng đến 3 ngày chiêu sinh khảo thí kết thúc về sau ngày đầu tiên, chia lớp khảo thí thời điểm, bọn hắn mới đã nhận ra một tia dị dạng. Đi ngang qua nhà ăn kiếm ăn hai người, tại trải qua một vị nào đó lao sinh bên người thời điểm, rõ ràng cảm thấy nồng đậm sát khí. Đây là dược tề sư học viện truyền thống sao? Đường Nạp Trì một tay mang theo hộp cơm, một tay còn cầm bản dược tài bách thông, không hiểu thấu nhìn thoáng qua vừa mới cùng hắn sượt qua người, diện mục hung ác học trưởng. Thẩm Viêm Tiêu nhún nhún vai, hoạt động một chút có chút đau bứt nhức thể cốt. Cái này hai ngày, hắn cơ hồ tất cả đều là ngồi tại trước bàn sách bù lại. Hiệu quả coi như không tệ, bất quá hôm nay, tất cả tân sinh đều đã bị sàng chọn ra, bọn hắn sẽ phải đi tham gia dược tề học phân viện tân sinh chia lớp trắc nghiệm. Dược tề học phân viện. Mỗi một giới học sinh đều sẽ chia 7 cái ban, y theo đỏ cam vàng lục lam chạm tím 7 đẳng cấp phân chia, đỏ ban là toàn bộ niên cấp ở cuối xe, mà tử ban thì là một đám học bá. Chương 100, học bá quá hung tàn, 3. Thẩm Viêm Tiêu không xác định bằng hắn cái này lâm thời ôm chân Phật trạng thái, có thể tiến vào cái nào ban. Thẩm Giác, các ngươi tại cái này a? Lâm Hiên một đường chạy chậm đi tới Thẩm Viêm Tiêu cùng Đường Nạp Trì bên người, so với ba khí lộ ra ngoài Đường Nạp Trì. Lâm Hiên cảm thấy cái tuổi này nhỏ nhất Thẩm Giác muốn tốt hơn thân cận hơn nhiều. Thế nào? Thẩm Viêm Tiêu hỏi. Lâm Hiên thở dốc một hơi, len lén liếc qua mặt không thay đổi Đường Nạp Trì, thận trọng mở miệng nói, vừa rồi đạo sư phái người đến truyền đạt tin tức, chia lớp trắc nghiệm muốn đẩy sau một tháng. Mà lại ta nghe bọn hắn nói, chúng ta lần này trắc nghiệm có chút đặc thù, rất có thể muốn cùng cái khác phân viện học sinh cùng một chỗ tiến hành. Thẩm Viêm Tiêu nhíu mày, có thể đem trắc nghiệm thời gian trì hoãn. Đối với nàng mà nói quả thực không thể tốt hơn, dạng này hắn cũng có tự tin có thể hiểu càng nhiều. Dược tề sư phân viện chia lớp khảo thí, trên thực tế đồng đẳng với đem khác biệt thiên phú học sinh tách ra dạy học, đẳng cấp càng kém lớp, bên trong học sinh có thể đạt tới trình độ cũng liền càng thấp, mà kỳ trước tử ban học sinh, kém nhất cũng có thể tại một năm về sau từ dược tề học đồ tấn thăng làm sơ cấp dược tề sư. Dược tề học đồ giá trị rất thấp, cơ hồ làm không là cái gì thành phẩm dược tề, chỉ có đạt tới sơ cấp dược tề sư trình độ, mới có thể xem như một chân chính dược tề sư. Liền chia lớp tình huống mà nói, nếu như ngay từ đầu liền bị phân đến hoàng ban trở xuống hai cái ban, như vậy thì xem như đến lúc tốt nghiệp, chỉ sợ cũng rất khó trở thành dược tề sư. Cùng cái khác phân viện học sinh cùng một chỗ hợp tác. Như thế mới mẻ. Đường Nạp Trì tựa hồ đối với tin tức này có phần có hứng thú, hắn nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu hỏi, thời gian lại thêm một tháng, tiến vào tử ban ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Chín thành có hay không? Thẩm Viêm Tiêu âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh, Đường Nạp Trì đối lòng tin của nàng thật đúng là lớn lạ thường. Hắn làm sao có ý tứ nói cho hắn biết, hắn hiện tại ngay cả một phần mười niềm tin cũng không có. Thật sự là khó trả lời Đường Nạp Trì vấn đề, Thẩm Viêm Tiêu chỉ có thể dùng biện pháp cũ, mỉm cười đối mặt. Cái này mỉm cười, Đường Nạp Trì hai ngày này nhìn không nên quá nhiều, hắn đã vô ý thức đem loại này mỉm cười xem như là Thẩm Viêm Tiêu tuyệt đối tự tin tiêu chí. Xem ra ngươi là có 10 phần 10 năm chắc, kia trong khoảng thời gian này liền làm phiền ngươi giúp ta đột kích một chút. Huynh đệ, ta tiến vào tử ban hy vọng, liền trông cậy vào ngươi. Đường Nạp Trì trịnh trọng vỗ vỗ Thẩm Viêm Tiêu bả vai. Hắn đến tột cùng là con mắt nào nhìn ra bản thân có 10 phần 10 năm chắc ba. Thẩm Viêm Tiêu khỏe miệng có chút run rẩy. Đã thời gian còn rất dư giả, như vậy chúng ta cũng không cần như vậy vội vã xem sách, đi. Huynh đệ ta mang ngươi đi thấy chút việc đời. Đường Nạp Trì cười hắc hắc, vung tay đem trên tay mình hộp cơm cùng sách ném cho một bên Lâm Hiên, một thanh kéo qua Thẩm Viêm Tiêu đơn bạc bả vai, hào khí ngất trời hướng phía phương hướng ngược đi đến. Muốn đi đâu? Tại Đường Nạp Trì vóc người cao gầy trước, Thẩm Viêm Tiêu quả thực nhỏ nhắn xinh xắn ghê gớm, hắn chỉ có thể vẫn từ Đường Nạp Trì kéo lấy đi hướng không biết thế giới. Đi thì biết. Đường Nạp Trì quỷ dị cười một tiếng, ra vẻ thần bí. Thẩm Viêm Tiêu rốt cuộc biết, Đường Nạp Trì vì sao lại thần bí như vậy. Nhìn trước mắt to to nhỏ nhỏ chiếu bạc, tiếng người huyên náo hiện trường, Thẩm Viêm Tiêu đầu lông mày có chút run rẩy. Thế nào? Tiểu tử ngươi chưa từng tới loại địa phương này a? Đường Nạp Trì không có chút nào phát giác được Thẩm Viêm Tiêu co giật biểu lộ, ngăn đón đầu vai của nàng một bộ hai anh em tốt tư thế. Chương 101, hảo hài tử không đánh bạc, 1. Thánh La Lan học viện sòng bạc ngầm. Ở vào Thánh La Lan học viện ngoại vi một cái dưới đất trong sân rộng, nơi này mười phần ẩn nấp, cho dù là Thánh La Lan học viện đạo sư cũng không biết ở trường học phụ cận thế mà lại có như thế một cái đủ để dung nạp hơn nghìn người sòng bạc. To to nhỏ nhỏ chiếu bạc cộng lại chừng 8-90 cái nhiều, đủ loại cách chơi đủ để cho còn ở vào tuổi dậy thì nhiệt huyết thiếu niên vì đó sôi trào. Mỗi một cái chiếu bạc trước đều ngồi vây quanh lấy mười mấy tên 17-18 tuổi thiếu niên, từ bọn hắn quần áo bên trên. Không khó coi ra bọn hắn liền là Thánh La Lan học viện bên trong học sinh. Song bạc thế mà trắng trợn mở đến trường học bên cạnh, nếu để cho Thánh La Lan đám đạo sư biết, chỉ sợ bọn họ ngay lập tức sẽ tổ chức người đem nơi này thanh quét sạch sẽ. Thẩm Viêm Tiêu kiếp trước cũng không ít đi qua song bạc, từ Ma Cao đến Las Vegas, hắn không biết đi tới đi lui qua bao nhiêu lần, bất quá hắn càng nhiều thời điểm là đang tìm kiếm mục tiêu tùy thời ra tay, mà không phải tiến hành loại này đánh bạc trò chơi. Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại dạng này gì thế. Thế mà cũng có được dạng này quy mô sòng bạc tồn tại, mà lại mướn phòng đối tượng thế mà còn là một đám học sinh. Liếc qua hào hứng giạt rào Đường Nạp Trì, Thẩm Viêm Tiêu bó tay rồi. Đã nói xong học tập cho giỏi thiên thiên hướng lên đâu. Mới chính thức khai giảng ngày đầu tiên, con hàng này thế mà liền mang nàng tới sòng bạc đến rồi. Đường Nạp Trì cười ha hả quét một vòng, ánh mắt rơi vào cái nào đó chiếu bạc trước, hắn chỉ vào một phương hướng nào đó nói, bên kia có trò hay nhìn, đi đi xem một chút. Nhiệt huyết hiếu học thiếu niên. Trong nháy mắt biến dân cờ bạc. Thẩm Viêm Tiêu im lặng đi theo Đường Nạp Trì đi tới. Kia là một cái cự đại chiếu bạc, toàn bộ chiếu bạc 3 tầng trong 3 tầng ngoài bị vây chật như nêm cối. Đường Nạp Trì kéo lấy Thẩm Viêm Tiêu ngạnh sinh sinh qua 5 quan chém 6 tướng, vọt tới chiếu bạc tận cùng bên trong nhất. Trên mặt bàn, chính triển khai kịch liệt chiến đấu. Cùng cái khác chiếu bạc khác biệt, bàn này chân chính người chơi chỉ có 3 người, kia là 3 cái 16-17 tuổi thiếu niên, bất luận từ dung mạo vẫn là khí chất tới nói. Đều đủ để miểu sát trong chàng những học sinh khác. Mà bọn hắn trước mặt từng người một, đều chất đống cực kỳ khổng lồ đánh cược tiền, vàng óng ánh kim tệ chồng chất như núi, nhìn một bên quần chúng vây xem, chỉ nuốt nước miếng. Ba người cùng chủ gia phân ngồi bốn góc, tranh phong tương đối, khói lửa nổi lên bốn phía. Xảo chính là, kia ba tên thiếu niên bên trong có người lại là Thẩm Viêm Tiêu quen biết đã lâu. Kỳ Lân Thế Gia Tam Thiếu Gia, Tề Hạ. Lúc này Tề Hạ đang ngồi ở chiếu bạc trước, hai chân thon dài trùng điệp, một thân trường bào màu tím thẫm. Ngực phải mang theo một viên kim sắc ma pháp huy chương. Mỗi một cái phân viện đều sẽ dựa theo thiên phú đẳng cấp chia 7 cái ban, mỗi cái ban quần áo kiểu dáng đều là giống nhau, khác biệt duy nhất chính là quần áo bản thân nhan sắc, kia một thân trường bào màu tím, chính là tử ban biểu tượng, mà viên kia bắt mắt huy trường, cái này biểu thị hắn đến từ ma pháp sư phân viện. Cùng tề hạ đối lập hai người, cũng đều thân mang áo bào tím, chỉ bất quá hai người này huy chương trước ngực, theo thứ tự là huy chương kỵ sĩ cùng mục sư huy chương. Rất hiển nhiên, ngồi tại cái này chiếu bạc trước ba tên thiếu niên, đều là đến từ ba cái phân viện bên trong tử ban học sinh khá giỏi. Một đám học bá tụ chúng đánh bạc, hình tượng này. Rất quỷ dị, rất quỷ dị. Ha ha, hôm nay là ngọn gió nào thổi. Ngũ đại gia tộc lại có ba nhà thiếu gia gom lại một bàn tới. Đường Nạp Chí bỗng nhiên ở giữa mở miệng, nguyên bản chú ý đánh cược đám người, lập tức đem ánh mắt chuyển qua trên người hắn. Trên chiếu bạc ba người tự nhiên cũng là nhìn về phía người mở miệng. Chương 102, hảo hài tử không đánh bạc, 2. Thẩm Viêm Tiêu lại âm thầm kinh ngạc, Đường Nạp Chí mới vừa nói cái gì? Thân phận của Tề Hạ hắn là biết đến, chẳng lẽ nói cái này trên chiếu bạc hai người khác cũng là ngũ đại thế gia thành viên? Tề Hạ ánh mắt tại đảo qua Đường Nạp Chí bên người Thẩm Viêm Tiêu lúc, hơi sững sờ, lập tức đối nàng mỉm cười. Ánh mắt lần nữa chuyển hướng Đường Nạp Chỉ. Huyền Vũ thế gia Đường Nạp Chỉ. Tề Hạ có chút nhíu mày, khẽ cười một tiếng nói, làm sao? Năm nay rốt cục thi được dược tề sư phân viện rồi. Xem ra ngươi vận khí không tệ, đã vận khí tốt như vậy, muốn hay không hạ đến thử vận khí một chút. Tề Hạ thanh âm mang theo một tia lời biếng, thế nhưng là cho dù ai đều nghe ra được hắn khẩu khí bên trong khiêu khích. Long Hiên đế quốc ngũ đại thế gia mặt ngoài gió êm sóng lặng, vụ trộm lại là sóng cả mãnh liệt. Đây cơ hồ là toàn bộ quốc gia mọi người đều biết sự tình. Kỳ Lân thế gia thiếu gia đối đầu Huyền Vũ thế gia thiếu gia, đám người tự nhiên là cất một viên bát quái tâm mong mỏi hai người ma sát ra châm lửa hoa. Có gì không thể? Đường Nạp Chỉ cười lạnh một tiếng, kéo một cái ghế, đang đánh cược trước bàn ngồi xuống. Ồ, vậy cũng không biết ngươi mang tiền vốn có đủ hay không? Tê Hạ có chút hất cằm lên, như cùng một con cao ngạo mèo con. Đường Nạp Chỉ hừ hừ nói, ngươi yên tâm. Mặc dù ta Huyền Vũ thế gia không có ngươi Kỳ Lân thế gia vốn liếng hùng hậu, nhưng là chút tiền lẻ này còn cầm ra được. Nói Đường Nạp Chỉ mở ra tay mình chỉ số cao đẳng nạp giới, từng mai vàng óng ánh kim tệ nối liền không dứt từ trong nạp giới khuynh đảo ở trên chiếu bạc. Chớp mắt thời gian, Đường Nạp Chỉ trước mặt đánh cược tiền, cũng đã không kém hơn ba người khác. Long Hiên đế quốc ngũ đại gia tộc màu mỡ một mực là những người khác nói chuyện say xưa sự tình, thế nhưng là hôm nay bốn người này vừa ra tay. Mỗi người trước mặt đều chất đống đầy đủ mua tòa tiếp theo thành nhỏ tài phú, bốn đống núi vàng thả ở trên chiếu bạc, đừng nói là một bên học sinh, liền liên đối ủng sòng bạc tiền bốn nhà cái đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Thổ hào. Cái này bốn người hiển nhiên liền là bốn cái thổ hào. Đường Nạp Chỉ gia nhập khiến cho nguyên bản đã khói lửa tràn ngập bầu không khí, trở nên càng thêm kịch liệt. Thẩm Viêm Tiêu rất sáng suốt đem mình giấu trong đám người, phòng ngừa quá mức rêu rao. Mà hắn đồng thời cũng nghe đến rất nhiều liên quan tới trên chiếu bạc mấy vị này thổ hào tin tức. Chậc chậc, thật sự là khó gặp, ngoại trừ Chu Tức thế gia Thẩm Giật Phong bên ngoài, mặt khác bốn nhà đỉnh tiêm nhân tài đều gom lại cùng nhau. Cũng không phải, ta nghe nói từ trước đến nay điệu thấp làm việc Bạch Hổ thế gia thiếu gia Nghiêm Vũ hôm nay đều xuất hiện, phải biết, hắn nhưng là mục sư phân viện thụ nhất đạo sư trong đó tân tinh, mới tiến mục sư phân viện một năm, liền trực tiếp đem thủ tịch mục sư vị trí đoạt tới. Cái kia Thanh Long thế gia Dương Tích, các ngươi biết đi. Nghe kỵ sĩ phân viện người nói, hắn đi học kỳ trước khi rời đi, đơn đấu kỵ sĩ phân viện năm thứ ba mạnh nhất người kia, đã ổn thỏa kỵ sĩ phân viện thành thứ nhất ghế xếp. Tin tức của các ngươi cũng quá mất linh thông, đừng nói Nghiêm Vũ cùng Dương Tích, người ta Kỳ Lân thế gia Tam thiếu Tề Hạ, đã sớm tại mới vừa vào ma pháp sư phân viện ngày thứ hai liền đem ngay lúc đó phân viện xếp hạng thứ nhất ma pháp sư học viên ngược thành chó. Ngũ đại thế gia người đều là biến thái sao? Bọn hắn là chuyên môn đến ngược chúng ta thần kinh có phải hay không? Hung tàn quá hung tàn. Có mấy người bọn hắn biến thái tọa chấn, chúng ta mấy cái này phân viện học sinh còn thế nào hỗn? Hiện tại ngoại trừ kiếm sĩ phân viện cùng thuật sĩ phân viện, cái khác mấy cái phân viện đều bị ngũ đại thế gia chiếm lĩnh. Còn không biết kiếm sĩ phân viện tên biến thái kia lúc nào trở về đâu? Thuật sĩ phân viện còn có người sống sao? Đều chết hết được không? Chương 103, hảo hài tử không đánh bạc, 3. Đám người rất phiền muộn. Tại như thế một đám tinh sáng long lánh thiên tài trước mặt, bọn hắn điểm này thiên phú quả thực vẫn là tranh thủ thời gian ẩn nấp cho kỹ đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Vốn cho rằng Huyền Vũ thế gia Đường Nạp Chỉ cùng chết dược tề sư phân viện, mấy năm không có kết quả, bọn hắn còn rất cười trên nỗi đau của người khác, thế nhưng là nào biết được năm nay tên kia liền thi được dược tề sư phân viện, mà lại đánh giá còn giống như không thấp. Một cái đồ biến thái liền đầy đủ để bọn hắn nôn ra máu, hiện tại trước mặt một bàn này an vị bốn cái bưu hãn đến phát rồ biến thái. Cái này còn có để hay không cho bọn hắn sống? Ai biết, ngoại trừ Chu Tước thế gia người, hôm nay ngũ đại gia tộc xem như góp đủ. Bất quá ta nghe nói, Chu Tước thế gia thế hệ này nhân tài tàn lụi, chẳng những ra người ngu ngốc phế vật, liền ngay cả cái khác mấy cái thế hệ tuổi trẻ cũng đều chẳng ra sao cả, chỉ có một cái Thẩm Dật Phong coi như chịu đựng, nhưng là cùng Tề Hạ mấy người bọn hắn so quả thực là yếu phát nổ. Năm nay từ lần trước bị kiếm sĩ học viện cái kia nửa đường nghỉ học người nào đó đánh bại về sau, hắn giống như vẫn không có dám xuất hiện nữa ở trường học, năm nay khai học tốt giống cũng không gặp hắn tới. Chu Tước thế gia xem như phế đi, ta nghe nói Chu Tước thế gia hiện tại mạnh nhất là một cái cùng Chu Tước thế gia không có quan hệ máu mủ người, giống như gọi Thẩm Tư Vũ. Quả thực muốn cười chết người có được hay không, trong gia tộc mạnh nhất thế mà không phải chạy nhà mình huyết mạch người, nhà mình tử đệ không có tiền đồ coi như xong, thế mà còn làm ra người ngu ngốc đến mất mặt xấu hổ, thật là khiến người ta im lặng à. Một đám người nói, liền bắt đầu tập thể nói móc Chu Tước thế gia mấy năm gần đây suy bại, bọn hắn mảy may không biết, cái nào đó Chu Tước thế gia ngớ ngẩn, giờ này khắc này liền đứng ở bên cạnh họ, một mặt bình tĩnh nghe lấy bọn hắn công kích. Ai cũng không có chú ý tới, cái nào đó bình tĩnh vô cùng tiểu gia hỏa, đã tại lặng yên không một tiếng động ở giữa đem mấy cái kia nói móc Chu Tước thế gia thiếu niên hầu bao lột đến mình trong nạp giới. Thẩm Viêm Tiêu sờ lên bồi bổ sau nạp giới, âm thầm cười lạnh. Thật sự là không có ý tư à, hắn tên ngu ngốc này thật đúng là cho gia tộc mất thể diện à, không có có trở thành để các ngươi quỷ bái biến thái cường giả, thật đúng là có lỗi với à. Bất quá, tùy tiện những người khác nói thế nào, Thẩm Viêm Tiêu lực chú ý đều đã tập trung đến trên chiếu bạc. Trước ngực treo mục sư huy chương người liền là Nghiêm Vũ, hắn tướng mạo mười phần tuấn tú, quá phận da thịt trắng nõn, để cho người ta cảm thấy có chút không bình thường, nhưng là trong bốn người cũng thuộc về ánh mắt của hắn nhất là ôn hòa, không có chút nào một tia quái đản. Dương Tích tướng mạo càng thêm cương nghị một chút, bên trên có chút ngây ngô khuôn mặt không chút biểu tình, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên trên chiếu bạc nhất cử nhất động, mười phần mặt đơ. Phụ trách một bàn này nhà cái cảm giác gáp lực như núi. Có thể tại Thánh La Lan học viện dưới mí mắt mở sòng bạc họa họa học sinh, nhà này sòng bạc thế lực sau lưng tự nhiên không thấp, thế nhưng là hắn hiện tại đối mặt lại là Long Hiên đế quốc năm đại cự đầu bên trong bốn cái, trừ hiện nay đế quân có thể mặt không biến sắc tim không đập đối phó lấy bốn cái hùng hài tử, những người khác muốn làm được bình tĩnh như nước, trên cơ bản là không thể nào. Đại lý nam tử âm thầm trà sắt đem mồ hôi lạnh, cái này năm con em của đại thế gia sẽ rất ít ra hiện tại bọn hắn trong sòng bạc. Hôm nay cũng không biết là tìm cái gì mà, thế mà một lần tới bốn cái, nếu như chờ hạ Chu Tước thế gia Thẩm Dật Phong đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, chỉ sợ hắn cũng sẽ không có cái gì tốt kinh ngạc. Mở cửa làm ăn, chẳng lẽ còn có thể đem khách nhân ra bên ngoài hoành không phải? Chương 104, quá hung tàn. 1. Nếu như nói bốn vị đại thiểu gia này là đơn độc tới, như vậy bọn hắn mừng rỡ có dê béo cửa vào, nhưng là vấn đề ngay tại ở, bốn người này tất cả đều đuổi tại cả ngày hôm nay quang lâm. Hiệu quả kia liền hoàn toàn khác biệt. Người nào không biết ngũ đại thế gia luôn luôn là mặt cùng lòng không hợp, mấy vị này ngồi ở trên chiếu bạc mặc dù còn chưa mở đánh, nhưng là trong lời nói đã là đao quang kiếm ảnh, chiến hỏa tràn ngập. Nhà cái hiện tại rất muốn khóc, bốn vị này thân phận hắn cũng không dám mở miệng đuổi người, nhưng là thả mặc cho bọn hắn tiếp tục ngồi ở chỗ này, chỉ sợ nói không chính xác lúc nào, nhà bọn hắn sòng bạc liền muốn biến thành chiến trường. Trừ bỏ thân phận không nói, một cái ma pháp sứ phân viện hạng nhất, một cái kỵ sĩ phân viện nhân tài kiệt xuất, một cái mục sư phân viện thủ tịch mục sư. Tại tăng thêm cái kia năm nay vừa mới tới gần dược tề sư phân viện, lại thành tích không tầm thường ra hỏa, cái này một khi đổ vật tay tới. Không dám nghĩ ba. Sớm biết cái này bốn cái ôn thần hôm nay muốn tới, bọn hắn còn không bằng trực tiếp ngừng kinh doanh một ngày tránh hỏa tốt. Làm sao bây giờ người đã tới, đánh cược tiền đều bày lên bàn, sự tình nơi nào còn có cái gì đường lùi. Ngay tại nói có người đều chờ đợi xem kịch vui thời điểm, tề hạ chợt ở giữa từ trên ghế đứng lên. Tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, hắn mỉm cười đi tới Thẩm Viêm Tiêu trước người, cười nói, ngũ đại thế gia còn kém Chu Tước thế gia một nhà, Thẩm giác ngươi có muốn hay không đến góp số lượng? Góp số lượng? Tề Hạ thành công đem lực chú ý của mọi người đều kéo đến cái nào đó thân ảnh tiểu tiểu phía trên. Kia là một cái cực kỳ phổ thông tiểu thiếu niên, nhìn bất quá 13-14 tuổi bộ dáng, bề ngoài xấu xí khuôn mặt nhỏ thả tại còn lại Tề Hạ mấy cái này cầm thú trước mặt, lộ ra phá lệ keo kiệt. Thế nhưng là đám người càng thêm để ý là Tề Hạ vừa rồi nói. Ngũ đại thế gia chỉ kém một cái. Đó không phải là Chu Tước thế gia. Mà lại Tề Hạ vừa mới hô hào tiểu quỷ cái gì. Thẩm giác. Chu Tước thế gia không phải liền là họ Trầm sao. Chẳng lẽ nói, cái này bề ngoài xấu xí tiểu quỷ, là Chu Tước thế gia người. Thẩm Viêm Tiêu khỏe miệng co giật nhìn xem cái nào đó muốn kéo hắn xuống nước cầm thú. Tề Hạ biết mình thân phận cái này cũng không khó khăn. Sớm tại mình nói cho hắn biết Thẩm Giác cái tên này thời điểm, Thẩm Viêm Tiêu liền biết, Tề Hạ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện hắn đến từ Chu Tức Thế Gia, bất quá hắn cũng chỉ có thể biết mình là Chu Tức Thế Gia phân ra một tiểu nhân vật. Bất quá lúc này hắn đem mình đẩy ra ngoài muốn làm gì? Ngũ Đại Thế Gia quyết đấu sao? Hắn cái này nho nhỏ phân ra thành viên, tựa hồ là không thể cùng bọn hắn mấy cái này nhị thế tổ đánh đồng A. Hoàn toàn không hiểu rõ Tề Hạ trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng là Thẩm Viêm Tiêu cứ như vậy ngạnh sinh sinh tại quần chúng kinh dị nhìn chăm chú, bị Tề Hạ kéo tới chiếu bạc trước, hắn có thể rõ ràng cảm giác được phía sau những cái kia ánh mắt nóng bỏng đến cỡ nào hung tàn. Thiếu niên, hắn chỉ là đến đánh cái xì dầu được không? Cầu buông tha. Quần chúng vây xem nhìn về phía Thẩm Viêm Tiêu ánh mắt rất quỷ dị, Long Hiên Đế quốc họ trầm không ít, nhưng là có thể cùng Ngũ Đại Thế Gia phủ lên câu, cũng chỉ có Chu Tức Thế Gia người. Thế nhưng là Chu Tức Thế Gia chủ gia mấy vị kia bọn hắn đều rất rõ ràng, ngoại trừ cái kia xưa nay không ở trước mặt người ngoài lộ mặt Thẩm Viêm Tiêu bên ngoài, bọn hắn trên cơ bản đều gặp. Hơn nữa nhìn tiểu tử này quần áo cùng bộ dáng, làm sao cũng không giống là con em thế gia, xem chừng cũng chỉ là cái phân gia tới tiểu tử nghèo. Mặc kệ Thẩm Viêm Tiêu có nguyện ý hay không, bây giờ đều đã bị bất đắc dĩ. Chương 105, quá hung tàn. 2. Tề Hạ đã bước đầu tiên đưa nàng kéo đến chiếu bạc trước, cười tủm tỉm đem hắn nhấn tại một bên bàn bên trên. Thẩm Viêm Tiêu buồn rầu. Mấy người thiếu niên này đều không đơn giản. Thu thanh âm đột nhiên vang lên. Là không đơn giản, Long Hiên Đế quốc Ngũ Đại Thế Gia người nổi bật, có thể đơn giản sao? Nếu là ta mời, như vậy của ngươi tiền vốn liền để ta tới ra tốt, thua coi như ta, thắng chúng ta chia đôi phân. Tề Hạ tại mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ mở ra nạp giới, thoáng qua ở giữa một đống kim tệ đặt ở Thẩm Viêm Tiêu trước mặt. Thật thổ hào. Đường Nạp Trì không nói gì thêm, chỉ là khinh thường hừ một tiếng. Thẩm Viêm Tiêu yên lặng ngồi trên ghế, Kỳ Lân nhà thiếu gia xuất thủ rất hào phóng, nhưng là hào phóng đến đâu hắn cũng không tốt trực tiếp đem số tiền này nhét vào mình trong nạp giới. Ngũ Đại Thế Gia thành viên xem như góp đủ, một bên các thiếu niên nhìn chòng chọc vào như thế một cái trăm năm khó gặp đánh cược. Ngày bình thường, Ngũ Đại Thế Gia nếu như tề tụ thủ, không đánh nhau liền xem như khách khí, hôm nay thế mà có thể ngồi cùng một chỗ đánh bạc, cái này quả quyết không thể bỏ qua. Nhà cái rất yêu thương, Ngũ Đại Thế Gia các thiếu gia ánh mắt để hắn áp lực rất lớn, hắn kiên trì chơi bài, cầu nguyện mấy vị này các thiếu gia tranh thủ thời gian chơi xong rời đi. Chân chính kiến thức đến Tề Hạ bọn người xuất thủ, tất cả người mới biết cái gì mới gọi kẻ có tiền. 1800 kim tệ rầm rầm hướng xuống ngược lại, ngọn nguồn chú trực tiếp 5000 lên giá. Theo vào ít nhất 2.100 thêm, thoáng qua ở giữa, trên chiếu bạc liền chất đống cực kỳ khả quan một đống kim tệ, mấy vị này thiếu gia xuất thủ xa xỉ, nhà cái đi theo thêm vào tiền cũng không ít, nhà cái bí mật tính toán một cái, trên chiếu bạc ít nhất bồi đi vào toàn bộ sòng bạc một tháng kinh doanh lượng. Cái này nếu bị thua, vậy mình chẳng phải là muốn bị lột ra rồi. Nhà cái âm thầm lau mồ hôi lạnh, nhìn xem mấy người thiếu niên này, trong tay không an phận. Nhưng phàm là cái sòng bạc, đại lý nhân viên cái nào không phải ra một tay tốt ngàn. Mấy bàn xuống tới, hắn cũng thấy rõ, mấy cái này thiếu gia đều là trong sòng bạc chim non, ngoại trừ so có tiền bên ngoài, đang đánh cược thuật bên trên căn bản chính là nhất khiếu bất thông. Rõ ràng dê béo đưa đến bên miệng, không ăn là ngớ ngẩn, dù sao lấy kỹ thuật của hắn, mấy người thiếu niên này căn bản tiểu không phát hiện được. Rất nhanh, Tề Hạ bọn người trên mặt bàn tiền, đều bị lột đến nhà cái trong túi. Mấy cái thế gia thiếu gia sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Thẩm Viêm Tiêu vẫn luôn là bồi chơi tâm thái, bất quá hắn rất biết rõ. Tề Hạ bọn hắn sở dĩ thua thảm như vậy, hoàn toàn là bởi vì trong sòng bạc người đối mặt bài động tay động chân, thường xuyên xuất nhập đồ thành, Thẩm Viêm Tiêu mặc dù không yêu đánh bạc, nhưng là đối với chơi bẩn kia một bộ, đã sớm nhất thanh nhị sở. Cái này nhà cái rõ ràng đem Tề Hạ bọn hắn làm dê béo làm thịt, chỉ là mấy cái này thiếu ra, hoàn toàn không có phát hiện. Đường Nạp Trì, của ngươi đánh cược tiền giống như không đủ. Tề Hạ huệ vải tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn xem Đường Nạp Trì trên chiếu bạc cuối cùng hai mai kim tệ. Mấy người ở trong là thuộc Đường Nạp Trì thua thảm thiết nhất, toàn cơ bắp tựa như một theo tới ngọn nguồn. Đường Nạp Trì hít mắt, nhìn xem Tề Hạ, lập tức hắn từ trong nạp giới xuất ra một viên lóe ra quang trạch màu đỏ ma hạch. Lập tức, trong sòng bạc một mảnh xôn xao. Thập giai hỏa hệ ma hạch. Chơi ạ! Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đẳng cấp cao như vậy ma hạch. Đường Nạp Trì đây là muốn làm cái gì? Hắn sẽ không muốn đem khối ma hạch này thế chấp ra ngoài đi. Đừng nói giỡn. Viên ma hạch kia đầy đủ mua xuống cả gian sòng bạc A. Chương 106, quá hung tàn. 3. Thập giai ma hạch nhất định là xuất từ thập giai cao đẳng ma thú, phóng nhãn toàn bộ Long Hiên Đế quốc, có thể giết chết thập giai ma thú người tuyệt đối không cao hơn 20 cái, bất kỳ cái gì một viên thập giai ma hạch xuất hiện đều nhấc lên một phen tranh đoạt kịch liệt chiến, hào nói không khoa trương, một cái thập giai ma hạch đầy đủ đổi lấy hai tòa thành. Thập giai cao đẳng ma thú là thần giai ma thú phía dưới mạnh nhất tồn tại, tại thập nhất giai thần cấp ma thú cơ hồ diệt tuyệt tình huống dưới, một viên thập giai ma thú tinh hạch có thể nói là hiện thế có thể tìm tới đẳng cấp cao nhất, bất luận là cái nào nghề nghiệp, chỉ cần đem cái này mai ma hạch dung hợp đến vũ khí bên trong, như vậy tăng lên lực lượng cũng không phải một chút điểm a. Song bạc lực chú ý của mọi người đều bị viên này vô cùng chân quý thập giai ma hạch hấp dẫn tới, Long Hiên Đế quốc chỉ sợ cũng chỉ có ngũ đại thế gia mới có thể cầm được ra cái này mai đỉnh tiêm ma hạch, Huyền Vũ thế gia lại là dùng võ lực dương dành, có thể tùy tiện xuất ra một viên thập giai ma hạch cũng chỉ có Đường Nạp Trì. Ta ép cái này. Đường Nạp Trì cười lạnh một tiếng, ngạo mạn ánh mắt đảo qua mấy người còn lại. Cũng không biết, các ngươi có theo hay không lên. Khiêu khích mười phần lời nói, đốt lên tề hạ trong mắt ba người nhiệt huyết. Đã Huyền Vũ thế gia thiếu gia như thế có hào hứng, ta tự nhiên sẽ phụng bồi tới cùng. Tề hạ mỉm cười, bình tĩnh từ trong nạp giới móc ra 7 cái khế ước. Đây là Kỳ Lân thế gia thuộc hạ 7 nhà phòng đấu giá khế đất, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, cái này 7 nhà phòng đấu giá liền về ngươi. Kỳ Lân thế gia phòng đấu giá khế ước. Đám người lại một lần nữa vì cực đồ trên bàn sôi trào, người nào không biết Kỳ Lân thế gia vốn liếng hùng hậu, tùy tiện một nhà phòng đấu giá lôi ra đến, đều có thể miểu sát bất luận cái gì phòng đấu giá, mà lại Kỳ Lân thế gia phòng đấu giá mặc kệ là ở đâu cái trong thành đều có được tốt nhất khu vực, lại thêm Kỳ Lân phòng đấu giá uy danh, một ngày thu đấu vàng nhiều không đủ để hình dung Kỳ Lân thế gia phòng đấu giá tốc độ kiếm tiền. Tề hạ một hơi xuất ra 7 cái Kỳ Lân phòng đấu giá khế đất, đây là muốn điên a. Vẫn không có mở ra nhắm rượu nghiêm vũ, ngay sau đó đem 3 cái hạt châu màu bạc đặt ở trên chiếu bạc. Có biết hàng học sinh, lập tức liền nhận ra kia 3 cái ngân châu lai lịch. Huyền Thiên Châu. Ta đi. Một tiếng kinh hô từ trong đám người vang lên, lập tức gây nên một mảnh xôn xao. Huyền Thiên Châu, chỉ có cao cấp mục sư mới có thể chế tạo hộ thể thần khí, bất kỳ cái gì một viên Huyền Thiên Châu đều có được cải tử hồi sinh tác dụng, dù là chỉ có một hơi tại, chỉ cần bóp nát cái này Huyền Thiên Châu, ngay lập tức sẽ bị bên trong cất giữ thần thánh lực lượng chữa trị. Huyền Thiên Châu nhất định phải cao đẳng mục sư tiếp tục không ngừng hướng châu thể quản thúc chữa trị chi lực dài đến 10 năm, mới có thể luyện thành một viên. Cao đẳng mục sư vốn là phượng mao lân giác tồn tại, muốn bọn hắn tốn hao thời gian 10 năm đi chế tạo một viên Huyền Thiên Châu, đây quả thực là chuyện không thể nào. Cũng chỉ có lấy y thuật lấy xương bạch hổ thế ra dưới cờ mới có được mấy tên cao đẳng mục sư, mà bọn hắn phí hết tâm huyết chế tạo Huyền Thiên Châu, ngoại trừ đế quân may mắn có thể được một hai, cái khác ngoại tộc người là nghĩ cùng đừng nghĩ. Huyền Thiên tộc ở trên thị trường có thể nói là vạn kim khó cầu, sớm mấy năm thành nào đó thành chủ bệnh nặng. Dốc hết suốt đời tài phú chỉ vì từ Bạch Hổ thế gia cầu được một viên Huyền Thiên Châu, kết quả Bạch Hổ thế gia căn bản không có phản ứng hắn. Dạng này có tiền mà không mua được chân bảo, Nghiêm Vũ thế mà một hơi vung ra 3 cái. Đám người cảm giác đến trái tim của mình đều muốn nhảy ra ngoài. Không biết cái này 3 cái Huyền Thiên Châu, phải chăng có thể xem như tiền vốn. Nghiêm Vũ mặt tái nhợt bên trên mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Chương 107, quá hung tàn. 4. Tê Hạ mỉm cười nhẹ gật đầu. Đường Nạp Trì nhíu mày. Ánh mắt mọi người đều tại cái này nhất thời đợi rơi vào một mực kéo căng lấy gương mặt tuấn tú Dương Tích trên thân, ngũ đại thế gia ngoại trừ cái kia bị kéo tới góp đủ số tiểu tử nghèo bên ngoài, đều vung ra để cho người ta trợn mắt hốc mồm chân bảo, hiện tại liền đợi đến Thanh Long thế gia Dương Tích mở miệng. Thanh Long thế gia luyện chế vũ khí bản lĩnh có thể xưng nhất tuyệt, toàn bộ Long Hiên trong đế quốc được xếp hạng hào thần võ trên cơ bản đều là xuất từ Thanh Long thế gia chi thủ. Chỉ là không biết Dương Tích sẽ lấy ra thứ gì để bọn hắn mở mắt một chút gặp. Dương Tích rõ ràng cảm thấy chú ý của mọi người, hắn lạnh lùng đảo qua đám người, hai tay vào ngực, lạnh lùng nói, thập giai ma hoạch, phòng đấu giá khế đất, hộ thể thần dược, 3 vị tiền đặt cược quả nhiên không tầm thường, bất quá ta Thanh Long thế gia từ trước đến nay không thích những thứ này vật ngoài thân, hôm nay ta ở đây hứa hẹn, có thể thắng này của người, Thanh Long thế giới thế hệ này Bách Niên thần vũ liền trở về người kia tất cả. Bách Niên thần Vũ ba. Tất cả mọi người bởi vì Dương Tích mà hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh Long thế gia mỗi 100 năm đều sẽ chế tạo ra một thanh tuyệt thế thần binh, 100 năm chỉ xuất một thanh, nhưng là tuyệt đối là có thể miểu sát tất cả thần võ tồn tại. Thứ này, người bình thường là nghĩ cũng không dám nghĩ. Năm đó Long Hiên đế quốc khai quốc thời điểm, khai quốc quân chủ trong tay cầm Thanh Long kiếm chính là Thanh Long thế gia thanh thứ nhất Bách Niên thần vũ, kiếm ra khỏi vỏ nhất định mang theo một tiếng long âm, lại mũi kiếm càng là chém sắt như chém bùn. Nam đó khai quốc quân chủ liền là dựa vào cái kia thanh thanh long kiếm quét ngang quân địch, đặt xuống Long Hiên đế quốc một mảnh giang sơn. Tục truyền nghe, chế tạo Bách Niên thần vũ kim loại không phải bình thường có thể thấy được chi vật, mà là trực tiếp từ thanh long thể nội ngay cả tạo long tinh bên trong để luyện ra tuyển long thiết, cho nên mỗi một chiếc bách niên thần vũ đều mang một bộ phận đến từ thần thú Thanh Long cường đại long uy. Tuyền Long Thiết 100 năm mới có thể từ Thanh Long thể nội luyện chế một khối, vẹn vẹn chỉ có thể chế tạo một thanh thần võ, nhưng là Thanh Long thế gia mỗi một thời đại thần võ, không có chỗ nào mà không phải là đưa cho hiện nay mạnh nhất tồn tại. Phóng nhãn bây giờ Long Hiên đế quốc, vị kia cao thủ tuyệt thế không lấy có được bách niên thần vũ làm ngạo. Dương Tích thế mà đem thế hệ này bách niên thần vũ thế chân ra ngoài. Cái này, tất cả mọi người cảm thấy thế giới quan sụp đổ ba. Thế này sao lại là đánh cược? Cái này căn bản là khoe của đại hội có được hay không? Quỳ cầu đừng hố cha. Trông chất như núi kim tệ tính là gì? Cùng những thứ này có tiền cũng mua không được hiếm thấy chân bảo so ra quả thực yếu phát nổ. Đám người cảm thấy thế giới này điên cuồng. Tứ đại thế gia đều vung ra để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối đánh cược tiền. Nhà cái tay bắt đầu run rẩy, bọn này thiếu gia là đang trêu chọc hắn sao? Mấy thứ này tùy tiện một cái đều có thể mua xuống bọn hắn loại này sòng bạc mấy trăm nhà, bọn hắn thế mà đồng loạt toàn vung ra tới làm đánh cược tiền. Hắn ngược lại là nghĩ thu hết. Thế nhưng là hắn có bản sự kia sao ba? Đã sớm bị nhóm này đánh cược tiền đánh nát thế giới quan sòng bạc nhân viên, lập tức liền chạy đến sòng bạc phòng khách riêng. Lớn như thế đánh cược, hắn nhưng không có can đảm mở. Cuối cùng, sòng bạc không thể không mời ra ông chủ tự mình tòa chấn. Mà đối mặt như thế so sánh khổng lồ tiền đặt cược, sòng bạc ông chủ trực tiếp đỏ mắt, tại chỗ đem chọn ở giữa sòng bạc đặt ở trên chiếu bạc, xem như nhà cái tiền vốn. Một trận giá trị thiên văn sổ tự đánh cược, mọi người ở đây nín hơi ở giữa triển khai. Về phần từ đầu đến cuối kiên trì đánh xì dầu Thẩm Viêm Tiêu, cặp kia bình tĩnh con ngươi như nước bên trong, tại thời khắc này hiện lên mỉm cười. Chương 108, thiếu niên giao cái bạn, 1. Sòng bạc ông chủ tự mình tọa chấn, tất cả mọi người đánh lên 12 vạn phần tinh thần, cái khác bàn những khách nhân cũng nhao nhao dừng tay lại bên trong đánh bạc, nhanh chóng vây xem đến bàn này kinh thế hãi tục đánh cược lên. Một bàn này tùy tiện một cái đồ chơi, liền đầy đủ bọn hắn một nhà tử ăn uống tiêu xài mấy đời. Cả đời này không chừng đều không nhìn thấy những thứ này hiếm thấy chân bảo, bây giờ xem như mở mắt. Lão bản của sòng bạc là cái 50 ra mặt trung niên nam tử, một thân hoa phục nhìn liền giàu đến chảy mỡ, hắn cười tủm tỉm nhìn xem một bàn thổ hào, trong lòng xem như trong bụng nở hoa. Tê hạ bọn hắn đánh cược là xúc sắc lớn nhỏ, loại này nhìn như toàn bằng vận khí tiền đặt cược, trên thực tế lại là có kỹ xảo nhất. Toàn bộ trong sòng bạc thuộc về ông chủ đồ thuật vạm vỡ nhất, mấy cái xúc sắc trong tay hắn có thể chơi ra mấy vạn loại hoa dạng đến. Bãi bình mấy cái này không có đầu óc hảo môn tử đệ quả thực liền là vài phút sự tình. Ông chủ hiện tại rất vui vẻ, ngũ đại thế gia đấu khí, hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cái này gọi bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, các tiểu tử, các ngươi liền đợi đến cho ra đưa vàng đến em. Nếu như là điểm kim tệ, ông chủ khả năng sẽ còn cố kỵ ngũ đại thế gia mặt mũi thả cái nước, thế nhưng là một cái bàn này hiếm thấy chân bảo thật sự là quá khách quan, hắn chỉ cần vớt lên như thế một bút, đại khái có thể nhốt sòng bạc bỏ trốn mất dạng. Mà lại hắn cũng nghe thủ hạ nói, mấy cái này thiếu gia đổ thuật quả thực liền là vô cùng thê thảm, ngoại trừ đưa tiền bọn hắn cái gì cũng sẽ không. Không biết mấy vị muốn ép bao nhiêu. Ông chủ rất phấn khởi, hắn phảng phất có thể nhìn thấy mình tại tương lai không lâu phú giáp một phương quang huy tiền cảnh. Mấy vị thiếu gia huệ vải dựa vào ghế, tựa hồ đối với bọn hắn bày ở trên chiếu bạc tiền đặt cược không quan tâm chút nào. Đường Nạp Trì thua thảm nhất, không phải cũng sẽ không đem thập giai ma hạch lấy ra, hắn không nhịn được nhìn thoáng qua vài người khác. Đối lao bản nói, đừng lãng phí thời gian, một thanh định thắng thua. Một thanh định thắng thua. Ông chủ cảm giác mình tiểu tâm can đã tại bịch bịch nhảy loạn, hắn rất có nắm chắc để mấy người thiếu niên này thua mất cả trì lẫn trải. Cái này một thanh định thắng thua, chẳng phải là một lần là có thể đem tất cả mọi thứ đều lột đến trong túi tiền của mình. Trời cũng giúp ta. Mấy cái thiếu gia đều không có phản đối, đánh cược cứ như vậy định ra tới. Ông chủ hoa lệ thi triển kỹ thuật, một cái si trùng trong tay hắn trên dưới tung bay. Ủng ục cục xúc sắc nhấp nhô âm thanh, từng tiếng gõ vào vây xem học sinh trong lòng bên trên. Có một tiếng vang, si trung gắt gao chụp tại trên mặt bàn. Mời đi. Cưỡng chế nội tâm kích động, lão bản nói. Đường Nạp Trì nhịu nhữ mày, nhìn một chút vài người khác. Thẩm Viêm Tiêu trước đó thua ít nhất, trên mặt bàn vẫn còn có một bộ phận tài chính. Hắn giờ phút này bình tĩnh nhìn xem viên kia chụp trên bàn si trung, khỏe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Khục, như vậy ta tới trước. Thẩm Viêm Tiêu cười tủm tỉm đứng người lên, đem trước người tất cả kim tệ đều đặt ở nhỏ hơn mặt. Theo Thẩm Viêm Tiêu xuất thủ, vài người khác thế mà đồng thời đưa trong tay tiền đặt cược ném tới nhỏ hơn mặt. Chúng người không lời, mấy người này trước đó không phải bóp rất lợi hại phải không? Làm sao không lâu sau thế mà như thế đồng lòng? Ông chủ cảm xúc bành trướng, hắn cái này si chung bên trong điểm số, đúng là nhỏ, thế nhưng là cái này không có nghĩa là những người này có thể thắng. Xuất sắc kỹ xảo. ở chỗ mở chung một khắc này, tại si chung mở ra trước, bất kỳ cái gì điểm số đều không đếm. Mấy người thiếu niên này quả nhiên là cái gì cũng không hiểu người ngoài ngành, thế mà cùng một chỗ đem tiền đặt cược đặt ở cùng trên một điểm. Chương 109, thiếu niên giao cái bạn, 2. Đây không phải đuổi tới cho hắn đưa tiền sao? Ông chủ cười ha hả đưa tay mở si chung, ngồi chờ một đêm trợ giàu. Thế nhưng là một giây sau, hắn liền không cười được. Si chung mở ra trong nháy mắt, một đống bột phấn xuất hiện ở trên chiếu bạc. Năm ai xúc sắc toàn bộ vỡ thành bột phấn, dựa theo quy củ, ván này là không điểm, nhỏ. Chậc chậc, cái này cũng không tốt xử lý, một nhà sòng bạc chúng ta 5 người làm sao chia. Một mực thối lây khuôn mặt Đường Nạp Chỉ bỗng nhiên trên mặt ý cười dựa vào ngồi xuống ghế, có chút bốc lên lông mày phong để cho người ta cảm thấy ngạo mạn phi thường. Lộ bột một tiếng, ông chủ thầm kêu một tiếng không ổn. Đáng tiếc, sòng bạc đều thua không có, chúng ta hôm nay ra cũng không có cách nào phân ra thắng bại, không như sau lần tái chiến. Nghiêm Vũ cười nhẹ lắc đầu, lạnh nhạt đáy mắt lại lóe ra ác liệt ý cười. Ta nhìn có thể. Dương Tích gật đầu đồng ý chiến đấu trì hoãn. Tê Hạ chậm rãi ngồi dậy, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thon dài năm ngón tay duỗi tại trên chiếu bạc, cười tủm tỉm nhìn về phía đã mắt choáng váng ông chủ. Làm phiền, khế đất giao ra. Kinh thiên đại nghịch chuyển ba. Tất cả vây xem học sinh đều thấy choáng mắt, đoạn đường này thua mất cả chỉ lẫn trải mấy người, làm sao tại mấu chốt cuối cùng thời khắc tuyệt địa lớn lật bàn rồi. Ông chủ sắc mặt trắng bệnh, trừ phi hắn là chán sống, nếu không làm sao dám thiếu ngũ đại thế gia sổ sách. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đem sòng bạc nộp ra, hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Hắn rõ ràng tại mở si chung thời điểm liền đem điểm số đổi thành lớn, vì cái gì khi hắn mở ra si chung thời điểm, xúc sắc lại thành một đống bột phấn. Sòng bạc tại trong khoảnh khắc đổi chủ, tân nhiệm năm ông chủ lúc này hạ lệnh nhốt cả gian sòng bạc, tất cả trong sòng bạc học sinh đều bị đuổi ra ngoài. Nguyên bản sòng bạc thành viên cũng đều ai về nhà nấy các tìm các mẹ đi. Lớn như vậy trong sòng bạc, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có Thẩm Viêm Tiêu cùng Tề Hạ bọn hắn 5 người. Đường Nạp Trì từ trên chiếu bạc đem Nghiêm Vũ lấy ra làm tiền đặt cược kia 3 cái Huyền Thiên Châu cầm lên, sau đó tại Thẩm Viêm Tiêu ánh mắt nghi hoặc dưới, một mạch ném vào miệng bên trong. Răng rắc răng rắc. Nhai nát ba. Nếu có những người khác thấy cảnh này, chỉ sợ cái cầm đều kinh hãi rớt xuống đất. Giá trị liên thành hộ thể thần châu. Cứ như vậy cho Đường Nạp Trì đương đường đầu ăn. Thẩm Viêm Tiêu đã bị hắn lôi một mặt máu. Dương Tích, ngươi thứ này làm không có lần trước ăn ngon. Đường Nạp Trì vừa ăn hộ thể thần dược, một bên cở trách lấy một bên Dương Tích. Dương Tích lườm Đường Nạp Trì một chút, đưa tay đem viên kia thập giai ma hạch ném vào miệng bên trong. Sau đó, răng rắc răng rắc. Ta cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. Dương Tích thầm nói. Thẩm Viêm Tiêu ánh mắt rất kinh dị. Các ngươi đừng để người ta tiểu bằng hữu dọa sợ. Nghiêm Vũ trận nhìn kia hai cái ăn hàng một chút, mỉm cười đi tới Thẩm Viêm Tiêu bên người, cười nói, chớ để ý, bọn hắn ăn không phải thật sự, nhưng cái kia đều là Dương Tích làm phản phẩm. Phản phẩm. Thẩm Viêm Tiêu kinh ngạc nhìn xem Dương Tích tấm kia mặt đơ, làm một thần đâu, phản phất cái đồ dỏm đối với nàng mà nói cũng không khó, thế nhưng là hắn vừa rồi rõ ràng từ viên kia ma hoạch bên trên cảm thấy một kia ma lực. Cái này cũng có thể làm bộ. A xưa kia nhà là làm đồng nát sắt vụn, chỉ cần là hắn thấy qua. Liền không có phảng phất không ra được, đừng nói một viên ma hạch cùng mấy khỏa Huyền Thiên Châu, chỉ cần vật liệu sung túc, hắn có thể ngươi phảng phất một con thật thập giai ma thú ra. Đường Nạp Trì tựa hồ nhìn ra Thẩm Viêm Tiêu nghi hoặc, rất đủ ca môn vì nàng giải đáp. Bất quá chỉ có thể xem không thể sở chính là. Chương 110, thiếu niên giao cái bạn, 3. Các ngươi vừa rồi lấy ra tiền đặt cược đều là giả. Thẩm Viêm Tiêu cuối cùng hiểu được. Tê Hạ lại đột nhiên mở miệng nói, không. Khế đất của ta là thật. Thẩm Viêm Tiêu rất im lặng, làm nửa ngày, vừa rồi những cái kia hù chết một nhóm người hiếm thấy chân bảo, đại bộ phận đều chỉ là phản phẩm, nếu như sòng bạc ông chủ biết mình sòng bạc thế mà bị mấy cái phản phẩm cho lừa gạt đi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào a? Các ngươi trước đó đều là đang diễn trò, vì chính là lừa gạt đi cái sòng bạc này. Thẩm Viêm Tiêu không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Hắn trước kia đã cảm thấy tình huống có chút không đúng, chỉ là hắn làm một đánh xì dầu tồn tại, cũng không hứng thú nói thêm cái gì. Chỉ coi là xem kịch. Chỉ là hắn không nghĩ tới, bộ này hí đạo cụ làm như thế chân thực. Thông minh. Đường Nạp Chỉ vỗ tay phát ra tiếng. Cho nên bốn tên hôn đả này căn bản tiểu không phải cái gì tử địch, mà là một đám cơ hữu tốt. Thẩm Viêm Tiêu lau mặt, ngũ đại thế gia không phải vụng trộm ngươi tranh ta đấu bóp rất lợi hại phải không? Làm sao mấy cái cầm thú này nhìn quan hệ tựa hồ còn rất khá. Để ngươi chê cười, bất quá nhìn trận hí, cũng coi là đền bù đi. Tê Hạ cười tủm tỉm nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu. Thẩm Viêm Tiêu nhíu mày, nhỏ rỗi tay ra. Đem ta thắng được bộ phận hối đoái thành kim tệ, tạ ơn. Bốn cái tài đại khí thô con nhà giàu lập tức im lặng nhìn trời. Khu khu Tề Hạ hiển nhiên cũng là bị Thẩm Viêm Tiêu cái này thần lai nhất bút làm có chút ngoài ý muốn, hắn háng giọng một cái, lập tức cười nói, bút chướng này đương nhiên sẽ không lại ngươi, bất quá trước lúc này, bọn hắn còn có một khoản muốn tính với ngươi. Thẩm Viêm Tiêu không biết rõ Tề Hạ ý tứ, thế nhưng là vài người khác tại nghe xong Tề Hạ về sau, lại đột nhiên lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, liền ngay cả Đường Nạp Trì nhìn về phía Thẩm Viêm Tiêu ánh mắt đều lộ ra có chút không đúng. Đường Nạp Trì kinh ngạc nhìn qua Thẩm Viêm Tiêu, có chút phí sức hỏi hướng Tề Hạ. Hạ, trước ngươi nói cái kia trộm tỉ tỉ của ta xanh nước biển đồ trang sức tiểu tặc, nên không phải là Thẩm Giáp đi. Tề Hạ nhẹ gật đầu. Thẩm Viêm Tiêu cảm giác một trận mây đen áp đỉnh, hắn trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường. Hắn trước đó dám đem thuận đến đồ vật đưa đến Kỳ Lân phòng đấu giá, liền là ăn chắc những nhà khác sẽ không đi Kỳ Lân phòng đấu giá tìm kiếm, thế nhưng là liền trước mắt cái này bốn cầm thú kể vai sát cánh bộ dáng. Kết hợp với bên trên Đường Nạp Trì vấn đề, Thẩm Viêm Tiêu 100% khẳng định, Tề Hạ tên xuất sinh này tuyệt đối là bán đứng nàng. Nếu như ta bán đưa cho ngươi bộ kia đúng vậy, đó chính là hắn không sai. Tề Hạ không có chút nào một điểm bán khách nhân tự giác, một mặt phong khinh vân đạm. Hỗn đản. Bán đứng nàng, còn đem tang vật bán cho ném đồ vật chủ nhân, đây là để hắn chết à? Gian thương. Đại gian thương. Thẩm Viêm Tiêu thật sâu cảm thấy mình bị Tề Hạ ám toán. Dương Tích bỗng nhiên ở giữa đi đến Thẩm Viêm Tiêu trước người, nhìn xem vừa mới đến bộ ngực hắn tiểu ra hỏa, có chút ngọn nguồn hạ thân, cùng Thẩm Viêm Tiêu bốn mắt nhìn nhau. Người đem ta thanh ngọc kiếm bên trên bảo thạch cùng viền vàng đều cho trà sát. Thẩm Viêm Tiêu nhớ mang máng mình tựa hồ, phảng phất, giống như. Thật làm qua như thế phát rồ sự tình. Còn có mẫu thân của ta bạch ngọc quân cờ. Nghiêm Vũ nói tiếp. Thẩm Viêm Tiêu tức xạ mặt lại, tình cảm hôm nay khổ chủ đều gom lại cùng nhau. Hắn đến cùng là chạy đâu? Vẫn là chạy đâu? Vẫn là chạy đâu? Mắt gặp tình huống không đúng đầu, Thẩm Viêm Tiêu quay đầu liền muốn rút lui. Nhưng là vừa vặn xoay qua chỗ khác chuẩn bị chuồn đi, trên bờ vai lại dựng vào người nào đó tay chó. An tâm chớ vội. Tề Hạ trên mặt giơ lên như hồ ly gian trá ý cười. Chương 111, tàn lùi thuật sĩ con đường, 1. Thẩm Viêm Tiêu mấp máy bờ môi nói, đồ vật là nhà ngươi giúp ta bán đồ tiền cũng là nhà ngươi giúp ta tiêu hết. Cho nên, đòi tiền không có, muốn mạng, càng không có. Tề Hạ nhìn xem cặp kia linh động mắt to, khẽ nở nụ cười, trước mắt tiểu gia hỏa quả nhiên là đáng yêu gấp, bình thường tiểu thâu bị bắt được, cái nào không phải toàn thân phát run khẩn trương không thôi, tiểu gia hỏa này thế mà còn có tâm tình cùng hắn trêu chọc. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Cho nên, có thể đem móng vuốt của ngươi lấy ra không? Cho nên, mặc dù mấy người bọn hắn không có ý định truy cứu, nhưng là chúng ta dù sao đều đã là đồng học, làm vì bạn học ngươi chẳng lẽ không có ý định làm những gì đền bù một chút? Mấy vị này thụ thương yếu ớt tâm linh. Tề Hạ cười phá lệ gian trá. Thẩm Viêm Tiêu nhìn một chút bắt chéo hai chân một mặt suy nghĩ sâu xa Đường Nạp Trì, lại nhìn một chút một tay bám lấy cái cằm mặt đơ dáng vẻ, cuối cùng lại nhìn một chút một mặt ý cười ngồi ở trên chiếu bạc Nghiêm Vũ. Khẩn cầu biết, mấy tên hỗn đản này chỗ đó giống như là có yếu ớt tâm linh chim cút. Ngươi không cảm thấy, ngươi lộ ra cố chủ tin tức cho người khác, là một loại rất không đạo đức, rất trái với thương gia tín dự sự tình. Không biết vì cái gì, Thẩm Viêm Tiêu trực giác nói cho nàng, mấy người này thế nào sẽ không đối với mình có cái gì bất lợi hành vi. Tề Hạ nhún nhún vai, bình tĩnh nói, Kỳ Lân thế gia quy tắc, chỉ cần tiền đúng chỗ, hết thảy vấn đề đều không là vấn đề. Cho nên nói cách khác, mấy tên hỗn đản này cho cái này cầm thú rất nhiều vàng, hắn cứ như vậy đương nhiên bán đứng chính mình. Vô sỉ. Quá vô sỉ. Từ trước đến nay nâng đến mình đã rất vô sỉ Thẩm Viêm Tiêu, tại Tề Hạ trước mặt đột nhiên cảm thấy có loại tiểu vu gặp lớn cảm giác. Thậm chí hắn cảm thấy chưa hề giống như bây giờ thuần lương qua. Làm sao đền bù? Cùng ngũ đại thế gia còn lại bốn nhà đối nghịch rất không phù hợp nguyên tắc của nàng, coi như hắn có tu cùng Chu Tức bảo đảm, nhưng là đối mặt bốn nhà liên thủ, thật đúng là lực bất tòng tâm. Thâu thuật của ngươi rất mạnh. Tề Hạ nhíu mày. Thẩm Viêm Tiêu câu lên khóe môi, tiểu thủ đưa lên, nho nhỏ trong tay thình lình ở giữa cầm bảy cái ấn có Kỳ Lân thế gia huy chương khế đất. Tề Hạ tấm kia 101 hào khuôn mặt tươi cười bên trên, lần thứ nhất xuất hiện một tia khe hở. Cái này không phải liền là hắn vừa rồi lấy ra ép tiền đặt cược bảy nhà phòng đấu giá khế đất sao? Đến tột cùng là lúc nào đến tiểu quỷ này trong tay đi? Hắn nhớ rõ ràng mình đã đem khế đất để vào nạp. Ngoa tào, trên tay hắn nạp dưới đâu? Tề Hạ khiếp sợ nhìn xem mình trần trùng trục móng vuốt, nhìn nhìn lại Thẩm Viêm Tiêu tay phải trên ngón tay đột nhiên thêm ra tới viên kia cực độ nhìn quen mắt nạp dưới. Phúc ha ha. Lại có thể có người có thể từ cái này thiết công kê trên thân nổ lông. Em ạ, không được, ta muốn cười chết. Đường Nạp Trì cực độ không còn khí chất tiếu bày trên ghế. Dương Tích cùng Nghiêm Vũ khỏe miệng cũng có chút dương lên. Rất hiển nhiên, trong bọn họ không có bất kỳ người nào phát hiện Thẩm Viêm Tiêu cử động, bọn hắn căn bản cũng không biết hắn là lúc nào ra tay. Tiểu gia hỏa này liền tại bọn hắn trước mắt, biểu diễn một lần hoa lệ thâu thuật, nếu như không phải hắn cố ý để bọn hắn phát hiện trái cây thắng lợi của nàng, chỉ sợ bọn họ đến bây giờ cũng vẫn chưa hay biết gì. Ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Viêm Tiêu nhíu nhíu mày, có chút khinh thường nhìn xem con nào đó giảo hoạt hồ ly. Tề Hạ tâm lý tố chất cường đại dường nào, lập tức liền khôi phục ngày xưa cười tủm tỉm bộ dáng. Rất mạnh. Làm như vậy để ngủ, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta? Gia nhập các ngươi? Thẩm Viêm Tiêu hơi nghi hoặc một chút. Chương 112, tàn lủi thuật sĩ con đường 2. Tề Hạ đưa tay chỉ ở đây mấy người, giải thích nói, học viện sinh hoạt quá nhàm chán, chính chúng ta làm tổ chức nhỏ, tiền phương diện ta ra, vũ khí loại hình Dương Tích phụ trách, hậu cần bảo hộ có Nghiêm Vũ cái này tương lai cao cấp mục sư, trả đũa giao cho Đường Nạp Trì cái kia tứ chi phát triển đầu góc ngu si ngu xuẩn, chúng ta nơi này duy chỉ có thiếu một cái mượn gió bẻ măng thần thâu, không biết ngươi có hứng thú hay không. Thẩm Viêm Tiêu có chút phức tạp nhìn xem cái này bốn tên thiếu niên, bọn hắn bất luận thân gia bối cảnh vẫn là thực lực bản thân, đều là cả nước số 1 số 2, từ bọn hắn tạo thành đoàn đội bất luận là tại từng cái phương diện đều có cực lớn tiềm lực. Thẩm Viêm Tiêu đối với cái này ngược lại là có chút hứng thú, dù sao mình đơn đả độc đấu năng lực có hạn, muốn giải khai phong ấn thứ cần thiết càng ngày càng khó làm, cùng mấy cái này khốn nạn giao hảo, đối nàng tự nhiên là có trợ giúp rất lớn. Nếu như có thể vận dụng Long Hiên Đế quốc ngũ đại thế gia chi lực, giúp nàng siêu tập tinh hoạch, hắn tin tưởng không bao lâu, trên người mình tầng thứ 3 phong ấn liền có thể giải khai. Bất quá, trước lúc này, hắn nhất định phải xác định bọn hắn cái đoàn đội này thành lập nguyên nhân là cái gì. Có cái gì nghĩa vụ cùng quy tắc? Tề Hạ gặp Thẩm Viêm Tiêu tâm động, lúc này cười nói, không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ cùng quy tắc, hết thảy toàn dựa vào bản thân cao hứng, ngươi yên tâm chúng ta không phải muốn làm giết người phóng hỏa chuyện xấu, chỉ là muốn cho nhàm chán học viện sinh hoạt viết nhiều niềm vui thú mà thôi. Thẩm Viêm Tiêu suy tư một lát, nhìn lướt qua bốn người thiếu niên này, chậm rãi câu lên khỏe môi nói, ta gia nhập. Tề Hạ đại biểu còn lại ba người hướng Thẩm Viêm Tiêu đưa bàn tay ra. Hoan nghênh gia nhập Viễn Linh. Ta chờ mong cuộc sống tương lai. Thẩm Viêm Tiêu về cầm Tề Hạ tay, nét mặt tươi cười như hoa. Ở đây năm người thiếu niên cũng không biết, bọn hắn hôm nay hội tụ, đem trong tương lai sinh ra sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Mà ngày sau làm cho cả Quang Minh Đại Lục nghe mà biến sắc Huyễn Linh liền tại dạng này một cái trống rỗng sòng bạc bên trong, lặng yên thành lập. Gia nhập Huyễn Linh, Thẩm Viêm Tiêu thắng được kia phần tài chính đương nhiên bị gian thương Tề Hạ cầm đi làm phát triển vô liếng, đối với hắn chuẩn bị cầm cái kia sòng bạc làm cái gì, Thẩm Viêm Tiêu cũng lười quản. Chia lớp thí luyện chậm trễ một tháng đối với nàng mà nói là cái rất mấu chốt thời gian, ngoại trừ dược tề học bên ngoài, hắn còn muốn thuận tiện đi thuật sĩ phân viện cùng cung thủ phân viện cầm điểm kỹ năng sách phong phú một chút. Có trời mới biết hắn trong khoảng thời gian này tích lũy đấu khí cùng ma pháp đều đã muốn giếng phun, thế nhưng là tại hai đầu nghề nghiệp trên đường còn không có phóng ra một bước. Trở lại ký túc xá về sau, Đường Nạp Trì thái độ đối với Thẩm Viêm Tiêu, rõ ràng so trước đó càng thêm làm cản. Lâm Hiên là cái học sinh ba tốt, lại là tân sinh. Căn bản cũng không biết sòng bạc sự tình, càng không biết hai người này đã cấu kết với nhau làm việc xấu, trở thành chân chính cách mạng chiến hữu. Hắn chỉ là yên lặng ngồi xổm ở một bên, nhìn xem hai vị kia hai anh em tốt. Đường Nạp Trì cảm thấy Thẩm Giác là một thiên tài, không những ở dược tề học bên trên như thế xuất chúng, thế mà còn là một cái thần đâu, chỉ riêng là nghĩ đến tề hạ bộ kia kinh ngạc bộ dáng, hắn cũng nhanh sống được không được. Đến mức hắn nhìn Thẩm Viêm Tiêu càng thêm thuận mắt. Ròng rã một ngày, Thẩm Viêm Tiêu đều tại Đường Nạp Trì vô cùng sùng bái ánh mắt dưới, kiên trì gặm dược tề học thư tịch. Tận tới đêm khuya nghỉ ngơi, Đường Nạp Trì lúc này mới buông tha hắn. Đêm đen như mực, là vô lương tiểu tặc hạ thủ thời cơ tốt nhất. Thẩm Viêm Tiêu gặp Đường Nạp Trì cùng Lâm Hiên đều lâm vào tầng sâu giấc ngủ, lúc này mới thận trọng từ trong túc xá chạy ra ngoài. Chương 113, tàn lủi thuật sĩ con đường 3. Bởi vì lúc trước Đường Nạp Trì nói qua với nàng Thánh La Lan từng cái phân viện vị trí, cho nên Thẩm Viêm Tiêu cơ hồ không có phí bao nhiêu khí lực liền mò tới thuật sĩ phân viện. Thuật sĩ phân viện, tại Thánh La Lan học viện là một cái rất lúng túng tồn tại, Quang Minh Đại Lục người đối thuật sĩ cái nghề nghiệp này luôn luôn không có cảm tình gì, liên đối lấy thuật sĩ phân viện đã nhiều năm không có tuyển nhận đến học sinh, cùng cái khác phi thường náo nhiệt phân viện so sánh, thuật sĩ phân viện chẳng những vị trí vắng vẻ, liền liền bên trong kiến trúc đều có vẻ hơi cũ nát. Toàn bộ phân viện bên trong đen kịt một màu. Trống rông trên quảng trường còn đứng vững một cái tượng trưng cho thuật sĩ phân viện tiêu chí ảnh hình người, tại ánh trăng nhàn nhạt dưới, Thẩm Viêm Tiêu nhìn xem cái kia đã có chút tàn tạ pho tượng. Thuật sĩ không bị người chào đón, tìm không thấy học sinh, thuật sĩ phân viện càng không có cách nào từ Thánh La Lan học viện bên trong cầm tới càng nhiều tài chính, toàn bộ phân viện đều lộ ra cùng cái này Hoa Lệ học viện không hợp nhau. Pho tượng ngũ quan đã bị gian nan vất vả hư hại mơ hồ không rõ, nhưng là lờ mờ có thể trông thấy, tại pho tượng kia trên bờ vai, lẳng lặng đứng vững một con phi cầm hệ ma thú. Thuật sĩ cái nghề nghiệp này bản thân cũng không có sai, chỉ là sự hiểu biết của người đời quá mức nhỏ hẹp, mới đưa như thế một cái cường đại nghề nghiệp bóp chết tại trong trứng nước. Thẩm Viêm Tiêu không khỏi có chút cảm thán, nhưng là cảm thán qua đi, hắn lại rõ ràng mình đạo nơi này tới mục đích. Căn cứ đường nạp chỉ miêu tả, Thẩm Viêm Tiêu mò tới thuật sĩ phân viện thuật sĩ tháp lâu trước, cao cao thuật sĩ tháp lâu lẳng lặng đứng sừng sững dưới ánh trăng, ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy toàn bộ tháp lâu có hơn 30 tầng chi cao. Nhưng là Thẩm Viêm Tiêu rất rõ ràng, cùng cái khác phân viện 100 tầng tàng thư lâu so ra, thuật sĩ tháp lâu quá mức keo kiệt. Có lẽ là không có học sinh nguyên nhân, trong thuật sĩ tháp lâu cũng không có giống cái khác phân viện đồng dạng thủ vệ nghiêm cẩn. Xuyên thấu qua rộng mở đại môn, có thể thấy rõ ràng một tầng trong tháp lâu, chỉ đốt sáng lên một chiếc đèn thủy tinh, dưới ánh đèn, một cái lưng còng xuống râu trắng lao giả, chính nghiêm túc chữa trị một chút tổn hại thư tịch. Tu, lao đầu kia thực lực thế nào? Thẩm Viêm Tiêu không thể không cẩn thận hỏi thăm Tu, Thánh La Lan học viện bên trong cao thủ nhiều như mây, ai biết cái này nhìn đại môn lao đầu có phải hay không là cái ẩn thế cao thủ. Chỉ là một người bình thường, ta cảm giác không thấy trên người hắn có một chút xíu ma lực cùng đấu khí. Thẩm Viêm Tiêu yên lòng, xem ra lão giả kia chỉ là phụ trách quản lý thuật sĩ tháp lâu nhân viên quản lý, bất quá phái dạng này một người bình thường phụ trách trông coi thuật sĩ tháp lâu, đủ để nhìn ra Thánh La Lan học viện đối thuật sĩ phân viện coi nhẹ. Phải biết, từng cái phân viện tàng thư lâu bên trong, đều chứa đựng đại lượng sách kỹ năng, liền xem như từng cái phân viện học sinh, cũng chỉ có thể khi lấy được đạo sư đồng ý tình huống dưới, tiến vào mấy tầng trước, mà 10 tầng về sau, thì cần muốn thông qua nhất định khảo thí, mới có thể cầm tới giấy thông hành. Thuật sĩ tháp lâu lớn như thế môn rộng mở, là liệu đã định trương người sẽ đối với cái này đã tàn lụi nghề nghiệp có hứng thú gì? Đã lao giả kia không có nguy hiểm gì, Thẩm Viêm Tiêu tự nhiên muốn chạm vào lâu bên trong. Làm một thần thâu, vô thanh vô tức sờ đến bất kỳ công trình kiến trúc bên trong, đây chính là nàng bản lĩnh giữ nhà. Thời gian trong nháy mắt, Thẩm Viêm Tiêu liền đã từ ngoài cửa chạy tới một tầng đầu bậc thang, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia vẫn tại dưới ánh đèn chuyên tâm tu bổ thư tịch lão giả, yên tâm hướng phía lầu 2 đi đến. Lầu 2 bên trong đen kịt một màu, Thẩm Viêm Tiêu xuất ra sớm liền chuẩn bị xong ngưng quang thủy tinh, chiếu sáng mình con đường phía trước. Chương 114, lão giả thần bí. Tràn đầy giá sách hoành lập ở trước mắt nàng, bị long đong thư tịch lẳng lặng nằm tại giá sách bên trên, đã lâu hồi lâu không có người lại chạm đến qua bọn chúng. Thẩm Viêm Tiêu đi đến nhất đến gần trước tủ sách, cầm lên một bản thuật sĩ nhập môn sách. Đã lựa chọn thuật sĩ con đường này, hắn liền muốn làm gì chắc đó, bị người quên lãng nghề nghiệp lại như thế nào, một ngày nào đó, hắn sẽ để cho cái nghề nghiệp này tại quang minh trên đường lớn tái hiện quang huy. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Thẩm Viêm Tiêu ban ngày trên cơ bản đều là ở tại trong túc xá gặm dược tề học thư tịch, ban đêm liền chạy đi thuật sĩ phân viện học trộm tàng thư lâu bên trong đồ vật. Theo thường lệ, Thẩm Viêm Tiêu thừa dịp trời tối người yên lại một lần nữa chạy tới thuật sĩ phân viện, hắn sở dĩ sẽ đem học tập thuật sĩ kỹ năng nâng lên cung thủ trước đó, hoàn toàn là bởi vì thuật sĩ học viện quản lý thật sự là quá thư giãn. Cả ngày chỉ có lão giả kia chiếu khán cả tòa tàng thư các, cái này đối với nàng mà nói cực kỳ thuận tiện. Cung thủ phân viện tàng thư các trông giữ liền tương đối nghiêm ngặt rất nhiều, hắn đã từng vụng trộm đi qua một lần, hơn nửa đêm nơi đó còn có không ít đạo sư canh chừng, so sánh với mà nói, đương nhiên là trước học tương đối dễ dàng. Thẩm Viêm Tiêu chạy tới thuật sĩ tháp lâu trước, tên kia trông giữ tàng thư các lão giả vẫn như cũ giống ngày xưa đồng dạng, lặng lặng ngồi tại ánh đèn, tu bổ thuật sĩ thư tịch. Không chút huyền niệm chạm vào tàng thư các lầu 2, Thẩm Viêm Tiêu ở chỗ này đã ngây người 10 ngày, lấy nàng đã gặp qua là không quên được tốc độ. Đã tại trong mấy ngày này nhớ kỹ rất nhiều nội dung, chỉ là hắn đối thuật sĩ không có gì giải, tu cũng giống vậy, không có hệ thống hóa dạy học, khiến cho nàng tiến độ có chút chậm chạp. Cầm lấy làm xong còn chưa xem hết quyển kia chú thuật thư tịch, Thẩm Viêm Tiêu đốn tại một cái thoải mái dễ chịu nơi hẻo lánh ngồi xuống. Thuật sĩ kỹ năng 10 phần quỷ dị, phối hợp thủ ấn cũng nhiều không lắm số, lại công kích phương thức không giới hạn tại mãn tính nguyên rủa, càng có rất nhiều có thể để cho người ta trong khoảng thời gian ngắn thực lực giảm xuống đặc thù chú thuật. Đây đối với âm người mà nói tuyệt đối là cái thứ tốt, thế nhưng là loại này chú thuật ghi chép 10 phần phân tán, Thẩm Viêm Tiêu lật không ít sách vở, tìm tới thực dụng chú thuật cũng không nhiều. Những thứ này chú thuật đều cần trước đưa chú thuật làm cơ sở, đáng chết, những cái kia trước đưa chú thuật ta đến bây giờ đều không có tìm toàn. Thẩm Viêm Tiêu buồn bực đem sách trong tay ném ở một bên, lại từ trên giá sách cầm một bản tìm kiếm mình cần kỹ năng. Thuật sĩ vốn là cái cực kỳ phức tạp nghề nghiệp, mà lại chỉ cần vận dụng thật tốt, nhất tinh thuật sĩ cũng đủ để đối phó ba cái những nghề nghiệp khác liên thủ, ngươi cho rằng nó vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế? Còn không phải là bởi vì nó học tập 10 phần khó khăn. Tu gia âm thanh an ủi Thẩm Viêm Tiêu cảm xúc, trên thực tế mấy ngày nay Thẩm Viêm Tiêu đã học được không ít đồ vật, giống như là huyết chú một loại chú thuật đã là dễ như trở bàn tay, nhưng là những thứ này chỉ là đơn thể chú thuật, những cái kia tổ hợp chú thuật Thẩm Viêm Tiêu bây giờ còn chưa biện pháp học tập. Nếu không phải ra ra để cho ta bên trên dược tề sư phân viện, ta thật hẳn là thử thi một chút thuật sĩ phân viện, tốt xấu có đạo sư chỉ dẫn, học tập bên trên cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Thẩm Viêm Tiêu có chút bực bội, có nhiều thứ có thể tự học, nhưng là có chút liền không thể. Có người chỉ dẫn tình huống cùng tự học so sánh, tiến độ chênh lệch rất lớn, thế nhưng là hắn thật sự là tìm không đến bất luận cái gì một cái có thể chỉ đạo hắn thuật sĩ con đường người. Thực sự không được, ta ngày mai đi một chuyến cung thủ phân viện làm mấy quyển sách kỹ năng đến, thuật sĩ bên này kỹ năng thật là buồn nôn, tổ hợp chú thuật động một chút lại muốn 7-8 cái đơn thể chú thuật phối hợp, ta đi đâu có thể tìm toàn. Buồn dâu à, chỉ có ma vũ song tu tuyệt thế thiên phú, lại bởi vì không có chân chính chỉ dẫn mà khiến cho tiến độ bị kéo dài, hắn thật sự là phiền muộn đến nhà. Chương 115, lão giả thần bí, 2. Người tốt nhất trước nhiều làm quen một chút thuật sĩ kỹ năng, ham hố không tinh. Muốn đem cả hai phối hợp lại, ngươi nhất định phải đối cả hai hiểu rõ càng nhiều. Tu chỉ điểm. Thẩm Viêm Tiêu chỉ có thể coi như thôi, tiếp tục cùng chết trong tay những cái kia thuật sĩ thư tịch. Nhưng vào lúc này, lầu hai nơi thang lầu truyền đến một chuỗi tiếng bước chân. Thẩm Viêm Tiêu lập tức đem ngưng quang thủy tinh thu vào, mình cũng đi theo trốn đến chỗ tối tăm. Trông coi thuật sĩ tháp lâu láo giả, dẫn theo một chiếc đèn thủy tinh, chậm rãi đi lên đèn nhánh lầu hai. Hắn an tĩnh đi tới một cái trước tủ sách. Đưa trong tay một đống thư tịch thận trọng đặt ở giá sách bên trên, sau đó liền quay người về tới lầu 1. Thẩm Viêm Tiêu nhìn xem lão giả bóng lưng rời đi, không khỏi có chút cảm xúc. Lớn như vậy trong thuật sĩ tháp lâu, chỉ có như thế một cái lão nhân già trông giữ, hắn mỗi ngày tựa hồ cũng tại tu bổ một chút sách vở, dốc lòng chiếu cố lấy chút này lâu không có bị người đọc qua thư tịch. Thẩm Viêm Tiêu đi tới lão giả mới thả sách địa phương, đem lão giả đặt ở giá sách bên trên vài cuốn sách cầm xuống dưới. Một chút chú thuật sách kỹ năng, còn có một số bản bút ký. Thẩm Viêm Tiêu ánh mắt rất nhanh bị một bản tàn tạ không thôi sách ra dê hấp dẫn đi, cổ lão thư tịch bên trên, rõ ràng ghi chép liên quan tới thuật sĩ con đường từng cái giai đoạn bút ký, chẳng những có kỹ càng tổ hợp chú thuật, càng là ở một bên ghi chú những cái kia tổ hợp chú thuật cần có đơn thể chú thuật tình huống cặn kẽ. Bản bút ký này, đối với Thẩm Viêm Tiêu mà nói quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chính là hắn hiện tại thứ cần thiết nhất. Lật đến sách ra dê một trang cuối cùng, nàng nhìn thấy một nhóm cứng cắp hữu lực ký tên. Vân Thích. Rất hiển nhiên, bản bút ký này là cái này gọi Vân Thích người tự tay viết xuống, từ sách ra dê tàn tạ trình độ đến xem, quyển sách này ít nhất đã có 5-60 năm lịch sử. Có phải hay không là lão nhân kia? Thẩm Viêm Tiêu rất mau đánh lật ra chính mình suy đoán, tu đã xác nhận qua lão giả kêu bên trong thân thể không có một chút xíu ma pháp cùng đấu khí, hắn chỉ là một cái bình thường không thể lại phổ thông lão giả, như hắn là cao thủ. Không có khả năng mấy ngày nay đều không có phát giác mình đến. Mặc kệ cái này Vân Thích là ai, nhưng là bản bút ký này đối Thẩm Viêm Tiêu mà nói cũng rất nặng mớn, hắn lập tức đem cái này sách ra dê nhận được trong nạp giới, lặng yên không tiếng động từ trong thuật sĩ tháp lâu rời đi. Thẩm Viêm Tiêu chân trước vừa mới rời đi, thuật sĩ tháp lâu liền nên đón một vị khó gặp khách nhân. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không ngán sao? Khách tới là một 60-70 tuổi râu trắng lao giả, một thân bạch bào lộ ra phá lệ cao quý trang nhã. Mặt mũi già nua phía trên, cặp kia ánh mắt lợi hại mang theo mỉm cười. Chui tại một đống thư tịch bên trong tàng thư lâu, nhân viên quản lý chậm rãi ngẩng đầu, hơi hợt nhìn thoáng qua khách tới, liền cúi đầu xuống tiếp tục làm việc lục lấy trong tay mình tu bổ công việc. Vì sao lại dính? Đây đều là thuật sĩ chân quý nhất tài phú, ta không thể để cho bọn chúng trong tay ta gì thất. Ngược lại là ngươi, Thánh La Lan học viện viện trưởng Âu Dương Hoàn Vũ, hôm nay làm sao có rảnh tự hạ thấp địa vị chạy đến ta nơi này? Đột nhiên đến thăm thuật sĩ tháp lâu khách nhân không là người khác, chính là danh khắp thiên hạ Thánh La Lan học viện viện trưởng Âu Dương Hoàn Vũ, cũng là Long Hiên đế quốc bên trong ma pháp sư cường đại nhất. Ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút cái này lão ngoan cố có phải hay không còn đang kiên trì không có ý nghĩa sự tình. Âu Dương Hoàn Vũ nhìn xem trống rông thuật sĩ tháp lâu nhẹ nhàng thở dài. Đã từng, nơi này cũng là nhân tài đông đúc, thế nhưng là theo thuật sĩ cái này một nghề nghiệp tàn lụi, thuật sĩ phân viện đã mấy chục năm không có tuyển nhận đến một cái học sinh. Chương 116, lão giả thần bí, 3. Nhân viên quản lý không có ngẩng đầu, lạnh hừ một tiếng. Không có ý nghĩa. Là người của phiến đại lục này quá mức nhỏ hẹp, mới có thể đem thuật sĩ xem như tránh không kịp hồng thủy mãnh thú, bọn hắn cái đám thùng cơm này, căn bản không hiểu rõ thuật sĩ cường đại. Lão giả trong giọng nói, tràn đầy đối thuật sĩ hướng tới. Đây chẳng qua là lý giải của ngươi mà thôi, bây giờ thuật sĩ một đường đã sớm tàn lụi, toàn bộ quang minh đại lục bên trên đều rốt cuộc tìm không ra mấy cái học tập thuật sĩ người. Âu Dương Hoàn Vũ cũng không nhịn được cảm thấy một tia tiếc nuối. Làm sao? Ngươi là nghĩ hủy đi thuật sĩ phân viện? Đừng cho là ta không biết, ma pháp sư phân viện bên kia đã kín người hết chỗ, ngươi là muốn đem thuật sĩ phân viện hủy đi cho nơi đó học sinh dùng. Lão giả ngẩng đầu, tinh minh trong hai mắt tràn đầy phẫn nộ. Thuật sĩ con đường, liền là chết tại trong tay đám người không hiểu biết này. Âu Dương Hoàn Vũ cười nói, chớ khẩn trương, ta nhớ được ta đáp ứng ngươi cái gì, chỉ cần ngươi còn tại Thánh La Lan học viện một ngày, thuật sĩ phân viện liền tuyệt đối sẽ không từ Thánh La Lan học viện bên trong bị xóa đi. Nghe được Âu Dương Hoàn Vũ cam đoan, lão giả lúc này mới túi lầu xuống, tiếp tục làm việc lục bắt đầu bên trên công việc. Nếu là có người nghe được giữa hai người đối thoại, chỉ sợ sẽ kinh hãi rớt xuống dưới ba tới. Danh dương thiên hạ Âu Dương Hoàn Vũ, thế mà đối cái này phổ thông không thể tại bình thường lão giả khách khí như vậy, giản làm cho người ta không thể tin được. Liền xem như nhìn thấy Long Hiên đế quốc đế quân, chỉ sợ Âu Dương Hoàn Vũ cũng sẽ không như thế dễ nói chuyện. Nếu như không có việc gì, ngươi có thể đi, nơi này không chào đón thuật sĩ lấy người bên ngoài, nhất là ma pháp sư. Lão giả không chút khách khí hạ đạt lệnh đuổi khách. Âu Dương Hoàn Vũ đụng phải một cái mũi xám xịt, đối với một người tốt không để mặt mũi cách làm, cũng là không tức giận, chỉ là tại trước khi đi nói, dược tề sư phân viện bên kia đã có chút đầu mối, tin tưởng lại cho bọn hắn chút thời gian, sẽ đem cầm đồ vật luyện chế thành công. Nói xong, Âu Dương Hoàn Vũ liền rời đi tòa này chống vắng thuật sĩ tháp lâu. Làm được thì thế nào? Lão giả ngẩng đầu nhìn cả phòng thư tịch, đáy mắt một mảnh thê lương. Đã từng quang minh đại lục bên trong mạnh nhất nghề nghiệp, bây giờ lại rơi đến dạng này ruộng đồng. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, toàn bộ trong thuật sĩ tháp lâu sách kỹ năng đến cỡ nào phong phú, chỉ cần cho hắn một nguyện ý đi đến thuật sĩ con đường người, hắn tuyệt đối có tự tin đem người kêu bồi dưỡng thành nghiền ép Thánh La Lan học viện tất cả tinh anh tồn tại. Thế nhưng là, dưới gầm trời này còn có người muốn đương thuật sĩ sao? Lão giả khẽ nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn bước nhanh đi tới thuật sĩ tháp lâu lầu 2, xem xét lúc trước hắn cất đặt tại trong giá sách một đống thư tịch. Tất cả thư tịch trên cơ bản đều an tĩnh nằm tại nguyên chỗ, duy chỉ có thiếu một bản không đáng chú ý bút ký. Tên tiểu quỷ kia, thật đem nó cầm đi. Lão giả hơi có chút kinh ngạc, thế nhưng là một giây sau hắn hỗn độn trong mắt cũng lộ ra cuồng nhiệt vui sướng. Nếu như không phải hắn đối trong thuật sĩ tháp lâu mỗi một quyển sách ký ức rõ ràng, quả quyết sẽ không ở 10 ngày trước phát hiện có hai bản thư tịch trưng bày vị trí xuất hiện vấn đề, từ 10 ngày trước bắt đầu, là hắn biết, thuật sĩ tháp lâu nên đón nhiều năm trước tới nay vị thứ nhất học sinh. Những cái kia bị cẩn thận bái phỏng về chỗ cũ thư tịch, nếu như không chú ý, căn bản sẽ không phát hiện bọn chúng bị người động đậy. Hắn cũng là quan sát rất nhiều ngày, mới xác định ý nghĩ của mình. Cũng bắt đầu từ lúc đó, hắn bắt đầu chú ý tiểu gia hỏa kia mỗi lần đọc qua sách kỹ năng, đại khái giải được cái kia không mời mà tới tiểu gia hỏa, là một cái tân sinh vừa mới đạp vào thuật sĩ con đường. Chương 117, chia lớp trắc nghiệm, 1. Lão giả rất kích động, nhưng là tại kích động về sau lại rất lo lắng. Thuật sĩ phân viện đã nhiều năm không có học sinh. Người kia khẳng định không phải thuật sĩ phân viện, nếu như là cái khác phân viện học sinh, như vậy tại không có bất kỳ cái gì đạo sư chỉ đạo dưới, muốn tại thuật sĩ trên đường đi xuống, đem sẽ vô cùng khó khăn. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể đem quyển kia sách da dê đặt ở dễ thấy địa phương. Mà quyển kia nhìn như phổ thông sách da dê, căn bản cũng không phải là thuộc về tàng thư lâu lầu 2 đồ vật. Nó thuộc về tàng thư lâu đỉnh cao nhất, thứ 20 tầng chân bảo. Đem đi đi. Đem đi đi. Những vật này nên giao cho vào trong tay của người có thể dùng đến bọn nó, đây mới là bọn chúng tồn tại ý nghĩa. Lão giả trên khuôn mặt giàn mua, lần thứ nhất lộ ra vui sướng tiếu dung, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy chờ mong. Tiểu gia hỏa, tuyệt đối đừng để khổ tâm của ta hưởng phí mới tốt ta. Sách da dê là cái thứ tốt, Thẩm Viêm Tiêu thực tình cảm thấy như thế. Như thế kỹ càng lại hệ thống bút ký, thế mà chỉ là đặt ở tầng thứ hai, hắn rất là khó hiểu. Vật tới tay. Thẩm Viêm Tiêu liền không kịp chờ đợi nhìn đúng bút ký bên trong hai cái tổ hợp chú thuật, một cái tên là hư thoát, là từ chậm chạp, suy yếu, huyết chú, đâm mủ cùng rối loạn năm cái đơn thể chú thuật tạo thành, hiệu quả là có thể làm cho địch nhân trong khoảng thời gian ngắn biến thành một cái so với người bình thường còn không bằng phế vật, hiệu quả mạnh yếu căn cứ người thi chú cùng địch nhân thực lực sai biệt quyết định, như quả thực lực của đối phương kém xa người thi chú, hoặc là chỉ cùng người thi chú giống nhau, như vậy Thẩm Viêm Tiêu chỉ cần vung ra hư thoát. Như vậy đối phương ngay lập tức sẽ biến thành một cái hành động chậm chạp, toàn thân bất lực, không có cách nào tiến hành chuẩn xác công kích phế vật.